Chương 1106, đại tướng quân chương 1106, đại tướng quân phụ hoàng. Sáng hôm sau, thái tử điện hạ đến tẩm điện của hoàng đế. Y dịch túi mình hành lễ với hoàng đế vừa tỉnh giấc, khẽ hỏi, phụ hoàng đã khá hơn chút nào chưa? Lý Vân ngẩng đầu nhìn con trai, cười nói, vốn không khá lắm, nhưng vừa uống một trận với hai vị thúc thúc của con, giờ đã khỏe nhiều rồi. Nói đoạn, y nhìn thái tử, cười hỏi, sao con lại đến đây sớm vậy? Hôm nay không cần đến chính sự đường trực sự sao? Một lát nữa nhi thần sẽ đi. Thái tử cười đáp, đến sớm thế này, chủ yếu là có hai việc muốn bẩm báo với người. Hoàng đế vây tay ra hiệu y ngồi xuống, rồi hỏi, đã dùng bữa sáng chưa? Nếu chưa thì cùng phụ hoàng dùng chút. Thái tử cũng không khách khí, gật đầu cười nói, nhi thần vừa lúc đang đói bụng. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Cố Thường. Cố Thường lập tức hiểu ý, lui xuống sắp xếp ngự thiện. Sau khi Cố Thường rời đi, thái tử mới mở lời, việc thứ nhất, không biết phụ hoàng đã hay chưa, tối qua Quách tướng công có đến gặp phụ hoàng, bẩm báo tấu sự Tây Bực. Khi đó phụ hoàng say rượu, nhi thần đã tự ý lắng nghe tấu sự của Quách tướng công. Quách tướng công nói, Trần tướng quân đã bình định các nước Tây Bực, nối liền Tây Bực. Hoàng đế mỉm cười, nhìn thái tử, con ta nghĩ, phụ hoàng có biết không? Thái tử suy nghĩ một lát, mỉm cười, phụ hoàng có cựu tư truyền tin nhanh hơn quang dịch, phụ hoàng chắc hẳn đã biết rồi. Lý Vân ừ một tiếng, khẽ nói, tin tức ở chỗ ta, những nơi xa xôi, thường đến sớm hơn chính sự đường một hai ngày. Ý Y nhìn thái tử, nói, Đông cung có cần cựu tư cử người đến không? Nếu cần, lát nữa ta sẽ bảo Mạnh Hải sắp xếp một người đến chỗ con, để những việc quan trọng, cựu tư cũng sẽ báo cho Đông cung biết. Nói đoạn, hoàng đế thản nhiên nói, đừng tưởng chỉ biết trước một hai ngày, có những tin tức, thậm chí chỉ biết trước một hai canh giờ, nhưng một hai canh giờ này, đôi khi lại vô cùng trọng yếu. Thái tử ngẩng đầu nhìn phụ thân, cười nói, phụ hoàng cứ tùy ý sắp xếp là được, người sắp xếp thế nào, nhi thần đều tuân lệnh. Hoàng đế và thái tử nhìn nhau cười, rồi hỏi, còn việc thứ hai thì sao? Thái tử hít một hơi thật sâu, việc thứ hai này, phụ hoàng chắc hẳn chưa biết. Tối qua nhi thần trở về, thái tử phi có nói với nhi thần rằng nàng cảm thấy không khỏe. Sáng nay nhi thần đã mời thái y đến khám, ngay trước khi đến đây, thái y đã bẩm báo với nhi thần là hỉ mạch. Hoàng đế nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vỗ tay cười nói, việc tốt, việc tốt. Nàng dâu của ta gả cho con đã 4-5 năm, liên tiếp sinh hai nữ nhi, nay cuối cùng lại có thai. Y để vỗ tay thở dài, chỉ mong đây là một đích tử, tương lai đại đường sẽ có người kế nghiệp. Trong lúc nói chuyện, ngự thiện đã được dâng lên. Phụ tử hai người mỗi người một chiếc bàn thấp, tự mình dùng nữa. Lúc này, là cuối năm Trương Vũ thứ 14. Khi đó, đại đường Bắc Định Liêu Đông, Tây Bình Tây Vực. Nam liền Bách Việt, Đông tới Đại Hải. Thiên hạ tĩnh sao chúng chính doanh triều. Phụ tử Tử Hiếu, huynh hữu đệ cung. Trước mắt, lại hai tháng trôi qua, thời gian đã đến mùa xuân năm Trương Vũ thứ 15. Lúc này, triều đình vừa kết thúc kỳ nghỉ, và tân tướng Từ Khôn cũng chính thức đến chính sự đường trình diện, nhậm chức trung thư tể tướng. Trong chính sự đường, hộ bộ thượng thư Trác Quan Thụy đang ngồi trên một chiếc ghế, nhìn năm vị tướng công đối diện mình, thần sắc bình tĩnh. Kính thưa các vị tướng công, hạ quan đã nói đi nói lại mấy lần rồi, năm nay miễn toàn bộ tiền lương trong thiên hạ, hộ bộ không có vấn đề gì. Tiền lương của hộ bộ mấy năm nay đủ dùng cho cả năm nay. Trác thượng thư ngừng lại, rồi nói tiếp, khi bệ hạ triệu hạ quan đến hỏi chuyện, hạ quan cũng đã trả lời như vậy. Trong năm vị tướng công, Tân Tấn Quách tướng công, Từ tướng công đều giả vờ như không nghe thấy gì. Hứa tướng công thậm chí đã cúi đầu lật xem văn thư của ngự sử đài. Đỗ, Diêu hai vị tướng công nhìn nhau, Đỗ tướng công liếc mắt ra hiệu cho Diêu Trọng. Diêu tướng công thở dài, bất đắc dĩ nói, "An Bình huynh, chúng ta không phải bảo huynh đi nói với bệ hạ rằng tiền lương của hộ bộ không đủ dùng cho năm nay, mà là muốn huynh cùng liên danh tấu sớ, thỉnh cầu bệ hạ, năm nay tạm thời chỉ giảm một nửa tiền lương." Diêu tướng công nhìn Trác Quan Thụy, cười khổ, "An Bình huynh cũng từng làm tể tướng, hẳn phải biết cái khó của trung thư. Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế. Mới đầu năm, trung thư tổng phải chuẩn bị cho cả năm, không thể không để lại chút tiền nào. Vạn nhất năm nay các nơi xảy ra thiên tai." Diêu tướng công lắc đầu, "Đến lúc đó, đó đều là những khó khăn." Trác thượng thư đảo mắt nhìn năm vị tể tướng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ý cười nói, "Hạ quan đương nhiên hiểu các vị tướng công cần phải lo liệu đại cục, lấy ổn thỏa làm trọng." Ý liền ngừng lại, trên mặt lộ ra nụ cười, "Nhưng hạ quan bây giờ đã không còn ở trung thư nữa. Hạ quan đứng đầu hộ bộ không tham gia chính sự nghị chính." Ý liền cười nói, "Vậy hạ, hoặc các vị tướng công, hỏi hạ quan tình hình quốc khố còn bao nhiêu tiền dư, hạ quan sẽ trả lời bấy nhiêu. Còn về việc quyết sách thế nào?" Hộ bộ không tham gia quyết sách. Trác thượng thư khẽ cúi đầu nói, "Hạ quan chỉ đảm bảo, dù năm nay quốc khố không thu vào một hạt lương được nào, cũng nhất định đủ dùng cho năm nay. Nếu không đủ," hạ quan nói đến đây, y ngừng lại, nói, "Vậy hạ mấy hôm trước nói, không lâu nữa sẽ điều hạ quan đến lại bộ. Đến lúc đó nếu không đủ dùng." Trác thượng thư cười nói, "Các vị tướng công, cứ tìm tân nhiệm tiết thượng thư là được. Tiết thượng thư mấy hôm nay đã ở hộ bộ, cùng hạ quan bàn giao công việc hộ bộ rồi." Mấy vị tể tướng nhìn nhau, đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, Trác Quan Thụy tuy trên danh nghĩa là hạ quan của chính sự đường, nhưng tư cách của y đặt ở đó, không ai có thể dùng cường quyền ép buộc y, huống hồ người lão làng này đã tự xưng hạ quan từng tiếng rồi, ai cũng không thể bắt bẻ được lỗi gì. Mấy vị tể tướng thay phiên nhau khuyên nhủ một lượt, muốn Trác thượng thư giúp đỡ, cùng nhau khiến bệ hạ thay đổi ý định, nhưng vị hộ bộ thượng thư này vẫn không chịu nhượng bộ. Các tể tướng không còn cách nào, đành tiến ý ra khỏi trung thư. Sau khi Trác thượng thư rời đi, Diêu tướng công ngồi bên trước bàn dài của chính sự đường, nhìn Đỗ Khiêm, có chút bất đắc dĩ, từ Trương Vũ năm thứ 7 cho đến năm nay, 7-8 năm trời, mới khó khăn lắm mới tích góp được chút tiền. Khó khăn lắm mới khiến triều đình tiêu tiền không còn phải bó buộc, bệ hạ thì hay rồi. không có lý do gì cả, lại muốn phân phát hết số tiền này đi. Diêu tướng công nói đến đây, thở dài, nếu năm nay là thánh thọ 50 tuổi của bệ hạ, việc miễn toàn bộ tiền lương trong thiên hạ như vậy, chúng thần làm thần tử cũng sẽ không nói gì. Nhưng bệ hạ năm nay cũng chỉ 45 đô tướng, hôm qua ngài đi gặp bệ hạ rốt cuộc đã nói gì? Đô tướng công khẽ lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ. Bệ hạ nói, miễn thuế không cần lý do gì cả, trong giọng điệu của Đỗ Khiêm cũng tràn đầy sự bất lực, bệ hạ còn nói, tiền của triều đình đủ dùng là được rồi, tích trữ quá nhiều cũng vô ích. Bệ hạ còn nói. Nói đến đây, Đỗ tướng công cũng có chút nghi hoặc, ý nói, bệ hạ còn nói, triều đình tích trữ tiền hoàn toàn vô ích, nếu không phải dùng tiền đồng, triều đình thậm chí nên thích hợp vay nợ. Đỗ tướng công lắc đầu, những lời này ta một chút cũng không nghĩ ra. Diêu tướng công bất đắc dĩ, thôi thôi thôi, từ năm nay trở đi, mấy năm tới e rằng lại phải tính toán chi lim mà sống rồi. Chắc an bình người này. Diêu tướng công lắc đầu, vẫn là quá thuận theo bệ hạ rồi. Đỗ tướng công thần sắc bình tĩnh, y đi tháng này sẽ đến lại bộ nhậm chức rồi, con trai y bây giờ đã phụ trách trùng tu quan đạo toàn quốc. Gia tộc họ Trác ngã ngựa vào năm Trương Vũ thứ 9, nay không chỉ đứng dậy được, so với trước kia, ngoại trừ mất đi một tước vị, còn lại ngược lại là được lợi lớn lao. Đương nhiên ý phải thuận theo bệ hạ. Diêu tướng công nghe vậy, như có điều suy nghĩ, y nhanh chóng hoàn hồn, nhìn Đỗ Khiêm, hỏi, Đỗ tướng đã xem kỳ quan báo mới nhất chưa? Đỗ Khiêm nghe vậy, lắc đầu, làm sao có thể không xem. Diêu tướng công nói nhỏ, thật là bút pháp như lao vậy. Ừm. Đỗ Khiêm khẽ nói, một chữ không nhắc đến Đào Văn Uyên, nhưng lại lột trần mọi thứ của gia đình họ Đào, danh tiếng mà Đào tiên sinh đã vất vả gây dựng mấy chục năm, e rằng đều sẽ bị hủy hoại trong tay những con cháu này rồi. Diêu Trọng nhìn Đỗ Khiêm, chẳng lẽ không phải bị hủy hoại trong tay quan báo sao? Đỗ tướng công đứng dậy rời đi, chắp tay sau lưng nói, thân chính không sợ bóng siêu. Đồng thời, trong Cam Lộ điện, Trần Đại Phong trần mệt mỏi, quỳ trong Cam Lộ điện, nước mắt lưng tròng, thần Trần Đại, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ vội vàng đứng dậy, đỡ Trần Đại dậy, rồi vô vai hắn, đánh ra khuôn mặt Trần Đại. Lúc này, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không kìm được xúc động. Mới mấy năm không gặp, sao lại già đi nhiều đến vậy? Trần Đại lau nước mắt, cúi đầu nói, gió cắt tây vực khắc nghiệt, da rẻ thô ráp chút cũng không có gì lạ. Hoàng đế vô vai hắn, thở dài một tiếng, mấy năm nay con đã thực sự vất vả rồi, yên tâm. Hoàng đế nghiêm nghị nói, làm ca ca sẽ không bạc đãi con đâu. Bình định các nước tây vực, nối liền tây vực, hơn nữa gần như là tái thiết lũng hữu đạo. Các loại công lao cộng lại, tuy Trần Đại mấy năm nay đã hao phí rất lớn ở tây bắc, nhưng cũng đủ để lý đường vương triều. Chào đón vị đại tướng quân thứ năm rồi. Chương 1107, lão kéo kiệt. Chương 1107, lão kéo kiệt. Bỏ qua đám thuộc hạ của Thương Sơn đại trại, Trần Đại có thể nói là tiểu đệ đầu tiên Lý Vân thu nạp sau khi xuống núi. Ngay cả trong số những lao nhân của đội chốc đạo, Trần Đại cũng có địa vị không thể thay thế, không ai có thâm niên hơn, tư cách giả dặn hơn hắn. Về phương diện này, ngay cả Lý Chính cũng còn kém một bậc. Hơn nữa, điều tuyệt vời nhất là Trần Đại là một thuộc hạ có khả năng trưởng thành. Ban đầu, hắn chỉ là một tiểu nha dịch ở Thanh Dương huyện, theo Lý Vân nhiều năm, cũng chỉ là một đô úy. Sau khi khai quốc, hắn đã làm đến chức tướng quân trấn thủ một phương. Cùng với việc chức vị được nâng cao, bản lĩnh của hắn cũng không ngừng tăng tiến. Đến nay, Trần Đại đã là một vị đại tướng tài ba, kinh nghiệm phong phú, có thể thống lĩnh ngàn quân vạn mã, hành binh ngàn dặm mà không loạn. Người như vậy, hoàn toàn có thể được xưng là đại tướng quân. Chưa nói đến những công lao khác, chỉ riêng việc thông suốt Tây vực đã đủ để hắn sánh vai cùng Tô Thịnh, Mạnh Thành và những người khác. Hoàng đế bệ hạ cười nói, đợi vài ngày nữa, khi triều đình luận công ban thưởng, bá trung ngươi sẽ là đại tướng quân thứ năm của triều ta. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cho ngươi một danh hiệu vai phòng, ngươi cũng sẽ làm quốc công thế tập vong thế. Tước vị quốc công, Lý Vân đã phong ra không ít. Dù sao, trong thời kỳ khai quốc, công lao thực sự quá nhiều, lại quá lớn, có những người không phong quốc công, Lý Vân cũng cảm thấy không tiện. Nhưng quốc công cũng có sự phân biệt. Quốc công của Trác Quan Thụy, Công Tôn Hạo năm xưa, chỉ là tước vị trọn đời, không thế tập. Quốc công của Chu Lương, Tô Thịnh, Triệu Thành và sau này là Mạnh Thành, đều là tước vị thế tập vong thế, nghĩa là tước vị quốc công này sẽ truyền lại đời đời, cùng quốc gia hưng thịnh. Trong đó, còn có sự phân biệt thân sơ. Những người thân cận hơn với Lý Hoàng đế, việc có được tước vị thế tập vong thế này, tương đối mà nói sẽ dễ dàng hơn, ví dụ như Trần Đại. Hắn chính là dòng chính trong dòng chính, một trong những người Lý Vân tin tưởng nhất. Điều này, từ tự bá chung của hắn có thể nhìn ra. Trần Đại xuất thân không đặc biệt tốt, lớn hơn một chút, liền kế thừa công việc nha dịch của cha mình. Hắn thậm chí không có một cái tên chính thức, vì vậy mọi người đều gọi hắn là Trần Đại, Trần Đại liền trở thành tên của hắn. Sau khi tạo dựng được danh tiếng ở Giang Đông, hắn liền tìm người đặt cho mình một cái tự là Bá Trung. Những cái tên như Trần Đại sau này có lẽ sẽ không được ghi vào sử sách. Trần Đại trong sử sách, phần lớn sẽ được ghi là Trần Bá Trung. Giờ đây, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng bắt đầu dùng tự Bá Trung để gọi hắn. Dù sao mọi người đều không còn là kẻ lang thang ngoài phố như xưa nữa. Tiểu Hoa mọi người cùng nâng, ngươi nâng ta, ta nâng ngươi, địa vị cũng tự nhiên mà được nâng lên lẫn nhau. Trần Đại cúi đầu, mở miệng nói, bệ hạ, công lao Tây Bực, thần không dám tự mình nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nghiêm mặt nói, thần ở Tây Bắc nhiều năm như vậy, hành quân đánh giặc, lương thảo cung ứng chưa từng chậm trễ dù chỉ một ngày. Thần những năm nay cũng đọc không ít sử sách, từ xưa đến nay, có thể làm được hậu cần cung ứng như vậy ở Tây Bắc, cũng chỉ có bệ hạ mà thôi. Trần Đại vẻ mặt nghiêm túc, có hậu viện như bệ hạ, không chỉ thần, năm đó bất kỳ đô úy nào của Giang Đông quân được phái đi, cũng đều có thể thông suốt Tây Bực. Hơn nữa, thần ở Tây Bắc nhiều năm, đã tiêu hao không biết bao nhiêu lương thảo của bệ hạ. Hắn túi lầu nói, bệ hạ không những không thay tướng, còn luôn ủng hộ Tây Bắc. thần xin nói, thần không những vô công, trái lại còn có tội. Xin bệ hạ ban thưởng tướng sĩ tiền tuyến, trọng tội thần. Hoàng đế bệ hạ vô vai hắn, cười nói, được rồi, giả bộ giả vị. Bất kể quá trình thế nào, thắng trận không phải là được rồi sao? Hoàng đế bệ hạ kéo tay áo hắn, cười nói, hôm nay đừng đi nữa, lát nữa ta gọi mấy lao huynh đệ tới, gọi cả tiền trung bọn họ nữa, chúng ta cùng nhau uống một bữa. Không thể không nói, về năng lực quân sự tuyệt đối, Trần Đại vẫn kém Tô Thịnh, Triệu Thành, Mạnh Thanh một bậc. Nếu để ba người này đi đánh Tây Bắc, ước chừng có thể sớm hơn một năm, thậm chí hai năm, kết thúc trận chiến này. Nhưng không sao cả. Khi Lý Hoàng đế khai quốc, nơi thực sự chịu tổn thất nặng nề nhất trên thiên hạ, kỳ thực chỉ có Quan Trung và Trung Nguyên. Sau khi hắn tiếp quản, nguyên khí của hai nơi này đều được phục hồi nhanh chóng, thêm vào đó Lý Vân là người không thích đại hưng thổ mục, cũng không có sở thích nào khác, vì vậy mười mấy năm nay, hắn đã tích lũy được lượng lớn quốc lực, thậm chí đã có thể trực tiếp miễn đi tiền lương thực của cả thiên hạ một năm. Việc cung cấp thêm cho Tây Bắc một hai năm, không phải là vấn đề quá lớn. Đối với người lãnh đạo mà nói, năng lực của cấp dưới đương nhiên là cần thiết, nhưng năng lực lại không nhất định là tiêu chí duy nhất, thậm chí không phải là tiêu chí quan trọng nhất. Năng lực chỉ cần tạm tạm, không làm hỏng việc là được. Điều thực sự quan trọng là trung thành và lại là trung thành. Trần Đại là một ví dụ điển hình, hắn có mối quan hệ đủ tốt, đủ thân cận, lại đủ trung thành với Lý Vân, vì vậy Lý Vân sẵn lòng giao cho hắn trọng trách, cũng sẵn lòng bỏ ra một ít tài nguyên để nâng đỡ hắn. Trần Đại cúi đầu đáp một tiếng, cười nói, thần cũng rất nhớ những lao huynh đệ đó. Nói đến đây, hắn ho khan một tiếng, thì thầm, bệ hạ Lý Hoàng đế nhìn Trần Đại bỗng nhiên thần thần bí bí, ngạc nhiên nói, sao vậy? Vẻ mặt này. Trần Đại ho khan một tiếng, khẽ nói, thần từ Tây Vực mang về cho bệ hạ một ít đặc sản. Lúc này đã trên đường rồi, tháng sau là có thể đưa đến Lạc Dương. Hắn nhìn Lý Vân, rồi tiếp tục nói, nhưng sau khi đến, bệ hạ không thể nói là thần tặng. Thấy hắn bộ dạng này, Lý Vân ngạc nhiên nói, đặc sản gì mà lén lút vậy? Khu. Trần tướng quân nhìn trái nhìn phải, nhìn Lý Vân, hạ giọng, mỹ nữ. Mỹ nữ hồ nhân. Trần Đại nháy mắt với Lý Vân, đều là trinh nữ 16 đến 18 tuổi, da trắng mắt to. Nói đến đây, Trần Đại cao mày nói, chỉ có một điểm không được tốt lắm. Ai nấy đều sinh ra một mái tóc vàng nóng, giống như sư tử, màu mắt cũng khác với người Hàn chúng ta. Với lại mông có hơi quá to. Nói đến đây, Trần Đại cười với Lý Vân, còn lại thì không có gì, thần đã xem qua giúp bệ hạ, đều sinh ra rất đẹp. Đợi sau khi đưa đến Lạc Dương, Trần Đại nghiêm mặt nói, bệ hạ cứ nói là các nước Tây vực cống hiến cho bệ hạ, đừng nói là thần mang về cho bệ hạ. Lý Hoàng đế tặc lưỡi, rồi nhìn Trần Đại, cười nói, ngươi tên khốn này, còn sợ làm hỏng danh tiếng của mình à? Không phải. Trần Đại cúi đầu, vẻ mặt trột dạ nói, thần lo lắng, nếu hoàng hậu nương nương biết được, hoàng hậu nương nương sẽ tìm thần gây rắc rối. Tiết hoàng hậu, trong mắt đám người Trần Đại, có địa vị vô song, địa vị này xa không thể sánh với Lưu Hoàng Phi, Lục Hoàng Phi cùng các phi tần khác của Lý Vân. Dù sao khi xưa ở Việt Châu, Tiết Hoàng hậu đã đặt tên cho hầu hết những người trong đội chóc đạo. Những lao quan côn của đội chóc đạo năm xưa, sau này lần lượt kết hôn, trong số đó phần lớn cũng đều do Tiết Hoàng hậu đứng ra mai mối, giúp họ tìm được vợ, để những lao quan côn này có thể cưới vợ sinh con. Thậm chí, vì năm xưa hầu hết những người trong đội chóc đạo đều cô độc một mình, không có người thân, trong thời kỳ ở Việt Châu và Vũ Châu, việc lo liệu hôn sự cho họ, rất nhiều khi cũng là Tiết Hoàng hậu. Hôn sự của Trần Đại chính là do Tiết Hoàng hậu lo liệu. Dù hắn Trần Bá Trung bây giờ đã là một vị đại tướng một phương, nếu Tiết Hoàng hậu mắng hắn vài câu, hắn vẫn phải rụt đầu, run rẩy lắng nghe. Vì vậy, Trần Đại thả không nhận công lao hiến mỹ nhân này, cũng không muốn bị Tiết Hoàng hậu nói vài câu. Lý Vân nhìn Trần Đại vẻ mặt chột dạ, bật cười, ngươi tiểu tử này, tâm cơ còn nhiều đấy. Trần Đại hắc hắc cười, hành quân đánh giặc, chẳng phải cần nhiều tâm cơ sao? Hắn đỏ mắt, lại nói, vậy hạ, đại hoàng những năm nay đi theo thần, cũng lập được nhiều công lao, đợi chúng trở về Lạc Dương, thần muốn xin cho đại hoàng một phần thưởng. Đại hoàng chính là hoàng lĩnh trong số đám nha dịch năm xưa. Hoàng lĩnh người này, xuất thân thâm niên không có vấn đề gì, nhưng bản lĩnh quá tầm thường, đến mức nhiều năm như vậy, vẫn không có công trạng đáng kể nào. Lý Vân suy nghĩ một chút, gật đầu, không thành vấn đề, đợi hắn về Lạc Dương, cũng phong hầu cho hắn. Hoàng đế không bổ sung, loại hầu tước này chỉ là tước vị lưu động trọn đời, người chết tức yêu. Nhưng dù vậy, Trần Đại cũng đã rất hài lòng, hắn vội vàng cúi đầu, đa tạ bệ hạ. Lý Hoàng đế kéo hắn, cười nói, "Trẫm đã lâu không ra cùng, hôm nay đến nhà ngươi uống rượu, cũng xem con cái nhà ngươi thế nào." Rồi sau đó, lại gọi các lao huynh đệ đến. Trần Đại cười đáp một tiếng, quân thần hai người trước sau, vừa ra khỏi điện Cam Lộ không lâu, vừa vặn gặp một vị đại thần mặc quan phục màu tím. Vị đại thần này thấy Lý Vân, đội vàng tiến lên, cúi người hành lễ, thần bái kiến bệ hạ. Hoàng đế nhìn hắn, tiến lên đỡ hắn dậy, cười nói, đại minh sao lại đến? Người đến chính là Tiết Thu, đại cứu ca của Lý Vân. Tiết Thượng Thư cười khổ một tiếng, mấy vị công ở Trung Thư, gọi thần đến bàn việc, thần vừa từ Trung Thư ra, muốn gặp bệ hạ, xác nhận vài chuyện với bệ hạ. Xác nhận cái rắm. Hoàng đế kéo tay áo Tiết Thu, cười nói, đừng để ý mấy lao keo kiệt đó, đi đi đi, vừa hay bá chúng đã về. Hắn kéo Tiết Thượng Thư đi về phía ngoài cung. Chúng ta cùng nhau đi uống rượu. Chương 1108, thế hệ mới của đại đường. Chương 1108, thế hệ mới của đại đường. Thượng Thư Tiết bị Lý Hoàng đế kéo tay, có chút luống cuống, ý nhìn sang Trần Đại bên cạnh, cười khổ nói, bệ hạ, thần ở hộ bộ còn nhiều việc phải tiếp nhận. Chắc Thượng Thư mấy ngày nữa sẽ nhậm chức ở lại bộ, thần cần tranh thủ thời gian hỏi y nhiều chuyện. Thần sẽ không đi uống rượu cùng bệ hạ đâu. Lý Hoàng đế ngẩng đầu nhìn y một cái, rồi bật cười. Trong lòng y rõ ràng, Tiết Thu không đi uống rượu cùng y tuyệt đối không phải vì hộ bộ bận rộn đơn giản như vậy. Dù sao, việc công ở nha môn có khẩn cấp đến mấy cũng không bằng việc cung cấp trên uống rượu. Suy cho cùng, vẫn là vì Tiết Thu không phải là một thành viên của tập đoàn Võ Hân, nói chính xác hơn, y không phải người trong đội truy nã. Xét về thành phần, y thuộc về văn quan trong hàng ngoại thích, hay nói cách khác là ngoại thích trong hàng văn quan. Y thì tham gia tiệc rượu này đương nhiên cũng không có vấn đề gì, những người như Trần Đại vẫn sẽ nể mặt y, người anh vợ của vị lãnh đạo này. Nhưng tổng thể vẫn sẽ có chút gò bó, Tiết Thu là người rất hiểu chuyện. Vì vậy, y chủ động từ chối. Lý Hoàng đế quay đầu nhìn Trần Đại, cười nói với Trần Đại, ngươi đợi ta một lát. Nói rồi, y kéo Tiết Thu sang một bên, mở lời, chuyện hộ bộ, cứ làm theo cách cần làm, không cần để y đến mấy lao già lại nhải ở chính sự đường. Tiền lương năm nay miễn, các nơi không được thu thuế. Y thì dừng lại một chút, rồi nghiêm nghị nói, hộ bộ phải ban bố bảng văn rõ ràng, dán ở các huyện thậm chí các hương trấn, thông báo rõ ràng cho thiên hạ biết. Nếu các địa phương nào có người làm loạn, vẫn thu tiền lương của bách tính, sẽ bị luận tội khi quân đại tội. Triều đình tuyệt không khoan dung. Tiết Thu đầu tiên đáp lời, rồi mở miệng, bệ hạ, mấy ngày nay thần đã tính toán, mấy vị tướng công cũng nói, nếu vô cớ chi ra toàn bộ thuế thu một năm, ngày tháng sau này của triều đình sẽ lại eo hẹp. Lý Vân lắc đầu nói, triều đình tích trữ tiền bạc không có tác dụng gì lớn, chất đống trong kho cũng chỉ mục nát. Nói đến đây, Lý Hoàng đế nheo mắt lại, khẽ nói, hơn nữa, nếu tích trữ quá nhiều tiền, nói không chừng sẽ trở thành một con số lớn, đến lúc đó không ai vào được kho bạc này, không ai kiểm tra được sổ sách này, khiến nó trở nên ô uế. Ở một thế giới khác, đã có tiền lệ này. Binh lính canh giữ kho bạc sẽ dùng đủ mọi cách để tuần bạc ra ngoài, thủ đoạn tuần rất bẩn thỉu. Hơn nữa, họ sẽ coi khoản thu từ việc tuần này là thu nhập hợp lý của chức vụ này, thậm chí còn có người khổ luyện phép tuần này. Cuối cùng, theo thời gian, sổ sách rõ ràng của hộ bộ triều đình và số bạc thực tế trong kho có một khoảng cách rất lớn. Đương nhiên, hiện tại trong kho bạc của Lý Đường, phần lớn vẫn là tiền đồng và lương thực, không có quá nhiều kim loại quý như vàng bạc. Nhưng bất kể là thứ gì, chỉ cần có tác dụng, sẽ có người tìm mọi cách chiếm làm của riêng. Tha tiêu đi còn hơn. Ý nhìn Tiết Thu, tiếp tục nói, cuối năm ngoái, ta và Trác Quang Thụy hai người đã tính toán kỹ lưỡng. Nếu theo tình hình từ Trương Vũ năm thứ 7 đến năm nay, triều đình cứ khoảng 5 năm có thể miễn 1 năm tiền lương. Chuyện này thậm chí có thể định thành lệ. Hoàng đế cười nói, tuy nhiên, chuyện này lại không tiện định thành quy chế, dù sao cũng không phải năm nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu 5 năm này miễn, 5 năm sau không miễn được, bách tính sẽ sinh lòng oán hận, cho nên vẫn nên coi như là gia ân thì hơn. Lý Vân nhìn Tiết Thu, tiếp tục nói, tiền bạc của triều đình đủ để duy trì vận hành là được rồi. Trong 10 năm tới, khả năng đánh đại chiến không lớn, cứ buông tay mà làm thôi. Còn nữa, Lý Hoàng đế vươn vai, mở miệng nói, thằng nhóc Tiết Khuê đó cũng không thể cứ mãi ăn không ngồi rồi ở Vũ Lâm vệ của ta. Đợi 2 ngày nữa, bảo nó vào cung tìm ta. Ta muốn nói chuyện với nó. Tiết Khuê, trưởng tử của Tiết Thu, người thừa kế của Tiết gia, từ nhỏ đã lớn lên ở Lý Viên tại Kim Lăng. So với Mạnh Thanh, Tiết Khuê càng giống nghĩa tử của Lý Vân hơn. Ngay cả thái tử nhìn thấy y cũng phải gọi một tiếng huynh trưởng, là đại biểu huynh thực sự của tất cả hoàng tử Lý gia. Tiết Khuê chỉ nhỏ hơn Lý Vân khoảng 10 tuổi, nay cũng đã 35 tuổi. Y hiện đang giữ chức phó tướng ở Vũ Lâm vệ, chỉ dưới Dương Hỷ, Dương Hầu gia. Tuy nhiên, với xuất thân của Tiết Khuê, Lý Vân đương nhiên không thể để y ở Vũ Lâm vệ cả đời. Hiện tại, thế hệ già trong triều đình đã dần dần lụi tàn. Trường bối của Lý Hoàng đế nhiều như ngọn nến trước gió. Những người cùng thế hệ với y, không ít cũng đã bạc tóc. Bây giờ, thế hệ tiếp theo trong triều đình đã đến lúc phải bộc lộ tài năng. Tiết Thu nghe vậy, vội vàng cúi đầu, "Vâng, thần gặp Tiết Khuê xong sẽ lập tức chuyển lời cho nó." Lý Hoàng đế vỗ vai Tiết Thu, mở miệng nói, "Được rồi, vậy hôm khác chúng ta sẽ nói kỹ hơn." Nói xong câu đó, Lý Hoàng đế quay đầu đi đến trước mặt Trần Đại, cười nói, "Đi thôi, đi thôi." Trần Đại đầu tiên gật đầu, rồi quay lại chắp tay hành lễ với Tiết Thu. Tiết Thu cũng chắp tay đáp lễ. Hoàng đế bệ hạ cười ha hả kéo Trần Đại rời khỏi hoàng cung, một mạch thẳng tiến đến Trần phủ. Lúc này, những u ám do cái chết của Chu Lương mang lại, dưới sự trở về chiều của lão bằng hữu Trần Đại, cùng với tin đại thắng Tây Vực, cuối cùng cũng đã vơi đi nhiều. Và cùng với việc chiến sự Tây Vực cơ bản kết thúc, sau đúng 15 năm khai quốc, vương triều Lý Đường mới sinh, dường như cũng sắp sửa đón chào một thời kỳ mới. 3 ngày sau, Tiết Khuê trong bộ thường phục võ quan màu đen xuất hiện ở Cam Lộ Điện. Y lìa đầu tiên túi đầu chắp tay hành lễ, xưng một tiếng bệ hạ. Đợi Lý Vân cho phép y đứng dậy, y mới nhìn quanh, thấy không còn ai khác, mới cười nói, cô phụ tìm con có việc gì ạ? Tiết Khuê đã theo Lý Vân quá lâu rồi, thời gian y đến Giang Đông thậm chí còn sớm hơn cha y Tiết Thu và chú y Tiết Phóng hơn 2 năm. Theo Lý Vân lâu ngày, y rất hiểu tính tình Lý Vân. Y lìa biết Lý Vân vẫn rất nặng tình nghĩa, chỉ cần không phải những dịp đại triều hội lớn, Lý Vân đều thích xưng hô cô phụ hơn, nghe có vẻ thân thiết hơn. Hoàng đế bệ hạ đặt văn thư trong tay xuống, nhìn vị đại chất tử đã trưởng thành này, ấn ấn tay. Tự tìm chỗ ngồi đi. Tiết Khuê đáp lời, cũng không khách khí, trực tiếp tự mình tìm một chiếc ghế, ngồi xuống. Lý Hoàng đế nhìn y, mở miệng nói, cha ngươi hẳn đã nói với ngươi rồi, còn giả vờ không biết. Tiết Khuê cười nói, cha con chỉ nói người muốn nói chuyện với con, chứ không nói là chuyện gì. Lý Vân nhìn y, Dương Hỷ cách đây không lâu tìm ta, nói muốn ngươi tiếp quản Vũ Lâm vệ, nhưng ta đã từ chối. Tuổi tác của ngươi không thể cứ mãi ở Lạc Dương thành. Hoàng đế bệ hạ nghĩ, mở miệng nói, ta định điều ngươi đến Kim Lăng, làm Kim Lăng phó tướng, làm phó cho Đặng Dương. Hoàng đế bệ hạ mở miệng nói, 3 năm thời gian, nếu ngươi có bản lĩnh tiếp quản Kim Lăng quân, cứ để ngươi làm Kim Lăng tướng quân, sau này thay ta trông chừng Giang Đông một thời gian. Tiết Khuê đầu tiên mặt người, rồi nhìn Lý Vân, mở miệng nói, vậy Đặng tướng quân thì sao ạ? Đặng Dương là một trong tứ đại tướng quân Giang Đông trước đây, ba vị tướng quân còn lại là Tô Thịnh, Triệu Thành, Lý Chính. Có thể nói, Đặng Dương là người ít nổi bật nhất. Vì vậy, sau khi khai quốc, Đặng Dương cũng chỉ đầu tiên nhậm chức Thái Nguyên tướng quân, rồi chuyển nhậm Kim Lăng tướng quân, không có cơ hội trở thành tầng lớp cao nhất trong quân đội. Tuy nhiên, thâm niên của Đặng Dương dù sao cũng ở đó, ngay cả thân phận như Tiết Khuê cũng không dám cứng rắn chiếm vị trí của y như vậy. Lý Hoàng đế liếc y một cái, mở miệng nói, "Đặng Dương đến lúc đó sẽ điều về Lạc Dương, ta đã có sắp xếp riêng cho y, không cần ngươi phải lo lắng." Y Điệp dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Đây là ý của ta, nếu ngươi có điều gì muốn đi hoặc muốn làm, cũng có thể nói với cô phụ." Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, vươn vai, "Chúng ta có thể bàn bạc mà làm." Tiết Khuê cúi đầu, cười nói, "Cô phụ, con biết Kim Lăng là nơi rất quan trọng, người đã bảo con đi, con đương nhiên không có lý do gì để không đi. Mấy ngày nữa con sẽ từ biệt người nhà, lên đường đến Kim Lăng." Lý Vân nhìn Y Điệp, dặn dò, "Phó tướng 3 năm, sau này ít nhất còn 2 nhiệm kỳ Kim Lăng tướng quân, tức là gần 10 năm rồi. Con không cần tự mình đi, có thể dẫn người nhà đi cùng. Nhà họ Tiết các ngươi có trạch viện ở Kim Lăng, con cứ ở đó, sau này chuẩn bị tinh thần sống lâu dài ở Kim Lăng." Trạch viện của Tiết gia chính là Lý Viên mà Lý Vân từng ở mấy năm trước y xuống Giang Nam đã nổi giận, muốn trả lại cho Trác gia, nhưng Trác gia dù có điên rồ đến mấy cũng không thể thực sự muốn lấy lại. Trạch viện vẫn bỏ trống, vẫn là gia nhân của Tiết gia ở đó. Tiết Khuê đáp lời, rồi mở miệng nói, "Năm đầu tiên, cháu không mang người nhà đi đâu ạ, thật sự mà nói, cả gia đình lớn nhỏ, từ vợ đến thiếp, lại còn nhiều con cái cùng đi, thì sẽ không học được gì cả. Đợi 1-2 năm sau, cháu học được điều gì đó từ đặng tướng quân rồi, hãy đưa gia đình đi cũng chưa muộn." Lý Hoàng đế nghe vậy, liếc tên này một cái, hừ một tiếng, "Thằng nhóc ngươi, chẳng lẽ lo lắng mang vợ con đi, làm lỡ việc ngươi lưu luyến phong nguyệt tần hoài." Tiết Khuê vội vàng xua tay, cười khổ nói, "Cô phụ sao lại nghĩ con như vậy? Con là loại người đó sao?" Lý Hoàng đế nhìn y gì Tiết Khuê cũng nhìn Lý Vân, rồi mặt đỏ bừng, ho khan một tiếng, cúi đầu, "Cháu đến Kim Lăng rồi, nhất định sẽ chuyên tâm quân vụ, tuyệt đối không làm người mất mặt." Lý Vân lúc này mới ừ một tiếng, "Vậy cứ thế đi." Chương 1109, đệ nhất nhất vương. Chương 1109, đệ nhất nhất vương. Đặng Dương trong đội truy bắt đạo tặc thuộc hàng trung niên, nhưng cũng lớn hơn Lý Vân 5-6 tuổi, năm nay đã ngoài 50. Tư cách, kinh nghiệm những năm qua và năng lực làm việc của Đặng Dương đều không có vấn đề gì, chỉ là tài năng của y không xuất chúng, làm đại tướng chinh phạt thì còn thiếu sót đôi chút, nhưng để thống lĩnh quân đội trấn thủ một phương thì lại thừa sức. Hoàng đế Lý chuẩn bị vài năm nữa sẽ điều y về Lạc Dương, nhậm chức thập nhị vệ tướng quân, sau này sẽ tùy tình hình mà điều vào Xu Mật viện. Tiết Khuê quỳ lạy trên đất, cúi đầu đâu, thần cung kính lĩnh thánh mệnh. Lý Vân đứng dậy, đỡ y lên, rồi nói, "Sau khi đến Kim Lăng, hãy linh hoạt hơn trong suy nghĩ, đa xem đa nghe đa nghĩ. Ta sẽ phái một người của Cựu Tư đi theo ngươi, có việc gì ngươi có thể trực tiếp mật tấu cho ta." Quyền mật tấu chính là cái gọi là trực đạt thiên thính, trực tiếp đến hai trời. Đây là một đặc quyền vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì tinh lực của hoàng đế có hạn, hầu hết tất cả tấu chương của quan viên hoặc là được đưa thẳng đến lục bộ để lục bộ xử lý, hoặc là cấp cao hơn thì được đưa đến trung thư để các tể tướng xử lý. Chỉ những văn thư cần hoàng đế đích thân xử lý thì trung thư mới đưa đến chỗ hoàng đế, nếu không, tất cả chính sự trong cả nước đều đè nặng lên một mình hoàng đế, đừng nói là có thời gian nghỉ ngơi, e rằng chỉ riêng sức nặng của các tấu chương cũng đủ đè chết hoàng đế rồi. Và đặc quyền trực đạt thiên tính này cho phép tấu chương của người đó vượt qua các tầng quan lại trong triều, trực tiếp đến tay người quyết sách tối cao. Điều này thực ra không khác biệt mấy so với khâm sai, chỉ có điều khâm sai là công khai, còn đây là bí mật. Việc Lý Vân có sự sắp xếp này không có gì lạ, thực tế, từ xưa đến nay, hầu hết các triều đại, chỉ cần không định đô ở Kim Lăng, đều sẽ bố trí một số nhân sự và hai mắt ở Kim Lăng hoặc vùng lân cận để đề phòng Giang Nam xảy ra vấn đề. Mặc dù hoàng đế Lý khởi nghiệp ở Giang Nam, nền tảng quần chúng ở Giang Nam cũng đủ vững chắc, nhưng đây không phải là lý do để lơ là. Có một người như vậy ở đó, ít nhất có thể giám sát các quan viên địa phương, ngăn chặn quan lại làm điều ác. Trước đây, Lục Bính, người giữ chức Diêm đạo chuyển vận sứ, thực ra cũng có công dụng tương tự. Còn về bản thân Tiết Khuê, hơn 20 năm chung sống, Lý Vân đã rất hiểu tính cách của Tiết Khuê. Tiết Khuê tuy không phải là một bậc đại hiền đức độ, nhưng y do Lý Vân đích thân dạy dỗ, tính cách thậm chí đã có vài phần tương đồng với Lý Vân. Y lìa sẽ không phạm sai lầm trong các vấn đề nguyên tắc. Nếu không, Lý Vân cũng sẽ không để y ra ngoài nhậm chức, mà sẽ luôn giữ y bên cạnh. Tiết Khuê lại một lần nữa cúi đầu đáp dạ đúng lúc y chuẩn bị cáo từ thì hoàng đế Lý nhìn y lìa, cười nói, "Trước khi đi, có thể đến gặp thái tử, huynh đệ biểu ca các ngươi cũng nên trò chuyện." Tiết Khuê cúi đầu, đáp dạ. Hậu tộc Tiết Thị, mười mấy năm nay vẫn luôn là một thế lực khá quan trọng trong triều đình. Bất kể từ góc độ nào, mối quan hệ giữa thái tử và Tiết gia đều rất tốt, và thái tử cũng rất hòa hợp với Tiết Khuê, người biểu ca lớn của mình. Sắp phải chia ly, quả thực nên gặp mặt một lần. Tiết Khuê trước tiên đáp dạ sau đó cúi đầu nói, "Bệ hạ, mấy ngày nữa thần sẽ khởi hành, trước khi đi sẽ không vào cung từ biệt ngài và cô mẫu nữa. Thần bây giờ sẽ đi tìm cô mẫu, thưa chuyện với cô mẫu, xin bệ hạ chuẩn tấu." Hoàng đế Lý phất tay, "Ngươi cứ đi đi." Cuối tháng 3, Tiết Khuê đã rời Lạc Dương, Trần Đại cùng một phần tướng lĩnh Tây Trình cũng đã trở về Lạc Dương nhận thưởng. Đương nhiên, còn có một số đặc sản địa phương mà Trần Đại mang về từ Tây vực cho Lý Vân. Hoàng đế bệ hạ còn đặc biệt dành thời gian đến xem những đặc sản này, quả thực có vài người tóc vàng, nhưng không phải màu vàng rực rỡ mà là màu sẫm hơn, quả đúng như Trần Đại nói, giống như sư tử vậy. Còn lại, đa số là màu nâu. Hoàng đế bệ hạ cũng không khách khí, trực tiếp chọn vài người đẹp, nạp vào hậu cung, phong làm tài nhân. Ngoài những đặc sản này, hoàng đế bệ hạ đương nhiên không thể thiếu việc ban thưởng trọng hậu cho các công thần Tây Trinh. Trần Đại được hoàng đế bệ hạ ra phong làm đại tướng quân thứ 5 của Đại Đường, đồng thời tấn phong Hàn Quốc công, thế tập vong thế, chuyển đời không dứt. Các tướng lĩnh Tây Trinh còn lại đều được phong thưởng. Đồng thời, triều đình còn trọng thưởng toàn bộ quân Tây Trinh, có thể nói là ban phát tiền tài vô số. Trong lúc hoàng đế bệ hạ ban thưởng tướng sĩ, tin tức triều đình miễn toàn bộ thuế má cả năm nay cũng cuối cùng được công bố khắp cả nước. Lúc này, chưa có bất kỳ quốc chủ nào làm điều phổ miễn tiền lương khắp thiên hạ như vậy, nhất thời, hơn 300 châu trên khắp thiên hạ đều xô trào. Nhiều nơi tự phát xây dựng sinh từ cho hoàng đế bệ hạ, tháp hương cầu phúc cho ngài. Toàn bộ triều đình đón nhận một khí tượng hoàn toàn mới. Cùng lúc khí tượng mới này đến, thái tử điện hạ cũng tích cực tham chính và xử lý chính sự trong triều đình. Lúc này, thái tử điện hạ đã rất thành thạo các công việc chính sự hàng ngày, có thể nói là một lao thủ trong việc trị lý. Sáng hôm đó, sau khi thái tử điện hạ xử lý chính sự ở chính sự đường, vừa bước ra khỏi chính sự đường, liền thấy một thiếu niên khoảng 17 tuổi đã đứng đợi ở cửa chính sự đường. Thấy thái tử bước ra, thiếu niên này lập tức tiến lên, cúi đầu hành lễ, "Đại huynh." Thái tử nhìn hắn, vô vai hắn, nói, "Tứ lang đến khi nào vậy?" Thiếu niên này chính là tứ hoàng tử Lý Thống. Tứ hoàng tử là con của Lý Vân với một thị thiếp trong thành Lạc Dương khi Lý Vân lần đầu tiên nhập chủ Trung Nguyên và tiến vào Lạc Dương. Tuổi của hắn không lớn hơn ngũ hoàng tử Lý Lăng bao nhiêu, chỉ lớn hơn vài tháng mà thôi. Mặc dù mẫu thân nhờ con mà được quý hiển, mẹ của Lý Thống cũng vì thế mà vào hậu cung, được phong phi tần, nhưng dù sao xuất thân của mẫu thân không cao, kém xa so với Lục hoàng phi, mẫu thân của ngũ hoàng tử Lý Lăng. Vì vậy, Lý Thống đến nay vẫn chưa được phong vương, chậm hơn đệ đệ thứ 5 của mình nửa năm trời. Vị tứ hoàng tử này, tuy còn trẻ nhưng đã cao hơn thái tử nửa cái đầu, vóc dáng tuy không cao lớn bằng nhị hoàng tử Lý Tranh nhưng cũng không kém là bao. Hơn nữa, hắn có dung mạo anh khí, là người tuấn tú nhất trong số các hoàng tử trưởng thành của Lý Vân. Nghe thái tử nói vậy, vị hoàng tứ tử này lập tức cúi đầu, bẩm đại minh, thần đệ vừa mới đợi một lát, không lâu đâu ạ. Thái tử cười cười, nói, chiều nay chúng ta phải cùng đi gặp phụ hoàng, trưa nay ăn đơn giản một chút, huynh đệ chúng ta cùng đến trung thư phạn đường dùng bữa đi. Tứ hoàng tử đương nhiên không có ý kiến gì, cùng thái tử đến nhà ăn của trung thư dùng bữa, hai huynh đệ lại trò chuyện một lát, thấy đã đến buổi chiều mới cùng nhau đến cửa điện Cam Lộ. Đến cửa, hoàng tứ tử hít sâu một hơi, có chút căng thẳng, đại minh, phụ hoàng tìm ta có việc gì, sao còn phải có đại minh đi cùng? Hắn cẩn thận nói, thần đệ không có phạm lỗi gì chứ? So với ba vị huynh trưởng và ngũ đệ Lý Lăng, hoàng tứ tử Lý Thống không nghi ngờ gì là người nhút nhát hơn trước mặt Lý Vân. Bởi vì hắn lúc này mới vừa trưởng thành, lại không có mâu tộc nào đáng kể, những năm qua biểu hiện trước mặt Lý Vân cũng bình thường. Đột nhiên, phu hoàng cùng thái tử ca ca cùng gặp hắn, trong lòng hắn đương nhiên có chút hoảng sợ. "Không sao đâu." Thái tử vỗ lưng hắn, hòa nhã nói, "Có lẽ là chuyện phong vương cho ngươi." Nói đến đây, thái tử dẫn Lý Thống đi thẳng vào điện Cam Lộ, gặp hoàng đế xong, thái tử chắp tay hành lễ, còn Lý Thống thì quỳ xuống đất, cung kính dập đầu, "Nhi thần khấu kiến phụ hoàng." Hoàng đế giơ tay lên, đều bình thân hồi bẩm. Dạ. Hai huynh đệ ngoan ngoãn đứng trước mặt hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế Lý nhìn hai người, rồi quay sang thái tử, hỏi, chuyện nhà họ Đào, ngươi chắc đã biết rồi, chuyện này sau này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, làm thế nào để bắt, để xét xử, để phán quyết. Đều tùy ngươi. Hoàng đế Lý căn dặn, phải nắm chắc chừng mực, không được trừng phạt quá nặng, làm người ta nản lòng, cũng không được trừng phạt quá nhẹ, nếu không những người khác sẽ không ghi nhớ. Thái tử cúi đầu, hài nhi tuân mệnh. Sau này, hài nhi sẽ chuyên tâm làm việc này, nhất định sẽ làm phụ hoàng hài lòng. Lý Vân gật đầu, lúc này mới nhìn Lý Thống, thở dài, "Tứ lang, hôm nay gọi con đến vì chuyện gì, con chắc đã biết rồi chứ?" Lý Thống cúi đầu, "Hài nhi không biết, xin phụ hoàng minh thị, là chuyện phong vương cho con." Hoàng đế Lý nhìn hắn, trầm ngâm nói, "Phụ hoàng chuẩn bị phong con làm Túc vương, phong phiên ở Túc Châu." Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ tiếp tục nói, "Hiện nay, Tây vực đã thông suốt, Lũng Hưu đạo cũng đã thành lập, triều đình cần có một đội quân thường trú ở đó, chuyện này, phái ai đi cũng không thích hợp, chỉ có hoàng tử của ta đi trấn giữ quốc gia là thích hợp nhất." Nói rồi, Lý Vân bước đến, dùng bàn tay lớn vỗ vai Lý Thống, nói, phong con ở đất Túc, sau này con sẽ là vị phiên vương duy nhất trong số các hoàng tử hiện tại được thống lĩnh quân đội. Con có bằng lòng không? Lý Thống hít sâu một hơi, quỳ xuống đất lần nữa, cúi đầu, nhi thần bằng lòng. Hắn hiểu trong lòng, nếu hắn không nhận Túc vương này, sau này phụ hoàng nhiều khả năng sẽ đổi phong hắn làm quận vương, làm một phiên vương thống lĩnh quân đội. Dường như cũng không tệ. Hoàng đế bệ hạ gật đầu, nói, vậy được, sau này con trước hết cứ theo Trần đại tướng quân, rèn luyện vài năm. Đợi Túc Châu Túc vương phủ xây xong, con trưởng thành hơn chút nữa, thì sẽ đến Túc Châu trấn giữ quốc gia. Hoàng đế nhìn hắn, trầm ngâm nói, nhà Tuyên Quốc công có một cô con gái bằng tuổi con, nhỏ hơn con 2 tuổi, phụ hoàng dẫn con đi xem một chút nhé. Tây Bắc vất vả, để lao tứ cưới một người vợ tốt, cũng coi như là bù đắp cho hắn vậy. Tứ hoàng tử cung kính cúi đầu. Nhi thần tuân mệnh. Chương 1110, Lý Lý tương thân. Chương 1110, Lý Lý tương thân. Việc xây dựng một thể chế triều đình hợp lý, vận hành trơn tru và không phát sinh vấn đề là một việc vô cùng khó khăn. Nếu phải tự tay tạo dựng một thể chế hoàn toàn mới từ con số 0, một thể chế hoàn mỹ không chút tì vết, thì bất kỳ ai cũng không thể làm được. Tình huống lý tưởng hơn cả là, trước tiên tạo ra một hình thái sơ khai lý tưởng, sau đó trên nền tảng hình thái này, từng chút một thêm gạch lát ngói, rồi dựa vào thực tế mà không ngừng tự đổi mới, tự điều chỉnh. Tuy nhiên, Lý Vân hiển nhiên không thể làm được điều này. Trong thời đại này, chỉ có một mình hắn sở hữu tầm nhìn và kiến thức vượt xa toàn bộ thời đại. Điều tai hại nhất là, tầm nhìn và kiến thức này không thể truyền thụ cho người khác, bởi vì có những việc, người có tuyên truyền ra ngoài, nhưng người khác chưa từng trải qua, họ sẽ không hiểu, cũng sẽ không tin. Cuối cùng, còn có thể coi ngươi là kẻ điên, kẻ thần kinh. Trong tình huống này, chỉ dựa vào một mình Lý Vân, không thể xóa bỏ hoàn toàn thể chế hiện có rồi xây dựng lại từ nền tảng. Vì vậy, sau khi Lý Vân kiến quốc, về mặt khung sườn chính, chỉ có thể kế thừa quốc thể của Đại Chu cũ, hay nói cách khác là kế thừa khung sườn chế độ Tam Tỉnh Lục Bộ của đế chế, sau đó trên khung sườn này, đắp thêm những miếng vá phù hợp với ý tưởng của bản thân, thực sự có thể cải tạo thời đại này. Do đó, nhiều chế độ, Lý Vân đều phải tìm cách học hỏi từ các triều đại khác. Ví dụ như chế độ tông phiên của triều Lý Đường. Bỏ qua toàn bộ triều đại, chế độ tông phiên tương đối ưu tú, kỳ thực là giống như thời nhà Thanh, để các tông thất đều không ra phòng, đều nuôi dưỡng ở kinh thành, đồng thời dùng gậy lớn và cà rốt, khiến họ không có khả năng tạo phản mà vẫn ủng hộ triều đình. Suốt triều Thanh, hoàng đế đối với tông thất vẫn tương đối hà khắc, động một chút là bãi bỏ tước vị, thậm chí xử tử, nhưng có một điểm, tước vị nhà Thanh có thể bị bãi bỏ, nhưng sẽ không bị phế tước, ví dụ như những vương tước thế tập vong thế, sau khi đương sự phạm tội, tước vị này sẽ không bị tước bỏ, mà là từ chi đó tìm người khác đến kế thừa tước vị này. Điều này ở một mức độ nào đó đã lôi kéo được tông thất, khiến họ đồng lòng với hoàng đế. Tuy nhiên, các chế độ khác nhau phù hợp với các tình huống khác nhau, khi Mãn Thanh thống nhất thiên hạ, tông thất đã rất đông đảo, cộng thêm chế độ quân hộ đặc trưng của họ, nên ở triều Lý Đường cũng không thể áp dụng một cách cứng nhắc. Ví dụ như hiện tại, Tây Bắc đã bình định, nhưng Tây Bắc cách triều đình quá xa, muốn Tây Bắc ổn định, gần như cần thường trú hơn 2 vạn binh lực. 2 vạn binh lực này đều cần là chiến binh. Tức là, tính cả nhân viên biên chế ngoài, số lượng còn xa hơn thế, tổng quy mô có thể vượt quá 10 vạn người. Trong trường hợp cách triều đình quá xa, muốn nhiều người như vậy ở Tây Bắc ổn định phát huy chức năng, chỉ có thể để những người này tự trị ở một mức độ nhất định. Vậy thì, đây kỳ thực chính là phiên trấn của Đại Chu cũ, tức là tiết độ sứ. Trong triều Trương Võ, Lý Vân có rất nhiều người có thể phái đi làm tiết độ sứ này, ví dụ như Trần Đại, Dư Dã, thậm chí là Tiền Trung, Trương Huyền và những người khác, Lý Vân đều có thể đảm bảo họ trong triều Trương Võ không thể có bất kỳ lòng phản chất nào. Nhưng về sau thì sao? Thật khó nói. Vì vậy, lúc này chỉ có thể để hoàng tử ra trấn Tây Bắc, dù cho Lý Thống hiện tại không có khả năng thống lĩnh nhiều binh lính như vậy, chiếm một danh phận, tương lai tự nhiên có thể tiếp quản số binh lực này. Còn có một số tâm tư khó nói. Dù cho tương lai Tây Bắc thực sự bị phiên trấn hóa, thì đó cũng là người của Lý gia làm chủ, cuối cùng thịt vẫn nát trong nồi của Lý gia. Năm xưa Chu Thái Tổ, đại khái cũng có ý nghĩ này. Lý Vân hiện tại cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự. Tứ hoàng tử Lý Thống, xuất thân không tốt lắm, thái tử không có gì kiêng kỵ hắn, cộng thêm hắn cũng sinh ra rất cao lớn, cung mã cưỡi ngựa đều thuần thục. Không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Sáng sớm 2 ngày sau, tứ hoàng tử theo chiếu lệnh, sáng sớm đã đến điện Cam Lộ chờ đợi. Lúc này hoàng đế bệ hạ cũng vừa mới dùng xong bữa sáng, hắn từ tẩm điện vừa đến cửa điện Cam Lộ, đã nhìn thấy người con trai thứ tư đang chờ ở cửa. Hoàng đế bệ hạ vẫy tay với hắn, "Lại đây, lại đây." Tứ hoàng tử vội vàng tiến lên, túi mình nói, "Phụ hoàng." Hoàng đế bệ hạ cười nói, "Không phải đã nói ngươi buổi sáng đến là được sao? Sao lại đến sớm thế này, ăn cơm chưa?" Tứ hoàng tử vội vàng nói, "Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã dùng rồi." Hoàng đế gật đầu, nói, "Đi theo ta vào trong, chờ ta một lát." Nói xong, hắn chắp tay sau lưng bước vào điện Cam Lộ, tứ hoàng tử cẩn thận đi theo vào. Nhiều năm qua, Lý Vân luôn phân chia rạch ròi cuộc sống và công việc. Về cơ bản, chính sự hắn đều xử lý ở điện Cam Lộ, đây là nơi làm việc duy nhất của hoàng đế. Còn hậu cung thì là nơi sinh hoạt. Tuy nhiên, vì những việc trong những năm đầu kiến quốc quá nhiều, Lý Vân gần như dành gần nửa thời gian mỗi ngày ở điện Cam Lộ, đôi khi còn ngủ lại đây, vì vậy cung điện vốn chỉ là thư phòng của tiên tử này, đã dần trở thành trung tâm chính trị của đại đường triều. Những người có thể vào điện Cam Lộ mới là trọng thần. Ngay cả tứ hoàng tử, từ nhỏ đến lớn số lần vào điện Cam Lộ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn đi theo phụ thân vào điện Cam Lộ, sau khi vào, chỉ nghe hoàng đế bệ hạ bảo hắn tự tìm chỗ ngồi nghỉ một lát. Ngay sau đó hoàng đế ngồi vào vị trí chủ tọa, bắt đầu lật xem một số việc quan trọng. Ngoài đại triều hội, mỗi sáng sớm, Lý Vân gần như đều phải xem xét những việc đặt trên án thư ở điện Cam Lộ, trong đó có những việc do trung thư gửi đến, cũng có những việc do cựu tư và các kênh khác gửi đến. Những việc có thể đặt trên án thư của hắn vào sáng sớm, gần như đều là những đại sự vô cùng quan trọng. Mất gần nửa canh giờ, Lý Vân mới xử lý xong những văn thư này, trong thời gian đó còn nổi giận 2 lần, trong đó có một lần gọi Cố Thái giám đến, bảo Cố Thái giám tự mình chuyển khẩu dụ trách mắng. Đến gần giờ tị, hoàng đế bệ hạ mới đứng dậy, nhìn con trai mình, nói, "Đi thôi, phụ hoàng đưa con ra ngoài cùng đi dạo một chút." "Cố Thường, chuẩn bị xe." Cố Thái giám đáp lời, nhanh chóng đi chuẩn bị xe ngựa. Chẳng bao lâu sau, hoàng đế bệ hạ đã lên một chiếc xe ngựa 4 bánh màu vàng hạnh. Hoàng đế xuất hành có rất nhiều quy tắc, nếu làm đúng lễ nghi, còn phải dựng nghi trượng, có khi cả ngày cũng chưa chắc đã ra khỏi cửa. Chiếc xe ngựa này là xe hoàng đế dùng khi đi lại đơn giản. Ngoài ra, còn có xe dùng khi vi hành, trong hoàng thành đều chuẩn bị rất đầy đủ. Hoàng đế vẫy tay với tứ hoàng tử, "Đứng ngây ra đó làm gì? Lên đây." Tứ hoàng tử cúi đầu, có chút hoảng sợ. "Phụ hoàng, hài nhi đi bộ theo ngài là được rồi." Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn, tứ hoàng tử không dám nói gì nữa, vội vàng lên xe ngựa, ngồi đối diện phụ thân. Hai cha con ngồi đối diện, Lý hoàng đế cẩn thận đánh giá lao tứ của mình, cười nói, "Trong số các huynh đệ của con, vẫn là tứ lang con trông anh tốt nhất, điểm này rất giống phụ thân." Lời này chỉ là lời nói đùa. Trong số các hoàng tử, người có dung mạo và vóc dáng giống Lý Vân nhất chính là nhị hoàng tử Lý Tranh, giống đến 6-7 phần. Tứ hoàng tử tuy anh tuấn, nhưng lại giống mẫu thân hắn hơn. Lý Vân nói như vậy, một là đùa, hai là để tăng thêm chút tình cảm cha con. không còn cách nào khác, hắn có quá nhiều con trai. Cộng thêm nhiều năm qua công việc bận rộn, kỳ thực những người con đặc biệt thân thiết với hắn không nhiều, ngay cả thái tử, sau khi kiến quốc, thời gian ở bên Lý Vân cũng không đặc biệt nhiều. So với đó, Lư Giang công chúa ngược lại ở bên Lý Vân thời gian còn dài hơn. Tứ hoàng tử cúi đầu, cười nói, "Nhi thần giống ngài, cũng là lẽ thường tình." Sau câu nói này, hai cha con lại chỉ bảo im lặng. Lý hoàng đế cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng. Dù là trước mặt hay sau lưng, áp lực mà vị hoàng đế khai quốc này mang lại vẫn quá mạnh mẽ. Hình tượng càng mạnh mẽ, tự nhiên càng khó gần gũi với người khác. Dù hắn hiếm khi đánh đập những người con này, nhưng chỉ cần không cố ý thân thiết, những người con này đối với hắn vẫn giống quân thần hơn, chứ không phải cha con trong dân gian. Đương nhiên, ngay cả cha con trong dân gian, phần lớn cũng không thân thiết. Cái sự không thân thiết này, không phải là không có tình cảm cha con, chỉ là đàn ông thường không biểu lộ cảm xúc của mình, đôi khi lại giữ kẽ thân phận. Giữa cha con, càng giống mối quan hệ quân thần. Điều này, không chỉ riêng hoàng gia. Im lặng suốt chặng đường, không biết bao lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Tuyên Quốc Công. Vừa dừng lại, Tuyên Quốc Công Mạnh Thanh đã dẫn theo cả nhà già trẻ, vì đón thanh gia ở cửa. Đợi Lý hoàng đế xuống xe ngựa, Mạnh Thanh cúi đầu thật sâu, khấu đầu hành lễ, "Thần Lý Thanh, cung nên bệ hạ." Phía sau hắn, người nhà phủ Tuyên Quốc Công quỳ rạp xuống đất, đều đồng thanh xưng bệ hạ. Phía sau Lý Vân, tứ hoàng tử cũng đã xuống xe ngựa, hắn rất hiểu chuyện tránh sang một bên, không đứng trước mặt Tuyên Quốc Công. Lý hoàng đế tiến lên, đỡ Mạnh Thanh dậy, sau đó nhìn những người nhà phía sau hắn, cười nói, "Đứng dậy cả đi, đứng dậy cả đi." Đợi mọi người đều đứng dậy, Lý Vân quay đầu nhìn con trai mình, tứ hoàng tử hiểu ý, lập tức tiến lên, "Cháu Lý Thống, bái kiến đại tướng quân." Mạnh Thanh vội vàng đáp lễ, "Bái kiến tứ điện hạ." Lý Vân một tay đỡ hắn, cười nói, "Hôm nay không phải ngươi bái hắn, đi đi đi, chúng ta vào trong nói chuyện." Rất nhanh, đoàn người vào chính đường phủ quốc công ngồi xuống, Lý Vân kéo Mạnh Thanh ngồi bên cạnh mình, để Lý Thống đứng ở chính đường, sau đó cười nói với Mạnh Thanh, xem, lao tứ nhà ta thế nào." Mạnh Thanh nhìn Lý Thống, rồi lại quay đầu nhìn Lý Vân, cười khổ nói, "Vậy hạ ngài có ý gì?" Lý hoàng đế không che giấu, cười nói, "Làm con rể của ngươi thế nào?" Chương 1111, đuổi khỏi gia môn. Chương 1111, đuổi khỏi gia môn. Trưởng nữ của Mạnh Thanh năm nay vừa qua tuổi 15. Nếu năm nay định hôn sự, sang năm 16 tuổi thành hôn thì quả là vừa vặn. Mạnh Thanh lại nhìn tứ hoàng tử, rồi quay sang Lý Vân cười khổ, "Nếu bệ hạ tứ hôn, thần tự nhiên không có ý kiến đến gì." Lý Vân khẽ lắc đầu, "Bao nhiêu năm nay, ta khi nào từng tứ hôn? Ngay cả hôn sự của trưởng tử nhà ta cũng phải được sự đồng ý của phụ tử tiền trung, cuối cùng mới định đoạt." Lý hoàng đế nhìn Mạnh Thanh, cười nói, "Hôm nay ta đã mang người đến rồi, người nhà ngươi hãy xem mặt hắn, cũng để hắn xem mặt ái nữ của ngươi. Nếu hai bên tình nguyện, chuyện này sẽ định đoạt. Nếu có người không muốn, thì cũng cứ nói thẳng." Lý Vân thần sắc bình tĩnh, "Hai nhà chúng ta không đến nỗi vì thế mà tổn thương tình cảm." Mạnh Thanh hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Thần đã rõ." Trong lòng y hiểu rõ, tuy lời nói là thế, nhưng hoàng đế bệ hạ đích thân đến, còn mang cả nhi tử theo. Trừ phi ái nữ của mình nhất quyết không chịu, bằng không chuyện này, 10 phần thì 8 9 sẽ thành. Nếu không, chính là không nể mặt hoàng đế bệ hạ. Sau khi khai quốc, chưa từng có ai dám không nể mặt hoàng đế bệ hạ. Nghĩ đến đây, Mạnh Thanh nhìn phu nhân đang đứng cạnh, nói, "Phu nhân, nàng hãy đưa tứ điện hạ đi gặp riêng Cẩm Nhi, để bọn chúng nói chuyện với nhau đi." Trường nữ của Mạnh Thanh, nguyên danh là Mạnh Cẩm Nhi, nay lại phải theo họ cha, gọi là Lý Cẩm Nhi. Mạnh phu nhân vội vàng gật đầu ứng tiếng, dạ, nàng đứng dậy cúi người hành lễ với hoàng đế bệ hạ, rồi quay đầu dẫn tứ điện hạ ra hậu viện xem mắt. Sau khi hai người rời đi, Lý Vân nhìn Mạnh Thanh, lúc này mới cười nói, "Huynh đệ chúng ta cũng không giấu ngươi, ta định phong đứa trẻ này đến Túc Châu, vài năm nữa hắn sẽ đến Thiên Vương, ái nữ nhà ngươi gả vào nhà ta, sau này khả năng cao sẽ phải sống ở Tây Bắc. Tuy không đói không rét, nhưng dù sao cũng không bằng cuộc sống ở Trung Nguyên hay vùng đất chủ phú Giang Nam." Nghe Lý Vân nói vậy, Mạnh Thanh mới hiểu ý đồ của cuộc xem mắt này. Ý thì suy nghĩ một lát, nói, "Có thể làm vương phi cũng là phúc phận của nàng. Cuộc sống dù có khó khăn đến mấy, cũng không thể nào tệ hơn những ngày tháng thần từng ở Thạch Đại. Điều này không giống nhau." Lý Vân lắc đầu nói, "Năm xưa ngươi từng trải qua những ngày tháng khổ cực, sống cuộc đời nào cũng không thấy khổ, nhưng con cái nhà ngươi lại chưa từng nếm trải gian khổ gì. Nàng đến Tây Bắc, chưa chắc đã chịu được." Mạnh Thanh nghiêm mặt nói, "Tổng sẽ không tệ hơn cuộc sống của bách tính." Lý hoàng đế nghe vậy, lặng lẽ gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy. Mấy tháng nay, ta vẫn luôn suy nghĩ về chuyện Tây Bắc, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định phái lao tứ đến đó." Hoàng đế nhìn Mạnh Thanh, nói, "Sau này, con đường thương mại Tây Bực sẽ là một trong những con đường thương mại quan trọng nhất của triều đình cũng như quốc gia, sánh ngang với con đường biển trong tương lai. Chỉ cần Tây Bực có thể thông suốt, Túc Châu trong tương lai chưa chắc đã kém hơn Giang Nam." Hoàng đế bệ hạ trầm rãi nói, "Tất cả đều phải xem lao tứ có bản lĩnh hay không." Mạnh Thanh cho lui hạ nhân, túi người rót thêm nước cho Lý Vân, nói, "Nhị điện hạ ở con trùng, cách Tây Bắc cũng không xa, vậy hạ sao không để nhị điện hạ đi trấn thủ Tây Bắc?" Lý Vân liếc nhìn y đi, cúi đầu uống nước, lắc đầu nói, "Lao nhị không được. Nếu hắn đi Tây Bắc thống binh, sẽ gây rắc rối. Lý Tranh, người này đã được phong tần vương, là con của Lưu Hoàng Phi và cực kỳ yêu thích võ sự. Những năm đầu chiến tranh Liêu Đông, hắn cũng đích thân đến tiền tuyến, có quan hệ tốt với nhiều lao tướng lĩnh. Quan trọng hơn, hắn rất giống Lý Vân. Nếu hắn đi Tây Bắc nắm binh quyền, Lý Vân có hai mối lo. Một là lo thái tử không dung hắn, hai là lo sau này hắn không phục triều đình." Mạnh Thanh suy nghĩ một lát, dường như cũng hiểu ý Lý Vân, ý hỏi, "Bệ hạ ngài định sắp xếp thế nào?" Lý hoàng đế cười nói, "Hắn đi Túc Châu đã là chuyện chắc chắn, khoảng 3-4 năm sau. Bây giờ, điều cần cân nhắc là làm sao hắn có thể đứng vững ở Tây Bắc. Lý Vân nhìn Mạnh Thành, tiếp tục nói, mấy năm nay, ta định để Trần Đại dẫn dắt hắn, nếu hắn có thể làm con rể của ngươi, sau này nhờ thân phận hoàng tử, thêm vào sự ủng hộ của ngươi và Trần Đại, lại phái một huynh đệ cũ của đội truy nã qua đó, tạm thời thay hắn thống binh, vài năm sau, ta nghĩ hắn sẽ có thể nắm giữ quân đội Tây Bắc. Nếu bên ngươi không chịu, hoàng đế cười nói, thì cứ để hắn làm con rể của Trần Đại. Mạnh Thanh gãi đầu, bên thần chắc không có vấn đề gì. Tứ hoàng tử này về cơ bản không có khả năng kế vị hoàng vị theo thứ tự ưu tiên, vì vậy qua lại với hắn cũng không liên quan đến cuộc tranh giành ngôi vị có thể xảy ra trong tương lai. Cho nên Mạnh Thanh vẫn không có ý kiến gì. Được. Hoàng đế vô vai Mạnh Thanh, cười nói, nếu nhà ngươi đồng ý, vài năm nữa khi con trai ngươi định hôn sự, chúng ta nói không chừng còn có thể làm thông gia. Mạnh Thanh cúi đầu uống trà, rồi cười cười, thần đều nghe theo bệ hạ. Ngay khi hoàng đế bệ hạ đang uống trà ở phủ Tuyên Quốc Công, ở một phía khác, hàng trăm nha dịch kinh Triệu phủ đã vây kín nhà họ Đào. Lần này, kinh Triệu phủ không cấm bách tính vây xem, xung quanh nhà họ Đào đã chật kín người dân. Trong số binh lính kinh Triệu phủ, hai vị quý nhân áo tím trước sau bước xuống tiệu, một người là trung niên, người còn lại là thanh niên. Thanh niên đứng sau trung niên nửa bước, rồi ngẩng đầu nhìn phủ Đào trước mắt, cười nói, Tam thúc, ngài ra lệnh đi ạ. Vương gia Tấn Vương, người được gọi là Tam thúc, quay đầu nhìn thanh niên, rồi cúi đầu nhìn vị trí của hai người, lắc đầu rồi cười khổ, đại lang đừng hại ta nữa, ngươi là quân ta là thần, nếu để người của ngự sử đại nhìn thấy, lại không tránh khỏi một trận đàn hặc. Hắn lặng lẽ đứng sau thái tử điện hạ trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn phủ tướng từng một thời, thở dài, đây cũng là một trong 50 căn nhà công thần a. Nói xong câu này, Tấn Vương gia nghiêm mặt nói, vậy hạ có chỉ dụ, để đại lang toàn quyền xử lý vụ án này, vậy tự nhiên là ngươi quyết định. Hôm nay kinh Triệu phủ đến đây, chỉ là để giúp điện hạ bắt người xét án. Thái tử nhìn Tấn Vương gia, ngớ người, Tam thúc, chúng ta là người một nhà, có cần phải phân rõ ràng như vậy không? Tấn Vương gia cười nói, điện hạ, trước mặt người khác, chính là muốn phân phải rõ ràng. Tấn Vương gia và hoàng đế bệ hạ là những người lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ. Thật lòng mà nói, trước mặt hoàng đế, đôi khi hắn vẫn như trước, danh phận quân thần, không nhất thiết phải phân biệt quá rõ ràng, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, cha là cha, con là con. Thái tử tuy cũng do hắn nhìn lớn lên, nhưng giữa hai thế hệ, chắc chắn không có nhiều lời, cũng không có tình bạn từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa nếu xét kỹ, hắn thực ra cũng không thể coi là tam thúc ruột của thái tử. Cho nên lúc này, vẫn phải hiểu chuyện một chút. Thái tử khách sáo vài câu, chắp tay sau lưng đi thẳng vào nhà họ Đào. Lúc này, vẫn chưa có quan binh nào vào nhà họ Đào, nhưng khi thái tử điện hạ bước vào, toàn bộ người nhà họ Đào đã đứng đợi ở tiền sảnh. Đợi thái tử điện hạ vào, tất cả người nhà họ Đào đều quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ, bái kiến thái tử điện hạ. Thái tử chắp tay sau lưng, nhìn những người này, rồi trên mặt nở nụ cười, đều đã đến đông đủ rồi sao? Ai là Đào Hành Lễ? Đào Hành Lễ, đích tử của Đào Tể tướng, cũng là gia chủ hiện tại của nhà họ Đào. Một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, cẩn thận đứng dậy, cúi đầu nói, điện hạ, thần là Đào Hành Lễ. Tốt. Thái tử thần sắc bình tĩnh, con cháu của Đào Tể tướng đã đủ 16 tuổi, tổng cộng 17 người, đều đã đến đông đủ sao? Đào Hành Lễ cúi đầu, bẩm điện hạ, sau khi nhận được văn thư của kinh Triệu phủ, tất cả người nhà họ Đào đều đã đến đông đủ, bao gồm cả cháu nội chưa thành niên của phụ thân thần, tổng cộng 28 người. Hắn chỉ vào tiền sảnh, đều ở đây. Thái tử nhìn hắn, cười nói, Đào lao ra quả là hào phóng, còn tặng thêm 11 người. Đào Hành Lễ hít sâu một hơi, nói, toàn bộ người nhà họ Đào đều ở đây, triều đình hoặc là Chu diệt tộc, hoặc là Chu diệt cả nhà. Nhà họ Đào đều nhận tội phục pháp. Thái tử nhìn hắn, nheo mắt lại. Hắn biết, sở dĩ Đào Hành Lễ nói ra những lời này, là vì 10 tấu chương do Đào Văn Uyên viết sau khi qua đời, chính là do hắn đưa đến trung thư. Trong lòng hắn hiểu rõ, vì sao triều đình lại muốn đối phó với nhà họ Đào. Bây giờ, thái tử còn chưa nói gì, hắn đã nâng tội danh lên đến mức Chu diệt tộc, rõ ràng là muốn ra đòn phủ đầu. Đào tiên sinh, chuyện này chưa đến mức Chu diệt tộc, cũng không cần phải Chu diệt cả nhà. Hắn quay đầu nhìn Tấn Vương, nói, hoàng thúc. Tấn Vương ra cười tủm tỉm bước tới, hắn nhìn Đào Hành Lễ, lại nhìn những người nhà họ Đào đang quỳ, rồi từ trong tay áo lấy ra một danh sách. Đào Hành Nhân, Đào Hành Nghĩa, Đào Hành Phương, Đào Chính Nguyên, Đào Chính Bổn, Đào Chính Cảnh. Tấn Vương ra liên tiếp đọc tên 8 người, rồi trước mặt mọi người lần lượt tuyên đọc tội danh của những người này. Có người tham ô hối lộ, có người làm hại phụ nữ, lại có người trong lúc không biết kết giao với nghịch tặc Cửu Chu. Đọc xong, Tấn Vương ra mặt lạnh lùng, nói, tất cả những người này đều bắt vào đại lao kinh Triệu phủ chờ xét xử, nghiêm yết bố cáo. Tấn Vương ra mặt không cảm xúc nói, cứ dán ngay trước cổng nhà họ Đào, ai dám xé, kinh Triệu phủ ngày mai sẽ đến tận cửa. Sau mấy câu này, Đào Hành Lễ đã đứng tại chỗ, mặt tái nhợt, nửa ngày không nói nên lời. Thái tử điện hạ nhìn hắn, rồi quan sát phủ Đào, nhàn nhạt nói, buồn dĩ tội danh của những người nhà ngươi có một số đã đủ để chu diện, nhưng niệm tình công lao của Đào Tể tướng bao năm nay, trừ những người mà Tấn Vương thúc ta đã đọc tên, những người nhà họ Đào còn lại đều được miễn tội. Tuy nhiên, phải tịch thu tài sản tham ô. Còn nữa, thái tử điện hạ nhìn Đào Hành Lễ, trầm giọng nói, nhà họ Đào những năm nay, nhà cửa đã không chỉ một nơi, căn nhà này là do phụ hoàng ta năm xưa ban thưởng cho công thần, nhà họ Đào nay đã ô uế không chịu nổi, không còn thích hợp ở đây nữa. Cô đại diện triều đình, thu hồi căn phủ đệ này. Thái tử nhìn Đào Hành Lễ mặt trắng bệnh, chắp tay sau lưng, giọng nói bình tĩnh, hạn trong 3 ngày, tất cả phải chuyển ra ngoài. Chương 1112, chư tử dần thành. Chương 1112, chư tử dần thành. Sắc mặt Đào Hoàng Lễ tái nhợt, ý quỳ sụp xuống trước mặt thái tử, cúi đầu dập đầu, điện hạ, phụ thân thần vì triều đình, trung thành tận tụy bao năm qua, dù không có công lao, cũng có khổ lao. Năm xưa bệ hạ ban tặng trạch viện này, cũng chứng tỏ bệ hạ cũng cho rằng gia phụ có công lao. Nay, con cháu Đào gia bất hiếu, làm ô danh tiếng của phụ thân thần, nhưng bản thân phụ thân thần dù sao cũng không có lỗi lầm gì. Con cháu Đào gia, dù có kẻ bất hiếu, cũng không phải ai cũng phạm quốc pháp. Y quỳ rạp xuống đất, chán chạm đất, giọng nói đã nghẹn ngào, điện hạ, những kẻ bất hiếu bị Kinh Triệu phủ bắt giữ hôm nay, nếu có tình tiết phạm pháp, trên dưới Đào gia nhất định sẽ phối hợp Kinh Triệu phủ, phối hợp Tấn Vương gia, nghiêm trị những nghiệt chứng đó. Nhưng trạch viện do gia phụ để lại, xin điện hạ cho phép hậu nhân Đào gia tiếp tục ở lại y để rơi lệ, dập đầu không ngừng, khẩn cầu, điện hạ phụ thân thần từng dạy điện hạ đọc sách, điện hạ hãy nhìn vào tình nghĩa ngày xưa giờ phút này, vị gia chủ đương nhiệm của Đào gia, biểu hiện vô cùng thất thố, hoàn toàn không còn chút khí độ nào. Nhưng điều này không thể trách gì, bởi vì phán quyết mà thái tử đưa ra, đối với Đào gia mà nói, là không thể chấp nhận được. Cho đến hôm nay, Đào tướng công đã làm lễ bộ hơn 10 năm ở Giang Đông, rồi làm tể tướng 8 năm. Dù có thanh liêm đến mấy, người Đào gia giờ cũng đã phát đạt. Bởi vì thân ở địa vị cao, đôi khi không cần trực tiếp tham ô tiền bạc. Cứ lấy người Đào gia làm ví dụ, cháu của Đào tướng công, một ngày nào đó vô tình vào thư phòng của Đào tướng công, hoặc đến trung thư thăm ông nội, rồi vô tình nhìn thấy một hai văn thư, ra ngoài liền có thể bán được giá tốt. Hơn nữa, người mua chen chúc nhau, hoàn toàn là thị trường của người bán. Trên thực tế, hiện tại trong thành Lạc Dương, không ít con cháu quan lại cấp cao vẫn đang làm chuyện này. Ngày xưa, khi còn là kinh tế nông nghiệp nhỏ, việc buôn bán này chủ yếu là buôn bán tin tức chính trường, ví dụ như Tam Pháp Ti muốn điều tra ai, ví dụ như Hoàng đế bệ hạ gần đây đã làm gì. Nhưng mấy năm nay, ngành buôn bán này xuất hiện một số thứ mới mẻ, ví dụ như triều đình muốn động công trình gì, sửa quan đạo ở đâu. Những tin tức này đều có người mua. Hoặc nói cách khác, đây bản thân chính là một loại ưu thế của kẻ có quyền thế cao, chỉ cần ngươi ở vị trí đó, dù ngươi không làm gì cả, nhưng ngươi có năng lực làm những việc này, tự nhiên sẽ có người kính nể ngươi, tìm mọi cách để định bợ ngươi. Nhiều quan viên vô danh tiểu tốt trong thành Lạc Dương, ở quê nhà có lẽ đã bắt đầu xây nhà lớn, mua ruộng đất rồi. Các quan viên khác cũng vậy, Đào gia cho đến nay, tự nhiên sẽ không thiếu một trạch viện để ở, nhưng tòa đạo phủ hiện tại thì khác. 50 trạch viện công thần khai quốc, vào đầu thời khai quốc vẫn chưa được định rõ, mãi đến khoảng năm Trương Vũ thứ 5 mới hoàn toàn có người ở, định rõ danh sách 50 người này. Đỗ Khiêm, Diêu Trọng, Trác Quang Thụy, Hứa Ngang và những người khác, mỗi người đều có một tòa. Năm xưa Trác Quang Thụy dính vào vụ án gian lận khoa cử năm Trương Vũ thứ 7, suýt chút nữa bị kết tội xử tử, triều đình cũng không thu hồi trạch viện của Trác gia. 50 trạch viện này, bề ngoài chỉ là 50 ngôi nhà hơi lớn hơn, vị trí hơi tốt hơn một chút, hiện nay so với một số hào trạch trong thành Lạc Dương còn kém hơn một chút, nhưng trên thực tế, 50 danh mạch này chính là danh sách công thần khai quốc được triều đình và Lý gia công nhận. Nói cách khác, 50 người này chính là cổ phiếu ban đầu của Lý Đường khai quốc, chỉ là chiếm nhiều hay chiếm ít mà thôi. Đuổi người Đào gia ra ngoài, có nghĩa là triều đình đã loại gia đình họ ra khỏi cổ phiếu ban đầu. Sau này, triều đình sẽ không còn coi Đào gia là công thần khai quốc nữa. Điều này thoạt nhìn không có gì khác biệt quá lớn, dù sao Đào gia hiện tại cũng không có nhiều người ra làm quan, nhưng đằng sau đó, thực chất là sự khác biệt giữa người nhà và người ngoài. Dọn ra khỏi trạch viện này thì không còn là người nhà của Lý gia nữa. Làm quan trong triều, khó tránh khỏi đắc tội người khác. Trước đây Đào gia ở trong trạch viện này, dù trong nhà không có nhiều người làm quan, nhưng chỉ cần ở đây, đã có một lá bùa hộ mệnh tự nhiên. Nhưng dọn ra ngoài thì không còn nữa. Nếu Đào tướng công trước đây đã đắc tội với ai, người ta có thể sẽ tìm đến tận nhà. Và trên thực tế, phán quyết trừ danh công thần khai quốc này, ngay cả Tấn Vương Lý Chính cũng khó mà làm được, y khó có thể đuổi ai ra khỏi trạch viện công thần. Nhưng thái tử thì có thể. Là chữ quân, là đích trưởng tử của Lý hoàng đế, trong trường hợp hoàng đế không ra mặt, lời nói của y không khác nhiều so với lời nói của phụ thân y. Lý thái tử chắp tay sau lưng, nhìn Đào hoàng lễ đang quỳ gối cầu xin trước mặt mình, đầu tiên là cao mày, rồi quay đầu nhìn Tấn Vương ra. Tấn Vương thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ biểu hiện nào. Thái tử lúc này mới nheo mắt lại, trầm giọng nói, trong vòng 3 ngày nếu không dọn đi, đến lúc đó cô sẽ đến một chuyến nữa, lúc đó sẽ không còn dễ nói dễ nghe như bây giờ đâu. Nói xong, thái tử quay đầu, phất tay áo bỏ đi. Tấn Vương ra theo sau thái tử rời đi, rồi ra lệnh cho người của Kinh Triệu phủ đưa tất cả phạm nhân Đào gia vào đại lao Kinh Triệu phủ. Khi đã đi được một đoạn, thái tử dừng bước, quay đầu nhìn Tấn Vương, thở dài, khi ta còn nhỏ, thường xuyên được gặp Đào tiên sinh, ông ấy quả thật đã dạy ta đọc sách. Tấn Vương ra chắp tay sau lưng, đi theo sau thái tử, y quay đầu nhìn Đào phủ phía sau, rồi lại ngẩng đầu nhìn thái tử, thản nhiên nói, tất cả đều do tự chuốc lấy, đại lang không cần để trong lòng. Đào tiên sinh kia, thanh quý lắm. Tấn Vương gia cười lạnh một tiếng, chắc là đã sớm không muốn đứng cùng một phe với bệ hạ rồi. Thậm chí hối hận vì đã đầu quân Giang Đông cũng không chừng. Thái tử có chút kinh ngạc. Tấn Vương gia hai tay rụt vào trong tay áo, thản nhiên nói, vụ án gian lận năm Trương Vũ thứ 7, lão già này không thể thoát khỏi liên can, từ đó cho đến nay, ông ta công khai hay bí mật, vẫn không cùng một suy nghĩ với bệ hạ. Nếu không, với tính cách trọng tình cũ của bệ hạ, cũng không thể đối xử với Đào gia như vậy. Nói đến đây, Tấn Vương gia hạ thấp giọng. Điện hạ, ngươi dù thế nào cũng phải cùng một suy nghĩ với bệ hạ. Thái tử đầu tiên gật đầu, rồi nhìn Tấn Vương, Tam thúc nghĩ sao? Nghĩ gì? Tấn Vương gia cười hỏi, Tân Chính, ta và bệ hạ vĩnh viễn cùng một suy nghĩ. Tấn Vương gia cười hòa nhã, nếu không, bây giờ ta có lẽ vẫn còn ở trên Thương Sơn Thanh Dương, đấu đá với lũ xuất sinh trên núi kia. Cuối tháng 3, chiếu lệnh triều đình sắc phong hoàng tứ tử cuối cùng cũng được ban hành, chính thức sắc phong hoàng tứ tử Lý Thống làm Túc Vương của Đại Đường. Ngay khi phong hiệu này được công bố, nhiều người đã gần như biết được tương lai của vị tứ điện hạ này. Đa số người ta cũng không còn để tâm đến y nữa. Tuy nhiên, vẫn có những người có con mắt tinh tường, nhìn ra được triều đình, hay nói cách khác là nhìn ra được hoàng đế bệ hạ, muốn ra sức kinh lược Tây Bắc. Vì vậy, sau khi Túc Vương được phong vương, có không ít thương nhân đã nghĩ đến vị Túc Vương điện hạ này, muốn kết giao với vị Tây Bắc tri vương tương lai này. Tuy nhiên, sau khi Túc Vương điện hạ được phong vương và lập phủ, trong một thời gian, y không gặp bất kỳ ai. Vào ngày thứ 3 sau khi phong vương, y đã đến Hàn Quốc công phủ, bái kiến Hàn Quốc công Trần Bá Trung vừa được phong. Hoàng tử đích thân đến thăm, Hàn Quốc công phủ nhanh chóng mở rộng cửa chính. Hàn Quốc công Trần đại tướng quân đang tạm thời nghỉ ngơi ở nhà, cũng đích thân ra cửa đón tiếp vị tứ điện hạ này. Bái kiến tứ điện hạ. Túc Vương đội vàng ôm quyền túi đầu đáp lễ, cười nói, Trần thúc khách khí quá rồi. Hai người một trước một sau, vào Hàn Quốc công phủ, nhanh chóng đến chính đường an toàn. Sau khi ngồi xuống và được dâng trà, chưa đợi Trần đại tướng quân hỏi mục đích đến của vị tứ điện hạ này, Túc Vương đã mở lời trước, Trần thúc khi nào thì trở về Tây Bắc. Trần đại tướng quân suy nghĩ một chút, mở miệng cười nói, chắc là trong nửa tháng này thôi, đại quân Tây Bắc đa số vẫn còn ở Tây Bắc, mỗi ngày đều tiêu tốn không ít, một phần phải về quan trung, một phần phải xem bệ hạ sắp xếp. Túc Vương suy nghĩ một chút, mở miệng nói, khi đó Trần thúc có thể dẫn cháu đi Tây Bắc một chuyến không? Ý kính Trần đại tướng quân một chén trà, rồi tiếp tục nói, đến lúc đó, cháu sẽ ân danh làm một hộ vệ cho Trần thúc. Trần đại tướng quân nghe vậy, không hề ngạc nhiên. Dù sao hai chữ Túc Vương đã nói lên tất cả. Ý gì trước tiên uống một ngụm trà, rồi hỏi, nếu bệ hạ đồng ý, ta sẽ không có ý kiến gì, nhưng điện hạ. Trần đại tướng quân nhắc nhở, đi Tây Bắc là phải chịu khổ, hơn nữa ta cũng chưa chắc đã ở Tây Bắc mãi, đến lúc đó có thể phải về Trường An. Phụ hoàng ta đã đồng ý rồi. Túc Vương cười nói, một hai năm nay, Trần thúc đi đâu, hộ vệ này của cháu sẽ đi theo đó, theo Trần thúc xem nhiều, học hỏi nhiều. Thật sự đi quan trung, cũng tốt. Ý gì nghiêm nghị nói, cháu còn có thể đi thăm Nhâm nhị ca. Trần đại tướng quân sảng khoái gật đầu, rồi cười hỏi, điện hạ không thành hôn nữa sao? Túc Vương lặng lẽ nói, trước tiên cứ đi Tây Bắc xem đã, để khỏi phụ lòng kỳ vọng lớn của phụ hoàng. Chương 1113, lỗ hổng trong chính sách của Lý Vân. Chương 1113, lỗ hổng trong chính sách của Lý Vân. Phụ hoàng. Trong điện Cam Lộ, Chính Vương Lý Thương, Vân Tử Ý Điệp, thần thái cung kính, không người hành lễ trước mặt hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lúc này đang lật xem số báo Đại Đường quan báo mới nhất. Sau khi đọc xong một lượt, ngài mới ngẩng đầu nhìn Chính Vương, hỏi, ngươi về khi nào? Chiều hôm qua. Chính Vương túi lầu đáp, về đến phủ đã tối mịt, nhi thần không dám quấy rầy phụ hoàng. Hôm nay thu xếp ổn thỏa, liền lập tức đến bái kiến phụ hoàng. Lý Vân nhìn hắn, hỏi, chuyến đi Kim Lăng này có thu hoạch gì không? Cũng có đôi chút. Chính Vương nhìn Lý Vân, mở miệng nói, chuyến Đông Du này, những gì nhi thần mắt thấy tai nghe, có thể thấy rõ ràng Đông Nai đã phú cường hơn hẳn các nơi khác, thậm chí có thể sánh ngang kinh thành. Vì sự phú cường đó, thêm vào mấy năm nay trọng thương nghiệp, gần đây nhiều thương nhân đã chuyển đến Giang Đông đạo. Chính Vương ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Lý Vân, rồi tiếp tục nói, phụ hoàng, nhi thần cả gan muốn nói với người đôi điều về những vấn đề trong tân chính mà nhi thần đã thấy trên đường đi. Hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng đặt tờ quan báo xuống, rồi nhìn Lý Thương. Người cứ nói đi. Chính Vương ra túi đầu nói, người đừng trách tội. Có vài lời, chỉ có những đứa con như nhi thần mới dám nói với người, bởi vì nhi thần thực lòng vì phụ hoàng mà nghĩ, còn các đại thần thì không dám đắc tội phụ hoàng đâu. Chính Vương ngừng lại, mở lời, trước hết, vấn đề lớn nhất chính là, thương nhân tập trung ở Giang Đông, nay đã xuất hiện một số dấu hiệu quan thương cấu kết. Còn nữa Trịnh Vương túi lầu nói, tại Giang Đông, hiện nay đã xuất hiện không ít xưởng dệt, cùng với xưởng xà phòng, pháo hoa và kính lưu ly. Một phần các xưởng này là ngành nghề cũ của Giang Đông, phần còn lại là những ngành nghề từ Kim Lăng công phường do phụ hoàng sáng lập năm xưa, nay đã lưu lạc ra ngoài. Những ngành nghề này đều cần rất nhiều nhân lực. Trịnh Vương cúi đầu, nói tiếp, hiện nay, Giang Đông đã xảy ra một số vụ buôn người. Vì Giang Đông không còn hạn chế hộ tịch, khiến đa số người dân có thể tự do đi lại, một số xưởng làm ăn bất lương đã lừa gạt người dân đến làm việc trong xưởng của mình, hoặc là uy hiếp, hoặc là dụ dỗ họ ký vào khế ước bán thân, chỉ cung cấp cơm ăn, không trả tiền công, ép buộc họ làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Nói đến đây, Chính Vương ngẩng đầu nhìn Lý Vân, chỉ thấy hoàng đế bệ hạ sắc mặt đã trầm như nước. Hắn giật mình, vội vàng thịch một tiếng, vì sụp xuống đất một cách trôi chảy, cúi đầu dập đầu nói, phụ hoàng, nhi thần hoàng đế bệ hạ đứng dậy, mặt ông trầm, đã bắt chưa? Chính Vương lau mồ hôi trên trán, hắn đương nhiên hiểu lão phụ thân muốn bắt ai. Sau một hồi im lặng, hắn cúi đầu nói, phụ hoàng, khế ước bán thân không vi phạm quy tắc triều đình. Thương gia địa phương liên kết với hương thân địa phương, cùng với quan lại địa phương, lập ra khế ước bán thân hoàn toàn hợp quy. Nhi thần tuy đã bí mật điều tra được một số chứng cứ, nhưng lần này việc chính vẫn là đến quốc công phủ điều tang, cùng với xử lý việc xuất hải. Nhi thần không có quyền chấp pháp lý hoàng đế nổi trận lôi đình, đập mạnh xuống bàn. Thật đáng ghét, đáng hận. Lúc này Lý Vân quả thực đang giận dữ ngút trời. Ngài đã tốn bao tâm tư, hao phí biết bao tài nguyên và công sức, thậm chí chấp nhận để một số bằng sáng chế của các công xưởng bị dò dỉ ra ngoài, cuối cùng mới tạo ra được một tầng lớp công nhân đông đảo ở Giang Đông này. Vạn bạn không ngờ rằng, ngành công nghiệp mà ngài hằng mong muốn còn chưa thành hình, thì bọn tư bản bất lương đã bắt đầu xuất hiện rồi. Và đây, thực chất cũng là một trong những lỗ hổng lớn nhất trong hệ thống chính sách của ngài. Bởi vì trong thời đại phong kiến đế chế, không hề phủ nhận sự tồn tại của khế ước bản thân, cũng không có khái niệm nhấn mạnh quyền con người. Không có quyền con người, những chủ xưởng kia có thể vô hạn mức sử dụng lao động. Thực tế, sự trỗi dậy của công nghiệp ở thế giới khác cũng có một giai đoạn dài, vô hạn mức sử dụng lao động. Hoàng đế bệ hạ hít thở sâu vài hơi, mới để tâm trí mình bình tĩnh trở lại. Ngài ngẩng đầu nhìn người con trai thứ ba của mình, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt nên lời. Trịnh Vương gia đang quỳ trên đất, hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn phụ thân, thấy phụ thân thở hổn hển không ngừng, hắn cũng giật mình, vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh phụ thân, xoa lưng cho lão phụ thân, giúp phụ thân điều hòa hơi thở. "Phụ hoàng, nhi thần nói sai rồi, nhi thần đáng luôn lần chết, người tuyệt đối đừng tức giận. Tình hình này hiện tại còn chưa nhiều, mấy tháng nay nhi thần cũng chỉ thấy vài trường hợp nhỏ mà thôi." Hắn đỏ mắt, vội vàng nói, "Đúng rồi phụ hoàng, việc xuất hải người giao phó, nhi thần đã hoàn thành rồi. Hơn 2 tháng trước, đội thuyền mới đã ra khơi, nếu thuận lợi, có thể sang năm, những thứ phụ hoàng muốn sẽ được mang từ hải ngoại về." Lý hoàng đế nhắm mắt lại, khoát tay với con trai, "Thôi được rồi, ta chưa chết được." Một lúc lâu sau, ngài mới mở miệng nói, "Ngươi đi, ngươi đến chính sự đường, gọi mấy vị tể tướng đến đây." Trịnh Vương gật đầu trước, rồi hỏi, "Phụ hoàng, gọi những ai đến?" "Có mấy người thì gọi mấy người, gọi tất cả đến." "Dạ." Trịnh Vương ra vội vàng đứng dậy, một mạch đi ra ngoài điện, đối mặt với Cố Thái giám. Hắn kéo tay áo Cố Thái giám, dặn dò, "Đại công công, phụ hoàng ta đang nổi giận, ngươi giúp trông nom cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. Ta đi mời mấy vị tướng công đến." Cố Thường vội vàng cúi đầu, "Vương gia cứ yên tâm, nô tỳ ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì." Trịnh Vương gia lúc này mới rời khỏi điện Cam Lộ, đi đến trung thư. Hắn trực tiếp tìm Đỗ tướng công, cúi đầu chắp tay nói, "Đỗ tướng, ngài mau đến điện Cam Lộ. Phụ hoàng có việc gấp tìm ngài." Đỗ tướng công đứng dậy, nhìn Lý Thương, hỏi, "Sao lại là Tam điện hạ đến?" Trịnh Vương cười khổ, "Ta vừa từ Giang Đông về, nói vài câu về Tân Chính, khiến phụ hoàng tức giận rồi." Phụ hoàng bảo mấy vị tướng công lập tức đều qua đó. Đỗ Kiêm cũng giật mình, ông kéo tay áo Lý Thương, hỏi, "Tam điện hạ nói gì vậy?" Trịnh Vương ấp a đúng, không chịu nói thẳng. Đỗ Kiêm không còn cách nào, lập tức gọi mấy vị tướng công cùng với Trịnh Vương đến điện Cam Lộ. Lúc này, hoàng đế bệ hạ đã miễn cưỡng hồi phục lại bình thường. Ngài ngồi trên chủ vị, có chút thất thần. Thấy mọi người đi vào, ngài mới nhấn tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Đợi mấy vị tướng công ngồi xuống, Trịnh Vương định lui ra, hoàng đế liếc nhìn hắn, giọng có chút khàn khàn, "Ngươi cũng ngồi đi." Trịnh Vương ngoan ngoãn ngồi xuống. "Ngươi hãy kể lại cho mấy vị tướng công nghe tình hình mà ngươi đã thấy ở Giang Đông." Trịnh Vương ra lại cẩn thận kể lại một lần nữa. Mấy vị tướng công nghe xong, đều trầm ngâm suy nghĩ. Hoàng đế bệ hạ vô bản, giọng khàn khàn, "Thật đáng hận, thật đáng hận." Đỗ tướng công đã theo Lý Vân nhiều năm, thấy vậy cũng biết Lý hoàng đế thực sự đã nổi cơn thịnh nộ. Ông đội bằng nói, "Bệ hạ, trung thư lập tức hành văn xuống Giang Đông, yêu cầu địa phương nghiêm trị những tên ác tặc này." Lý Vân quát tay, lặng lẽ nói, "Pháp không cấm thì có thể làm. Cần phải điều tra rõ những kẻ buôn người, xử lý theo luật. Còn những kẻ tự nguyện mua bán người." Hoàng đế bệ hạ lắc đầu nói, "Trước mắt chưa xử lý. Tuy nhiên, phải định lại quy tắc mới." Hoàng đế trầm giọng nói, "Từ nay về sau, phế bỏ nô tịch. Chế độ nô tịch là một chế độ thường thấy trong thời phong kiến, và chế độ này giờ đây lại trở thành lỗ hổng lớn nhất trong tân chính của Lý Vân. Nói cách khác, bộ chính sách của ngài đã gặp lỗi." Đỗ tướng công trầm ngâm hỏi, "Bệ hạ, gia nô cũng phế bỏ sao?" Ông nhắc nhở, "Khắp thiên hạ, nơi nào cũng có người nuôi gia nô. Nếu triều đình chỉ bằng một tờ chiếu lệnh mà phế bỏ nô tịch, chưa nói đến việc có thể thực hiện được hay không. Ngay cả khi chính lệnh thông suốt, những gia nô này được tự do trở lại, thì những gia nô này sẽ đi đâu về đâu?" Lý hoàng đế hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phản bác. Với tư cách là một hoàng đế, trong thời đại vốn không tồn tại tầng lớp công nhân, việc ngài tạo ra tầng lớp này từ hư không đã là năng lực lớn nhất của ngài rồi. Ngài không thể để tầng lớp mới sinh này trưởng thành ngay lập tức. Hiện tại, cách duy nhất là gieo mầm trước, đợi đến một ngày nào đó, cái mầm này sẽ lớn mạnh. Như Lô Kiêm đã nói, khắp các đạo phủ châu huyện, người nuôi gia nô nhan nhản. Đến những năm cực đoan, bản thân làm nô thậm chí là con đường sống duy nhất của những gia đình nghèo khổ. Chỉ có thể tuần tự tiến hành. Cứ mong một đạo chính lệnh, thông hành thiên hạ, là có thể cấm tuyệt chế độ này, vẫn còn quá khó. Dù có thực hiện được, những nô tịch trong thiên hạ cũng không biết đi đâu về đâu. Trừ khi, lại một lần nữa lập nghiệp, lật đổ cục diện hiện tại. Không biết bao lâu sau, Lý hoàng đế mới bình phục lại, ngài nhìn Đỗ Kiêm, mở miệng nói, "Nô tịch có thể tạm thời không phế bỏ, nhưng phải định ra quy tắc, từ nay về sau, phàm là công xưởng, chỉ được phép thuê công, tuyệt đối không được dùng nô tịch làm công. Một khi phát hiện, trừng phạt nặng nề." Hoàng đế nhìn mấy vị tể tướng trung thư, trầm giọng nói, "Trung thư mấy ngày nay hay soạn thảo cụ thể chương trình, ban bố xuống." Mấy vị tể tướng đều cúi đầu hành lễ, "Đáp vâng." Hoàng đế bệ hạ khoát tay, "Các ngươi cứ đi trước đi, mấy ngày nữa, Ích Minh cầm chương trình đến gặp ta." Mấy vị tể tướng lần lượt rời đi. Đợi họ đi rồi, Trịnh Vương gia đứng dậy, cúi đầu nói, "Phụ hoàng, nhi thần có phải đã nói sai rồi không?" "Không." Hoàng đế nhìn hắn, khẽ lắc đầu, "Ngươi nói rất đúng." Chương 1114, 34 hoàng tử thiên gia. Chương 1114, 34 hoàng tử thiên gia. Chuyện này quả thực không liên quan gì đến Tam hoàng tử. Ngược lại, chính Tam hoàng tử đã thức tỉnh Lý Vân. Từ trước đến nay, Lý Vân vẫn tự cho rằng mình làm việc đã vô cùng cẩn trọng, đặc biệt trong các đại chính sách quốc gia, ý càng thận trọng từng bước. Thậm chí những năm đầu khai quốc, ý còn chưa vội tiến hành thay đổi lớn lao nào, đợi đến khi quốc gia khôi phục nguyên khí, tân triều chính thức đi sâu vào lòng dân, ý mới bắt đầu một loạt cải cách của mình. Ngay cả những cải cách này, ý cũng vô cùng cẩn trọng. Trường Vũ năm thứ 8, ý đích thân đi Giang Đông một chuyến, rồi 2 năm sau mới bắt đầu tân chính Giang Đông, mà lại chỉ là thí điểm. Đến nay, đã 7 năm trôi qua. Ý thì cho rằng, với sự cẩn trọng như vậy, tân chính hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng trên thực tế, thể chế quốc gia đã định sẵn, một mặt tiến bộ ắt sẽ mang đến vô vàn vấn đề. Loại vấn đề này, không chỉ Lý Vân hiện tại không cách nào giải quyết, mà ngay cả ở thế giới khác cũng không ai có thể giải quyết được. Sau khi Tam hoàng tử rời đi, Lý hoàng đế ngồi tại vị trí của mình, hồi lâu không nói, mãi một lúc sau, y mới lẩm bẩm, hiện tại, phương pháp tốt nhất chính là ngồi yên không quản. Lý hoàng đế lẩm bẩm, cứ coi như không thấy. Sự nảy mầm của công nghiệp này, ắt sẽ dẫn đến vấn đề lao động. Ở thế giới khác, tình trạng này cũng kéo dài hàng trăm năm, giữa đó cũng có vô số máu và nước mắt. Chỉ cần để tình trạng này tiếp diễn, qua 100 năm, 200 năm, giai cấp công nhân mới nổi này lớn mạnh, tương lai sớm muộn cũng sẽ xuất hiện phản kháng quy mô lớn. Đến lúc đó, sẽ lật đổ một bộ phận thương nhân, thậm chí kéo theo cả Lý Gia Vương Triều. Đợi đến khi Lý Gia Vương Triều bị lật đổ, phía sau sẽ có một chút khả năng là thời đại mới. Đương nhiên, một khi giai cấp tư bản xuất hiện, sự bóc lột công nhân sẽ không biến mất, nhưng chỉ cần xuất hiện một hai lần phản kháng quy mô lớn, dù vẫn bị bóc lột, thì ít nhất họ cũng có thể sống sót. Ít nhất sẽ tốt hơn rất nhiều so với những ngày tháng của Chu Triều cũ. Nghĩ đến đây, Lý Hoàng đế hít sâu vài hơi, ánh mắt lóe lên không ngừng. Mãi lâu sau, ý mới nắm chặt nắm đấm, vẫn lẩm bẩm, không được. Ít nhất ở Triều Trương Vũ thì không được. Lý Hoàng đế đã hạ quyết tâm, thở ra một hơi trọc khí. Đúng lúc này, Đại Thái Giám Cố Thường cẩn thận bước vào, cúi đầu nói với Lý Vân, bệ hạ, đến giờ dùng ngọ thiện rồi ạ. Lý Vân phất tay, không có khẩu vị, trưa nay không ăn. Cố Thái Giám do dự một chút, mới gật đầu vâng lời, rồi nói, Thái tử điện hạ cũng đến, nói muốn gặp ngài. Lý Vân ngẩng đầu nhìn Cố Thường, rồi nói, cho ý vào đi. Vâng. Cố Thường cúi đầu đáp, lui ra khỏi cam lộ điện. Chẳng mấy chốc, Thái tử điện hạ bước vào, cung kính cúi người hành lễ với thiên tử, phụ hoàng. Lý Vân không có hứng thú, chỉ ừ một tiếng. Thái tử nhìn Lý Vân, hỏi, nhi thần nghe nói buổi sáng người đã nổi giận, đi hỏi vài vị tướng công và tam lang, đại khái đã biết một chút. Thái tử cúi đầu nói, thân là bề tôi, đương nhiên phải vì quân phân ưu, vì phụ giải sầu. Ý Y nhìn Lý Vân, trầm giọng nói, một số thương nhân Giang Đông đạo đức suy đổi, nhi thần cho rằng cần lập tức hạ chiếu cho Giang Đông và Tam Tư Nha Môn để họ bắt người nghiêm thẩm. Hoàng đế chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu Thái tử ngồi xuống. Đợi Thái tử an tọa, Hoàng đế mới nhìn Ý Y, nói, những kẻ buôn bán người, ký bán thân khế, đương nhiên có thể theo luật nghiêm trị. Nhưng những kẻ bán người theo quy định của địa phương, thì nên trừng trị thế nào? Thái tử nhìn Lý Vân, không chút nghĩ ngợi nói, họ đã chọc giận phụ hoàng, đó chính là tội lớn nhất. Lời nói của Thái tử không có gì sai. Trong thời đại đế chế, hoàng đế được gọi là thiên tử, thực chất chính là bầu trời trên đầu bách tính. Bởi lẽ, hoàng thiên thượng đế sẽ không nói, nhưng thiên tử thì có. Ý chí của hoàng đế vượt trên luật pháp, chỉ cần làm phật ý thiên tử, lập tức có thể bắt người thẩm vấn, đến lúc đó muốn gán tội danh gì thì gán tội danh đó. Hoàng đế nhìn Thái tử, muốn nói lại thôi, rồi thở dài một tiếng. Thái tử và Ý Y, dù sao vẫn khác biệt. Ý Y lớn lên trong thời đại này, những gì nhìn thấy từ nhỏ, những gì được giáo dục, đều là những thứ của thời đại này. Do đó, cách hiểu và nhìn nhận thế giới này tự nhiên khác với Lý Vân. Điểm này, Lý Vân không trách Ý Y, cũng không có điểm nào để chỉ trích. Một lúc sau, y mới nói, "Hải tử." Nghe hai chữ này, Thái tử lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt phụ thân, cúi đầu nói, "Nhi tử có mặt." Hoàng đế nhìn Ý Y, nói, "Con có biết tại sao các triều đại trước đây đều phải đặt ra quy tắc không?" Thái tử suy nghĩ một chút, cúi đầu nói, "Xin phụ hoàng chỉ giáo." "Quy tắc là để giảng buộc thiên hạ nhân." Lý Vân nhìn con trai cả của mình, ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Con và ta, hay nói cách khác là tông thất Lý gia chúng ta, chính là một trong những người hưởng lợi lớn nhất từ bộ quy tắc này. Những người cùng hưởng lợi, còn có các quan viên trong triều, cùng các cấp quan lại trên dưới. Chỉ khi những người này được lợi, họ mới dựa vào cây đại thụ triều đình, để triều đình tồn tại lâu dài, cho nên quy tắc không thể phá vỡ. Dù cho phụ tử ta có khả năng phá vỡ quy tắc, cũng cố gắng đừng phá vỡ những quy tắc này." Thái tử suy nghĩ một chút, hỏi, "Vậy quy tắc có thể thay đổi được không?" Lý Vân gật đầu nói, "Có thể thay đổi, nhưng không thể sớm ban triều đổi." Lý Vân nói với giọng chân thành, "Đây là một bộ quy tắc, tất cả mọi người đều ở trong quy tắc, ai làm việc ấy. Kẻ nào phá vỡ quy tắc, tự nhiên sẽ có luật pháp trừng phạt. Nếu người đặt ra quy tắc không tuân theo những quy tắc này, hoặc sớm ban triều đổi, lâu dần sẽ không còn ai chơi với Lý gia chúng ta nữa." Lý Vân nhìn Thái tử, hỏi, "Có thể hiểu không?" Mấy câu này đều là những quy tắc sâu xa mà người thống trị tối cao cần phải hiểu. Nói cách khác, đó là thuật đế vương. Lý Vân đối với đứa con trai cả này, chưa bao giờ giấu giếm điều gì, khi có thể dạy, y đều dốc lòng dạy dỗ. Thái tử túi đầu nói, "Hải nhi đã ghi nhớ." Lý Vân ừ một tiếng, tiếp tục nói, "Chế độ nô tịch, hiện tại thiên hạ này đã đến lúc phế bỏ hay chưa, phụ thân vẫn chưa nhìn rõ, nhưng từ Giang Đông đạo trở đi, sau này phải đặt ra quy tắc, gia nô không được vào xưởng và công xưởng làm việc." Thái tử nhìn Lý Vân, lắc đầu nói, "Phụ hoàng, như vậy không được. Quy tắc này đặt ra, e rằng những người đó sẽ mang việc trong xưởng về nhà mình làm." Lý Vân thần sắc bình tĩnh, "Các cấp nha môn kiểm tra lại hộ tịch, nếu họ có bản lĩnh, trốn được sự kiểm tra của nha môn địa phương thì cứ để họ làm vậy." Hoàng đế hừ lạnh, "Tiền hối lộ quan phủ, e rằng không ít hơn tiền thuê công nhân. Huống hồ, chỉ cần cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng không có mấy người muốn bán thân làm nô." Lý Vân phất tay, nói, "Chuyện này tạm thời cứ định như vậy. Mấy ngày nay, con cùng người của Trung thư đặt ra quy tắc, đồng thời gửi văn bản đến Giang Đông và Kim Lăng Nha Môn, nói với họ nghiêm trị nạn buôn bán người. Buôn bán người định là trọng tội, một khi bị xác thực." Hoàng đế lạnh giọng, "Nhẹ thì lưu đày 3000 dặm, nặng thì xử tử." Thái tử lập tức cúi đầu, "Nhi thần tuân lệnh." Trong khi hoàng đế, bệ hạ và thái tử đang nghị sự tại Cam Lộ điện, tại nhã gian lầu 2 của Hồng Phúc lâu, tiểu lâu nổi tiếng nhất Lạc Dương thành, Trịnh Vương Lý Thương, khoác cẩm bào màu xanh lam, đang đối ẩm với một thanh niên áo xanh. Hai người chạm chén một ly, thanh niên áo xanh cười nói, hôm nay là ngày gì mà Tam ca lại nhớ ra mời đệ uống rượu. Thanh niên áo xanh này không ai khác, chính là tứ hoàng tử Lý Thống vừa được phong tước vương. Lý Thương ngửa cổ uống cạn, rồi cười nói, khoảng thời gian này, ta bận công vụ ở Đông Nam, không kịp dự lễ phong vương của tứ lang. Nay khó khăn lắm mới từ Đông Nam trở về, huynh đệ chúng ta đương nhiên phải tụ họp một bữa. Hơn nữa, Lý Thương cười nói, người trong Lạc Dương thành đều nói ta phát tài, ta mời tứ lang uống rượu, chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Trong số các hoàng tử của đương kim hoàng đế, ba người con đầu lớn hơn các hoàng tử sau khá nhiều tuổi. Thái tử điện hạ năm nay đã 25 tuổi, nhị hoàng tử 23 tuổi, chính vương Lý Thương cũng đã 22 tuổi. Nhưng tứ hoàng tử Lý Thống chỉ khoảng 17 tuổi, là hoàng tử được sinh ra sau khi Lý Vân nhập chủ Trung Nguyên. Vì vậy, dù một người là tam ca, một người là tứ đệ, nhưng tứ hoàng tử vẫn có chút kính nể vị tam huynh này. Dù sao cũng cách biệt nhiều tuổi, trong lòng y luôn cảm thấy ba vị ca ca đều thần bí khó lường. Y thì chủ động rót rượu, cùng Lý Thương uống một chén, rồi mới cười nói, đệ cũng nghe nói, tam ca mấy năm nay phát tài lớn. Tam hoàng tử Lý Thương lại cùng y chạm chén, rồi nhìn Lý Thống, cười nói, tứ lang sau này, nói không chừng còn mạnh hơn tam ca rất nhiều. Tam ca trêu đệ rồi. Lý Thống cười khổ, vùng tây bắc đó, tiểu đệ có chịu nổi khổ cực hay không vẫn còn là chuyện khó nói. Chính vương ra lắc đầu, tứ lang đại khái không biết, từ khi phụ hoàng khai quốc, tuyến đường thương mại tây vực đã sầm uất hơn trước rất nhiều lần. Cũng vì lý do này, mấy năm nay phụ hoàng mới để đại tướng quân Trần bắt tay vào việc thông suốt tây vực. Hiện nay tây vực đã thông suốt, sau này tuyến đường thương mại tây vực sẽ trở thành một trong những tuyến đường thương mại phồn thịnh nhất đại đường. Ý Lìa nhìn Túc Vương Lý Thống, cười nói: "Lão tứ, ngươi sắp phát đạt rồi." Chương 1115, mầm non phá thổ. Chương 1115, mầm non phá thổ. Lý Thống sững sờ tại chỗ, nửa khắc sau mới ngẩng đầu nhìn Lý Thương, cất tiếng hỏi: "Tam ca không lừa ta chứ?" Lý Thương cười đáp: "Ta lừa ngươi làm gì?" Hắn cùng Lý Thống cùng chén rượu, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ngươi và ta đều là kẻ may mắn." Sau khi cạn chén rượu, vị Trịnh Vương gia này chậm rãi nói: "Trong mắt phụ hoàng, ngươi và ta đều không mấy nổi bật. Sở dĩ có thể được giao phó trọng trách này, một là bởi vì triều đình mới thành lập, phụ hoàng cần có con trai phò tá triều chính, để Lý gia chúng ta có thể bước vàng giang sơn. Ngươi và ta có thứ tự lớn hơn, nên đều được giao việc tốt. Hai là, chính vì hai ta không mấy nổi bật." Tam điện hạ cười nói, "Nhị ca và lão ngũ vận may kém hơn một chút." Hắn không nói tiếp nữa, vì nếu nói tiếp sẽ quá nhạy cảm. Tam hoàng tử tuy nói biện chuyện, nhưng thực chất là đang nói, trong lòng phụ thân họ, những người thật sự là người một nhà, có lẽ chỉ là con của hoàng hậu nương nương và hai vị hoàng phi. Các hoàng tử còn lại, ít nhất trong lòng phụ hoàng, mặc định sẽ không kế thừa ngôi vị. Nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử, lần lượt là con của Lưu hoàng phi và Lục hoàng phi, so với những người khác, xuất thân tốt hơn. Nếu hai người này ra ngoài nắm binh quyền, hoặc nắm giữ một phần tài chính nhất định, e rằng thái tử sẽ không vui. Chính vì phụ hoàng phải lo nghĩ cho đông cùng, ngăn chặn huynh đệ tương tàn, ngăn ngừa phụ tử bất hòa, nên hai vị hoàng tử thực sự thứ xuất này mới được giao hai trọng trách không tệ. Bằng không, không nói đến gì khác, người thích hợp nhất để trấn thủ Tây Bắc, đương nhiên là nhị hoàng tử Tần Vương Lý Tranh. Lý Thống trầm tư, hắn cúi đầu ăn vài miếng thức ăn, rồi mới ngẩng đầu nhìn Lý Thương, hỏi: "Tam ca sao đột nhiên lại nói với ta những điều này?" "Không có gì, chỉ là nói chuyện phiếm thôi." Lý Thương cười nói: "Phụ hoàng dụng tâm lương khổ, huynh đệ chúng ta dù thế nào cũng không thể có ý đồ khác." Hắn đưa tay, rót đầy rượu cho Túc Vương Lý Thống, cất tiếng: "Tứ lang sau này đến Túc Châu, hay chăm chỉ gây dựng, chăm chỉ trấn thủ Tây Bắc, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Nào, chén rượu này, làm huynh kính ngươi." Túc Vương tuổi còn nhỏ, lúc này cũng nghe mơ hồ, nâng chén uống với Tam hoàng tử một chén xong, liền ngoan ngoãn gật đầu nói: "Tam ca yên tâm, vài ngày nữa ta sẽ cùng Trần đại tướng quân rời kinh, chờ ta sau này đến Túc Châu, nhất định sẽ thay phụ hoàng trông coi tốt Tây Bắc." Tam hoàng tử cười gật đầu, hai huynh đệ lại cùng chén, hắn vô vô vai tứ hoàng tử, cất tiếng: "Ngày tháng sau này còn dài, huynh đệ hai ta hoàn cảnh tương đồng, sau này phải thường xuyên thân cận. Sau này tứ lang có việc gì ta có thể giúp đỡ, làm huynh trưởng, tuyệt không hai lời." Tứ hoàng tử đứng dậy, hai tay nâng chén rượu, kính rượu nói: "Đa tạ tam ca." Tứ hoàng tử đứng dậy, kéo hắn ngồi xuống, mỉm cười nói: "Giữa huynh đệ, khách khí làm gì? Nào, uống rượu." Hai người cùng chén, uống cạn, Tam hoàng tử nghiêm nghị nói: "Chúc tứ lang theo Trần đại tướng quân, một đường thuận lợi." Hai người lại một lần nữa cùng chén. Tạ tam ca cát ôn. Thoáng chốc, lại vài ngày trôi qua. Trong điện Cam lộ, Trần đại tướng quân vận võ quan phục, túi đầu trước tiên tử nói: "Vậy hạ, thần ngày mai sẽ rời Lạc Dương, trở về đại quân Tây Bắc, chỉnh đốn quân đội." Lúc này, sự u ám trong lòng hoàng đế bệ hạ đã tan đi ít nhiều, hắn gật đầu, thở dài: "Đường xá xa xôi, để ngươi chạy đi chạy lại cũng vất vả rồi." Trần đại vội vàng túi đầu: "Đây đều là điều thần nên làm." Hắn ngừng lại một chút, rồi nói: "Tứ điện hạ nói muốn cùng thần đồng hành, học hỏi quân lữ, thần muốn hỏi bệ hạ, có nên mang theo Túc Vương điện hạ không?" "Mang theo, mang theo." Lý Vân cười nói: "Đây là chuyện ta đã nói với nó, chuyến này, ngươi cứ coi nó như học trò của ngươi, dạy dỗ nó thật tốt, cách dẫn dắt quân đội. Đợi sau này ngươi dạy dỗ nó thành tài, để nó nhận ngươi làm thầy." Trần đại cười nói: "Thần không dám, ít nhất 8-9 phần bản lĩnh của thần đều là học từ bệ hạ. Hơn nữa, nghe nói tứ điện hạ muốn làm rể của Mạnh, muốn làm rể của Lý đại tướng quân." "Không đổi." Lý Vân mở lời nói: "Ta đã bàn bạc với nó, việc làm rể này có thể định vào năm sau, dù sao con gái nhà họ cũng còn nhỏ, 2 năm nữa kết hôn cũng không muộn. Thằng con út của ta đang ở tuổi rèn luyện, chuyến này ngươi dẫn nó đi, rèn luyện nó thật tốt. Nhưng cũng đừng quá ba bọc, thành thì thành, không thành thì thôi. Lý Vân căn dặn, nếu nó thực sự không thành, ngươi cứ viết thư cho ta, nói thẳng không sao cả, sau này trấn thủ Tây Bắc không thể là một hoàng tử vô năng. Nhớ nói thật. Lý Vân nhìn Trần Đại, nghiêm nghị nói, bằng không sau này Tây Bắc xảy ra chuyện, ta sẽ tính sổ với ngươi. Lời này khiến Trần Đại run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, cười khổ nói, vậy thần không dám dẫn tứ điện hạ nữa rồi. Lý hoàng đế ngạc nhiên nói, sao lại nhát gan như vậy? Trần Đại cười khổ nói, đừng nói là thần, ngay cả đỗ tướng công đến, nghe câu tính sổ này, e rằng cũng phải sợ hãi không nhẹ. Lý Vân xua tay, chỉ đùa với ngươi thôi. Huynh đệ chúng ta, còn có thể thật sự tính sổ sao? Ngươi hãy dẫn dắt nó thật tốt, ta chỉ có một yêu cầu. Lý hoàng đế nghiêm nghị nói, thằng con trai đang sống sờ sờ này của ta, ngươi không được để nó chết. Chỉ cần nó có thể sống sót trở về kết hôn, những chuyện khác thế nào cũng được. Trần Đại vội vỗ ngực, cười nói, dù thần có chết, tứ điện hạ cũng nhất định an toàn vô sự. Ngươi cũng không được chết. Hoàng đế căng mặt, ngươi chết, chẳng phải là khiến ta tổn thất một đại tướng sao? Đây là những lời đùa giỡn giữa những huynh đệ cũ. Trần Đại cười ha hả, chắp tay với hoàng đế, thần tuân lệnh. Nói xong câu này, hắn cúi đầu nói, thần không làm phiền bệ hạ nữa, thần cáo tử. Hoàng đế ừ một tiếng, thở dài, một đường bảo trọng, sớm trở về, đến lúc đó thường trú Lạc Dương, huynh đệ chúng ta cũng có thể thường xuyên tụ họp nói chuyện, uống rượu. Trần Đại nghe vậy, cũng cay mũi, cúi đầu đáp lời, rồi cung kính hành lễ, lui ra khỏi điện Cam Lộ. Hắn vừa bước ra khỏi điện Cam Lộ, liền thấy Đỗ tướng công đi tới, Trần Đại vội vàng tiến lên chắp tay, Đỗ tướng công. Đỗ Khiêm nhìn Trần Đại, trước tiên chắp tay đáp lễ, rồi tiến lên vỗ vai Trần Đại, cười nói, bá trung đến từ biệt bệ hạ sao? Vâng. Trần Đại cười nói, hạ quan sang năm sẽ rời Lạc Dương. Đỗ tướng công gật đầu. Bá trung thông suốt Tây vực, công lao hiển hách, tương lai sẽ lưu danh sử sách. Không dám. Trần Đại vội nói, chỉ nói riêng việc thông suốt Tây vực, hạ quan còn thua Đỗ tướng công nhiều. Đỗ Khiêm ngạc nhiên, hai người khách sáo một câu, rồi mới hành lễ cáo biệt. Sau khi từ biệt, Đỗ tướng công đi thẳng vào điện Cam Lộ, tiết kiến hoàng đế bệ hạ, hai tay dâng lên văn thư đã chuẩn bị sẵn trước mặt hoàng đế bệ hạ, mở lời nói, bệ hạ, đây là văn thư do Trung thư soạn thảo theo yêu cầu của bệ hạ, một là nghiêm khắc khiển trách các nha môn địa phương, yêu cầu họ từ nay trở đi nghiêm tra các vụ buôn bán người; hai là hạn chế các xưởng ở Giang Đông đạo, cấm sử dụng nô lệ làm việc, đặc biệt cấm các xưởng sử dụng người bị buôn bán làm việc, một khi phát hiện, lập tức xử lý nghiêm khắc. Lý Vân nhận lấy văn thư, xem xét kỹ lưỡng một lượt, đợi đến khi đọc xong xuôi, mới đặt xuống bàn, mở lời nói, cứ làm như vậy đi. Đỗ Khiêm nhìn Lý Vân, mở lời nói, bệ hạ, bố chính sứ Giang Đông đạo mấy ngày nay cũng gửi văn thư đến, nói có thương thuyền từ Nam Dương vận về một số người Nam Dương, bị thương nhân địa phương đưa vào xưởng làm việc. Lý hoàng đế nheo mắt lại, một lúc sau mới mở lời nói, Giang Đông đạo bao gồm Kim Lăng phủ, các châu huyện, trước cuối năm nay phải làm rõ hộ tịch, đăng ký tất cả con dân đại đường vào sổ sách, không được phép có bất kỳ sự thiếu sót nào. Nghe Lý Vân nói vậy, Đỗ Khiêm lập tức hiểu ý, không nói gì thêm. Hoàng đế tuy không bày tỏ thái độ, nhưng nói như vậy, thực ra đã bày tỏ thái độ rồi, chỉ cần không giả mạo con dân đại đường thành người Nam Dương để làm việc, triều đình tạm thời sẽ không hỏi đến. Còn về việc sau này có hỏi đến hay không, đó cũng là chuyện của tương lai. Ít nhất trong giai đoạn này mầm này, triều đình sẽ không hỏi đến. Đỗ tướng công lại báo cáo với Lý Vân một số tình hình ở Giang Đông đạo, rồi mở lời nói, chuyện Giang Đông, Trương Toại rất quen thuộc, ý của thần là để Trương Toại lại đi Giang Đông, giám sát một thời gian, đợi đến năm sau, rồi để hắn trở về Hoài Nam đạo. Lý Vân gật đầu, được, Trung thư cứ ra văn bản cho hắn. Đỗ tướng công nhìn Lý Vân, một lúc sau mới hạ giọng nói, bệ hạ, những xưởng xuất hiện ở các địa phương này, mỗi tháng đều đóng góp không ít thuế cho nha môn Giang Đông, thần mấy ngày nay sơ lược tính toán. Nếu các nơi sau này phổ biến tân chính, đều có thể đạt được thu nhập như Giang Đông đạo. Đỗ tướng công quay đầu nhìn ra ngoài điện, lẩm bẩm, thu nhập hàng năm của triều đình sẽ tăng vọt một bậc lớn. Lý Vân gật đầu, lặng lẽ nói, tiềm năng của thuế thương nghiệp sau này sẽ vượt xa thuế ruộng. Cho nên hiện tại hoàng đế bệ hạ lặng lẽ nói, trước tiên phải cho phép các xưởng thương nghiệp này phát triển. Nói đến đây, Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, bổ sung, nhưng không thể quá vội vàng, bước đi phải vững chắc, Giang Đông đạo đã xuất hiện một số vấn đề rồi. Đỗ Khiêm suy nghĩ một chút, mở lời nói, bệ hạ có tấm lòng thánh nhân, những vấn đề này trong mắt bệ hạ là vấn đề, nhưng đối với triều đình lại không phải là vấn đề. Lý Vân suy nghĩ một chút, rồi ừ một tiếng. Không sai. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, tự rêu cười một tiếng. Ta quả thật có chút lòng dạ đàn bà. Chương 1116, Lao Huynh đã già rồi. Chương 1116, Lao Huynh đã già rồi. Hai ngày sau, Hàn Quốc công Trần Bá Trung dẫn theo bộ khúc của mình rời Lạc Dương, chuẩn bị trở về Tây Bắc để hoàn thành công việc còn dang dở. Cùng lúc đó, bộ công cũng phái quan lại cùng đi Tây Bắc, chuẩn bị khởi công xây dựng Túc Vương phủ tại Túc Châu. Quá trình xây dựng này tự nhiên sẽ không quá ngắn ngủi, bởi lẽ khả năng vận chuyển vào thời đại này quá kém, việc vận chuyển các loại vật liệu không có sẵn tại địa phương đến đó đều là một quá trình dài đằng đẵng, ít nhất cũng phải mất hơn 2 năm. 2-3 năm sau, Túc Vương Lý Thống hẳn đã quen với cuộc sống quân lữ và cũng đã hoàn thành đại hôn. Đến lúc đó, Lý Vân có thể sắp xếp cho ý đến Túc Châu thụ phong vương. Về mặt thời gian, không có vấn đề gì. Lúc này, trong đoàn tùy tùng của Trần Đại tướng quân, có một thiếu niên cao lớn, mặc giáp vệ sĩ, lặng lẽ đi theo sau Trần Đại tướng quân, như một hộ vệ bình thường. Trông y không mấy nổi bật. Dù sao, hộ vệ của đại tướng quân cũng sẽ không quá lùn. Trần Đại tướng quân cũng không quá để tâm đến hộ vệ này, mà đang chào hỏi mấy vị đại lão quân phương đến tiễn, cùng Triệu Thượng thư bộ binh và hai vị thị lang. Giờ phút này, hắn đang nói chuyện với Chu Sưởng, Hữu thị lang bộ binh. Chu thị lang nhìn Trần Đại, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ không che giấu, cười nói, công lao ở Tây Bắc của đại tướng quân thật khiến người ta ghét tị. Trần Đại nhìn Chu Sưởng tóc đã bạc trắng, thở dài nói, thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thiếu tướng quân năm nào nay cũng đã bạc đầu rồi. Chu Xưởng tự giễu cười, chẳng phải sao, ai cũng không thể cưỡng lại được. Hai người nói chuyện vài câu, Trần Đại đi đến trước mặt Tuyên Quốc Công Mạnh Thành, cười nói, huynh đệ, đã thấy con rể tốt của ngươi chưa? Hai người vô cùng thân thiết, Trần Đại còn lớn tuổi hơn Mạnh Thanh. Thở ban đầu trong đội truy bắt cướp, hắn là tiền bối của Mạnh Thanh, chỉ là những năm gần đây, Mạnh Thanh đã đi trước hắn một bước, đạt đến đỉnh cao của võ quan. Giờ đây, Trần Đại cũng đã đạt đến bước này, hai người cùng là quốc công, cùng là đại tướng quân, cơ bản đã ngang hàng. Nghe Trần Đại nói vậy, Mạnh Thanh liếc nhìn hộ vệ phía sau Trần Đại, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tứ hoàng tử Lý Thống. Chỉ nhìn một cái, ý đã thu hồi ánh mắt, quay sang Trần Đại cười nói, huynh trưởng vất vả rồi, hãy rèn luyện ý thật tốt. Trần Đại kéo ý sang một bên, cười nói, huynh đệ, thái độ của tiểu thư nhà ngươi thế nào? Nếu nhà ngươi không ưng ý con rể này, nhà ta cũng có nữ nhi chưa xuất giá, gả cho ta làm con rể cũng được đó. Mạnh Thanh cười cười, đây là sự sắp đặt của bệ hạ, nếu huynh trưởng có ý kiến, cứ tìm bệ hạ mà nói. Tiểu thư nhà ta, nào có ý kiến gì? Trong số các hoàng tử đã trưởng thành, tứ hoàng tử có thể nói là người tuấn tú nhất, cộng thêm thân phận hoàng tử của Ý, tiểu thư phủ Tuyên Quốc Công sau khi gặp mặt một lần đã vô cùng vui mừng. Hôm nay tứ hoàng tử theo Trần đại tướng quân xuất kinh, vị tiểu thư phủ Tuyên Quốc Công kia suýt nữa đã không nhịn được muốn ra tiễn. Hai lão huynh đệ nói đùa vài câu, Trần Đại nhìn quanh, hỏi, Tô đại tướng quân đâu? Mạnh Thanh cười nói, huynh trưởng giờ đây ra vẻ hơn trước nhiều rồi, nhất định phải có Tô đại tướng quân đến tiễn sao? Chuyến này, mấy vị đại lão quân vương, bao gồm cả Triệu Thành thượng thư bộ binh đều đến, nhưng Tô Thịnh lại vắng mặt, không có mặt. Trần Đại lắc đầu, ngươi biết ta không có ý đó. Nụ cười trên mặt Mạnh Thanh thu lại, y im lặng một lát, khẽ nói, đại tướng quân 1-2 năm nay sức khỏe không tốt, giờ đây trong một tháng, đa số thời gian ở nhà, việc của khu mật viện phần lớn là ta đang lo liệu. Trần Đại nghe vậy, sắc mặt biến đổi, hắn hạ giọng nói, ta không hay biết, sớm biết đã nên đến thăm đại tướng quân rồi. Hiện tại, trong triều đình đã có thêm mấy vị đại tướng quân, nhưng các đại tướng quân khác, dù là ai, khi xưng hô thường phải thêm họ mới phân biệt được. Chỉ riêng ba chữ đại tướng quân để xưng hô thì chỉ có một mình Tô Thịnh, bởi vì trong gần 10 năm lập quốc, Tô Thịnh luôn là vị đại tướng quân duy nhất. Mạnh Thanh khẽ lắc đầu, đại tướng quân này, trừ khi ở khu mật viện, nếu không thì hiếm khi gặp cố nhân, ở nhà thì càng không thể. Trần Đại thở dài, nói, giờ cũng không còn sớm nữa, ta không nán lại nữa, đến Tây Bắc còn nhiều việc phải làm. Đến cuối năm nay, ta gần như có thể trở về, đến lúc đó huynh đệ chúng ta tụ họp, uống một bữa thật đã. Được. Mạnh Thanh nhìn Lý Thống đang ăn mặc như hộ vệ phía sau hắn, cười nói, con rể này của ta, huynh trưởng hãy để tâm nhiều hơn. Yên tâm, yên tâm. Trần Đại cười ha hả, con trai của bệ hạ, dù ta có bị loạn đao chém chết, cũng không thể để y xảy ra chuyện. Mạnh Thanh cười cười, chắp tay nói, huynh trưởng bảo trọng trên đường. Trong triều đình hiện tại, vì sao hoàng đế bệ hạ lại nói một là một, hai là hai? Vì sao toàn bộ quốc gia đều theo ý trời, chỉ cần nghe cuộc đối thoại giữa Mạnh Thanh và Trần Đại là có thể hiểu được. Những tướng lĩnh xuất thân từ Giang Đông quân, thậm chí sớm hơn là Vũ Châu quân, Việt Châu quân, đội truy bắt cướp, đối với Lý Vân, có thể nói là sùng bái. Họ không giống như những văn quan kia nhiều tâm tư, càng không nghĩ đến cái gì mà cựu học hay tân học vớ vẩn. Đối với những người này, Lý Vân nói gì thì là thế, bảo họ làm gì thì họ sẽ làm đó. Dù chỉ là con trai của Lý Vân, cũng còn quan trọng hơn cả tính mạng của họ. Trần Đại lại chào hỏi Triệu Thượng Thư, sau đó dưới ánh mắt roi theo của Triệu Thượng Thư, hắn dẫn theo một nhóm bộ khúc và tứ hoàng tử, phóng ngựa rời Lạc Dương, một đường phi nước đại về Tây Bắc. Và đúng lúc các vị đại lão quân phương tiễn Hàn Quốc công rời kinh, ở một bên khác, tại phủ của vệ quốc công Tô đại tướng quân, hoàng đế bệ hạ mặc y phục đen đã ngồi đối diện Tô đại tướng quân dưới đỉnh mát ở hậu viện nhà họ Tô. Tô Thịnh nâng bình rượu lên, đứng dậy rót cho Lý Vân một chén rượu, rồi nhìn Lý Vân, cười nói, "Vậy hạ sao đột nhiên lại đến chỗ thần, thần không có chút chuẩn bị nào?" Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Tô Thịnh, thở dài, "Giờ đây, nhiều việc thái tử đã có thể tiếp quản, chấm cũng dần dần để hắn tiếp quản, việc trong tay cũng không còn nhiều, suốt ngày ở trong cung điện rộng lớn, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tính cực tự động, nên mới muốn ra ngoài đi lại, thăm hỏi cố nhân." Nói rồi, ngài tự giễu cười, "Nhưng huynh trưởng cũng biết, làm hoàng đế rồi, nhất cử nhất động đều phiền phức vô cùng, nên cứ thế vi phục ra ngoài. Dù sao cũng chỉ ở trong thành Lạc Dương." Nói đến đây, hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu nhìn Tô Thịnh, thở dài một hơi, "Triều đình này, thật sự hao mòn người quá." Tô Thịnh kính Lý Vân một chén rượu, rồi nhìn Lý Vân, cảm khái nói, "Thần giờ đây đã bạc đầu rồi, nhưng bệ hạ lại không thấy một sợi tóc bạc nào, vẫn còn đang trắng niên." Lý hoàng đế chỉ vào thái dương của mình, "Làm sao có thể không có một sợi tóc bạc nào? Chấm cũng đã có những sợi tóc bạc rồi." Ngài tự giễu cười, "Chỉ là các ngươi bây giờ không nhìn chấm, nên không thấy thôi." Thái dương của Lý Vân quả thực có vài sợi tóc bạc, nếu không nhìn kỹ thì không thấy. Tuy nhiên, dù vậy, tốc độ lão hóa của ngài lại chậm hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi trong thời đại này. Dù sao, trong thời đại này, tuổi thọ trung bình cũng sắp xỉ tuổi ngài hiện tại, nhiều người đến tuổi này, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Mà Lý Vân, ngoài việc trên mặt thêm vẻ uy nghiêm, không thấy có chút nào già mua. Một phần là vì Lý Vân tuổi không lớn, mặt khác là vì ngài từ nhỏ đã luyện nội ra công phu, mấy chục năm ngày đêm không ngừng nghỉ, dường như thực sự đã có chút thành quả. Hai người trò chuyện vài câu, Lý Vân mới nhìn Tô Thịnh, hỏi, "Sức khỏe của huynh trưởng thế nào?" Tô Thịnh còn muốn rót thêm rượu cho Lý Vân, nhưng Lý Vân đã giật lấy bình rượu từ tay Ý Điệp, rồi hoàng đế bệ hạ tự tay rót đầy rượu cho Tô Thịnh. Tô Thịnh nhìn Lý Vân, thở dài, "Thần sắp 60 tuổi rồi, đến tuổi này, thực ra cũng nên chết rồi, bao nhiêu năm một đường đến giờ, đã không lỗ rồi." Ý Điệp cười nói với Lý Vân, "Hôm đó ngự ý nói, nếu thân thể của ta được dưỡng tốt, có lẽ có thể sống thêm 3-5 năm nữa, nếu dưỡng không tốt, năm nay e rằng cũng khó qua khỏi. Lý hoàng đế nghe vậy, nhíu mày thật chặt. Ngài im lặng hồi lâu, rồi tự mình ngẩng đầu uống cạn chén đến rượu, mở lời nói, trưởng tử nhà huynh trưởng, đừng ở thập lục vệ nữa, để hắn đến lĩnh nam quân, nhậm chức lĩnh nam phó tướng đi. Dành vài năm, chấm sẽ bồi dưỡng cho huynh trưởng một người con trai có thể gánh vác gia nghiệp, vài năm sau nếu hắn thành tài, tương lai sẽ để hắn chấn giữ kiếm nam đạo hoặc quan trung đạo. Về sau, huynh trưởng cứ ở nhà an dưỡng thật tốt. Tô Thịnh rót thêm rượu cho Lý Vân, lắc đầu nói, vậy hạ có thể sắp xếp như vậy, tự nhiên là tốt, nhưng cũng phải xem các con có thành tài hay không, nếu thực sự không thành, nhà họ Tô thực ra cũng không có gia nghiệp gì lớn để gánh vác. Hoàng đế nhìn ý đi, an ủi nói, Tô Hoán cũng không tệ, hẳn là không có vấn đề gì. Thực sự không thành. Hoàng đế bệ hạ nhìn ý đi, mở lời nói, cháu ngoại của chấm, tương lai cũng có thể tiếp quản gia nghiệp nhà họ Tô. Tô Thịnh cười nói, vậy tương lai, cứ để lão tứ tiếp quản chức quốc công này. Lý Vân lắc đầu, như vậy có vẻ như nhà chấm ức hiếp nhà huynh trưởng rồi, tức vị nhà các ngươi vẫn sẽ được chuyển theo tông chủ. Tương lai đứa trẻ đó nếu thành tài, Lý hoàng đế khẽ nói, triều đình không thiếu tước vị cho hắn. Tô Thịnh nghe vậy, nâng chén rượu lên, nhìn Lý Vân, thần sắc trịnh trọng kính một chén lớn rượu. Đa tạ nhị lang. Chương 1117, tứ di tần phục chương 1117, tứ di tần phục nghe thấy tiếng nhị lang ấy, Lý Vân trong lòng trăm mối một ngang. Hắn không nói gì, chỉ nâng chén chạm với Tô Thịnh. Hai người cạn chén, Lý hoàng đế thở dài một tiếng. Nhớ lại năm xưa, nếu không có Tô sư, hôm nay ngươi và ta e rằng khó lòng ngồi đây. Nếu không có huynh trưởng, việc dựng nghiệp ở Giang Đông sao có thể thuận lợi đến thế? Những điều ấy, ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Lý hoàng đế dừng lại một chút, tiếp tục nói, tuy hai nhà chúng ta khác họ, nhưng lại là huynh đệ ruột thịt. Tô Thịnh nghe những lời này, vành mắt có chút thường đỏ. Y thì túi đầu nói, với bản lĩnh của nhị lang, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Phụ thân ta năm xưa có lẽ có chút công lao, còn ta y thì lắc đầu nói, đến nay, cũng chỉ chiếm được cái chữ lao mà thôi, chẳng có tài cán gì lớn. Lý Vân mỉm cười, không tiếp lời, mà mở miệng nói, Trần Đại hôm nay đã rời kinh. Năm nay hắn hẳn sẽ dọn dẹp xong cục diện Tây Bắc, đến lúc đó sẽ không tiện để hắn tiếp tục làm Trường An tướng quân như trước nữa. Hắn rời Lạc Dương đã nhiều năm, cũng nên để hắn hồi triều rồi. Trong triều đình có nhiều tướng quan, huynh trưởng thấy ai thích hợp trấn thủ quan trung, kế nhiệm chức Trường An tướng quân này? Tô Thịnh suy nghĩ một lát, liền đưa ra câu trả lời. Hạ quân đi. Ý để nói với Lý Vân, sau quan trung sẽ không còn chiến sự lớn nào nữa. Hạ quân là người trầm ổn, trấn thủ quan trung không có vấn đề gì. Tương lai nếu Tây Bắc có chiến sự, cũng có thể tạm thời phái chủ soái, không cần để hạ quân thống lĩnh. Lý Vân ừ một tiếng, gật đầu nói, cứ vậy mà làm. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Tô Triển nhiều năm như vậy, cũng đã rèn luyện thành tài. Đợi sang năm, cứ để hắn đi Thái Nguyên thống binh, hoặc để hắn nhậm chức tướng quân cấm quân thập nhị vệ. Tô Triển, người năm xưa theo Lý Vân làm tùy tùng, năm nay cũng đã 40 tuổi. Bao nhiêu năm qua, hắn đã từng đảm nhiệm đủ mọi chức vụ, đông chạy tây buôn, năng lực và kinh nghiệm đều không còn vấn đề gì lớn. Tô Thịnh cười nói, Tô Triển được, hắn mạnh hơn Tô Hoán nhiều. Ý Nghi nghiêm mặt nói, vậy hạ, tương lai nếu con cháu thần không thành tài, tước vị vệ quốc công này, chi bằng giao cho Tô Triển. Lý Vân lắc đầu. Chuyện như vậy, bây giờ không cần nói. Tô Thịnh thở dài, cũng phải nói rõ ràng, nếu không vài năm nữa, e rằng không kịp nói với bệ hạ. Lý Vân không nói gì, chỉ rót một chén rượu, chạm chén với Tô Thịnh. Đời người nhiều khi thật tràn ngập bất lực. Hoàng đế bệ hạ lắc đầu cảm khái, nhiều năm như vậy, ta có thể nói là tận tụy hết lòng, muốn cho thiên hạ tốt đẹp hơn, nhưng thoáng cái mười mấy năm trôi qua, mọi việc vẫn chưa thành. Hắn nhìn Tô Thịnh, thở dài một tiếng, những minh đệ năm xưa đều đã già rồi. Hai người đang nói chuyện thì Tô Trạm, tứ tử của Tô gia, cuối cùng cũng dẫn công chúa Lư Giang về đến Tô phủ. Phu thê hai người dắt con trai Tô Hằng, cẩn thận bước vào hậu viện, đến trước mặt Lý Vân và Tô Thịnh. Tô Trạm quỳ xuống đất, dập đầu nói, bái kiến bệ hạ, bái kiến phụ thân. Công chúa Lư Giang thì kéo con trai hành lễ, sau đó cười nói, phụ hoàng, công gia. Nói xong, nàng đi đến sau lưng Lý Vân, giúp Lý Vân xoa bắp vai, cười nói, phụ hoàng sao lại lặng lẽ đến Tô gia chúng con, cũng không báo cho con một tiếng. Lý hoàng đế vẫy tay, gọi cháu ngoại Tô Hằng đến bên mình. Hắn ôm cháu ngoại, ngẩng đầu nhìn đại nữ nhi, nhưng không tiếp lời, chỉ trầm giọng nói, hai đứa vừa từ công chúa phủ đến sao? Công chúa Lư Giang xoa bóp vai cho Lý Vân. Vâng, vừa nghe tin là lập tức đến ngay. Lý hoàng đế lại nhìn con rể đã đứng dậy, mở miệng nói, huynh trưởng giờ thân thể không được tốt, hai đứa phải thường xuyên đến thăm nom. Cách nhau cũng không xa, thỉnh thoảng cũng về ở một chút. Tô Trạm đội vàng túi đầu, vâng, bệ hạ. Công chúa Lư Giang cũng đội vàng gật đầu, con gái cũng đã ghi nhớ. Lý hoàng đế nói chuyện phiếm với con gái và con rể một lúc, hàn huyên chuyện nhà, đợi đến khi thời gian gần đủ, hắn cũng đứng dậy, nhìn trưởng nữ của mình, mở miệng nói, đệ đệ ruột của con cũng đã ra cung mở phủ rồi. Năm nay thế nào cũng phải sắp xếp cho nó một hôn sự. Con cả ngày đi khắp nơi, quen biết nhiều người, giúp ta tìm kiếm một chút. Hoàng ngũ tử Tương Vương Lý Lăng, do Lục Hoàng phi sinh ra, là đệ đệ cùng cha cùng mẹ của công chúa Lư Giang. Công chúa Lư Giang vội vàng nói, Ngũ Lăng mấy hôm trước còn đến công chúa phủ thăm con gái, phụ hoàng người yên tâm, hôn sự của nó cứ giao cho con gái. Lý Vân liếc nhìn nữ nhi của mình, bất lực lắc đầu, sau đó nhìn Tô Thịnh, chắp tay nói, huynh trưởng, trong cung ta còn có việc, không ở lại lâu nữa. Huynh hãy giữ gìn sức khỏe, đợi khỏe hơn một chút thì vào cung thăm ta. Huynh đệ già chúng ta tụ họp lại cùng nhau uống một bữa rượu. Nói đoạn, hắn hơi cúi đầu hành lễ. Tô Thịnh giật mình, vội vàng tránh người sang một bên, tránh khỏi lễ nghi của thiên tử, cười khổ nói, vậy hạ đây là đang chết giảm thọ số của thần á, chỉ là lễ ngang hàng mà thôi. Lý Vân cười nói, ở đây lại không có người ngoài, đều là người nhà. Nói xong, hắn nhìn con rể, trầm giọng nói, "Tô Trạm." Tô Tứ Lang vội vàng cúi đầu, thần có mặt. "Ngươi tạm thời không có chức vụ gì, chấm giao cho ngươi một chức vụ, phụ thân ngươi thân thể không tốt, mấy năm nay ngươi phải tận hiếu chăm sóc phụ thân cho tốt. Nếu thiếu thuốc men gì, thì cùng thú nhi đến thái y để bị lấy." Tô Trạm vội vàng cúi đầu, "Thần tuân lệnh." Lý hoàng đế quay đầu lại, lại xoa đầu con gái. "Thời gian không còn sớm, A Đa về cung đây." Công chúa Lư Giang vội vàng nói, "Con đưa người." Lý Vân cười cười, "Được." Lại mấy ngày trôi qua, đến ngày đại triều hội. Trong đại triều hội, hoàng đế bệ hạ ngồi trên long ỷ, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe bách quan tấu đối. Đợi đến khi những việc quan trọng đã được nói gần hết, thái tử điện hạ đứng đầu quần thần, cúi đầu hành lễ với Lý Vân nói, "Phụ hoàng, thủ lĩnh Kiết Đan gia luật ức, đến Lạc Dương đã 3 ngày rồi." Lễ bộ sau khi tiếp xúc với hắn, đã bẩm báo với nhi thần đã cho hắn đợi ngoài điện. Lý hoàng đế lúc này mới tỉnh lại từ trạng thái xuất thần, hắn nhìn thái tử, lập tức mở miệng nói, "Thái tử đã gặp hắn rồi sao?" Thái tử vội vàng cúi đầu nói, "Nhi thần chưa gặp, là quan viên lễ bộ đã gặp rồi." Hoàng đế bệ hạ gật đầu, "Vậy được, cho hắn bảo đi." Gia luật tức có thể xuất hiện ngoài thái cực điện, chứng tỏ cuộc đàm phán giữa hai bên khả năng cao đã đi đến hồi kết. Chuyện này, Lý Vân biết rõ, nhưng hắn không trực tiếp tham gia. Mười mấy 20 năm trước, khi Lý Vân lần đầu tiên đến U Châu, lúc đó Khiết Đan Hãn, đối với hắn mà nói, vẫn là một đối thủ lớn mạnh. Thậm chí mấy năm trước, bộ tộc Khiết Đan đối với Lý Vân mà nói, vẫn là một mối hoang ẩm. Tuy nhiên, sau khi Mạnh Thanh một lần thu hồi U Yên, tái lập Du Quan, vì Khiết Đan Hãn, đối với Lý Vân mà nói, đã không còn là nhân vật quá quan trọng nữa. Rất nhanh, Khiết Đan Hãn ra luật ức, sải bước tiến vào thái cực điện. Khi Lý Vân khoảng 20 tuổi, ra luật ức đã gần 40. Nay, vị Khiết Đan Hãn này đã gần 60, râu tóc đều bạc trắng từng mảng lớn. Trong bộ tộc Khiết Đan, hắn đã có thể coi là sống thọ rồi. Khiết Đan Hãn bước vào thái cực điện, trước tiên nhìn quanh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lý Vân, sau đó nhanh chóng cúi đầu, đi đến trước bậc thềm, quỳ phục xuống đất, dập đầu hành lễ nói, "Thần ra luật ức, kính bái đại đường hoàng đế bệ hạ." Lý hoàng đế ngồi trên long ỷ, nhìn Khiết Đan Hãn từng là mối họa lớn của Trung Nguyên đang quỳ phục trước mặt mình, nheo mắt lại, mới mở miệng nói, "Đứng dậy đi." Đợi ra luật ức đứng dậy, Lý hoàng đế mới cười nói, "Ngươi nói Hán ngữ cũng không tệ." Ra luật ức cúi đầu nói, "Thần từ nhỏ đã học Hán ngữ." Hoàng đế gật đầu, "Nghe nói, 2 năm trước ngươi đã muốn đến Lạc Dương gặp trẫm, sao đến nay mới đến Lạc Dương?" Gia luật ức túi đầu nói, "Bẩm bệ hạ, ngoại thần sớm đã có ý định đến yết kiến bệ hạ, chỉ là 2 năm nay mắc một trận bệnh, vì vậy vẫn chưa thể đến Lạc Dương yết kiến." Hoàng đế trên mặt lộ ra nụ cười, "Hiện giờ, thân thể đã khỏe rồi sao?" Gia luật ức túi đầu nói, "Chưa khỏe, nhưng thần đã già yếu không chịu nổi, nếu không đến Lạc Dương nữa, e rằng đời này sẽ không đến được nữa." Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, sau đó lại cúi đầu, cung kính nói, "Thần lần này đến, mang đến cho bệ hạ 20 xe da lông chất vật, cùng với 50 mỹ nhân của bộ tộc thần, kính dâng lên bệ hạ." Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, sờ sờ mũi, "Những người này sao ai đến Lạc Dương cũng tặng nữ nhân? Chẳng lẽ mình là một kẻ háo sắc sao?" Hắn khẽ ho một tiếng, sau đó thản nhiên nói, "Có lòng rồi." Nói đoạn, hoàng đế nhìn thái tử, mở miệng nói, "Để lễ bộ tạm thời nhận lấy." Nói xong câu này, Lý Vân lại nhìn vị Khiết Đan Hãn biết có biết dối này, cười nói, "Ngươi có yêu cầu gì không?" "Thần xin bệ hạ, sắp phong con thần ra luật bộ, làm Khiết Đan Hãn mới." Vị chủ nhân cũ của các bộ tộc Khiết Đan này, lại quỳ xuống đất, cúi đầu dập đầu nói, "Ra luật ra, từ nay về sau đời đời kiếp kiếp hầu hạ đại đường, mãi mãi là thần dân dưới sự cai trị của đại đường." Lý hoàng đế lúc này mới nheo mắt lại, thì ra là quá già rồi, định thoái vị, vì vậy mới dám đến Lạc Dương. Hắn suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, "Chấm đồng ý. Đợi triều đình soạn thảo văn thư xong, sẽ phái sứ giả đến Liêu Đông, sát phong Khiết Đan Hãn." Nói đến đây, Lý Vân nhìn thái tử, thái tử cũng nhìn Lý Vân. Cha con hai người đều khẽ mỉm cười. Trong lòng cha con bọn họ đều rõ ràng, triều đình quả thực sẽ sát phong Khiết Đan Hãn, nhưng không phải một. Chương 1118, mỗi người một tiền đồ. Chương 1118, mỗi người một tiền đồ. Sau khi đại triều hội tan, Khiết Đan Hãn được quan viên lễ bộ dẫn đi, rời khỏi thái cực điện. Tuy nhiên, y không lập tức rời đi mà sải bước tiến về phía thái tử điện hạ. Lúc này, hoàng đế bệ hạ đã rời đi, nhưng thái tử vẫn chưa. Quan viên lễ bộ muốn ngăn cản, nhưng y đã 3 bước 2 bước đi đến trước mặt thái tử, hành lễ nói, "Điện hạ." Thái tử lúc này đang nói chuyện với thượng thư lại bộ mới nhậm chức, Trác Thượng Thư, bàn luận về việc tuyển chọn vài quan viên. Nghe vậy, y quay đầu nhìn vị Khiết Đan Hãn này, rồi cười nói với Trác Quan Thụy, "Lão thượng thư, ngài chờ một chút." Trác Quan Thụy hơi cúi đầu, "Điện hạ cứ bận rộn." Thái tử dẫn Gia Luật Tức đến một nơi vắng người, lúc này mới mở lời nói với Gia Luật Tức, "Khả hãn có gì chỉ giáo?" Gia Luật Tức hơi cúi đầu nói, "Điện hạ, lần này ngoại thần tiến vào Lạc Dương, ngoài việc chuẩn bị lễ vật cho bệ hạ, cũng đã chuẩn bị một phần cho điện hạ, trong đó còn có 20 sử nữ do ngoại thần tinh tuyển." Thái tử điện hạ nghe vậy, ánh mắt lóe lên, rồi cười nói, "Khả hãn thật là khách sáo, là việc nên làm." Khiết Đan Hãn cúi đầu nói, "Chỉ mong bộ tộc ta tương lai có thể trưởng cựu phụng sự đại đường." Ý Điệp dừng lại một chút, rồi lại cúi đầu, nghiến răng nói, "Ngoại thần còn một việc muốn bẩm báo với điện hạ." Thái tử Lý Nguyên nhướng mày, "Chuyện gì?" "Gia Luật Hống phản bội tông tộc, tương lai tất sẽ phản bội đại đường. Loại xuất sinh này không nên sống trên đời. Xin điện hạ và bệ hạ nhìn rõ chân diện mục của kẻ này." Gia Luật Tức nghiến răng nghiến lợi, "Tốt nhất có thể giao hắn cho ngoại thần xử trí." Gia Luật Hống thái tử suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ ra, y mở lời nói, "Năm đó Gia Luật Hống đến kinh, cô còn chưa bắt đầu xử lý chính sự, nội tình bên trong cô cũng không rõ. Y Lệ nhìn Gia Luật ức, hỏi, Gia Luật Hống là đệ đệ ruột của Khả Hãn phải không? Ngoại thần không có loại huynh đệ này. Gia Luật ức nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói, ngoại thần đã tuổi già sức yếu, đời này không còn niệm tưởng nào khác, chỉ muốn đem tên phản đồ này nghiền xương thành tro, băm sát vạn đoạn. Thái tử ánh mắt chuyển động, cười nói, Gia Luật Hống hiện nay là phó tướng của đại đường ta, cũng là trọng thần chấn giữ một phương. Mặc dù có chút ân oán cá nhân với Khả Hãn, nhưng Khả Hãn nay đã quy hàng triều đình ta, sao không hóa can qua thành ngọc lụa? Gia Luật ức ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên, trong mắt mang theo sự phức tạp. Lý Đường này, chẳng lẽ thật sự là thiên mệnh sở quy sao? Không nói đến việc tự dưng xuất hiện một Lý Vân, giờ đây bị Lý Đường thái tử này lại cũng có kiến thức phi phạm. Gia Luật ức nghe vậy, thở dài một hơi, không nói một lời, chỉ chắp tay với thái tử, rồi xoay người rời khỏi Thái Cực Điện. Thái tử nhìn bóng lưng của Y, cũng không để ý, mà lại tìm Trác Thượng Thư, nói về việc bổ nhiệm vài chức vị quan trọng. Chờ khi nói chuyện gần xong, Y cười nói với Trác Quan Thụy, nếu Lao Thượng Thư không có ý kiến gì, danh sách này vài ngày nữa có thể bẩm báo lên phụ hoàng, giao cho phụ hoàng quyết định. Trác Quan Thụy nhìn thái tử, cười nói, Lao thần không có ý kiến, cứ theo danh sách này mà đệ trình. Thái tử lại nói vài câu với Trác Quan Thụy, lúc này mới hành lễ từ biệt lẫn nhau. Y liền một đường rời khỏi Cam Lộ Điện, sau đó đi dạo trong hoàng thành, cuối cùng đến Nha Môn hộ bộ. Vừa đến cửa Nha Môn, Tiết Thượng Thư hộ bộ đã ra đón thái tử điện hạ. Hai người một đường đi vào chính đường hộ bộ ngồi xuống, thái tử nhìn Tiết Thượng Thư, mở lời nói, cậu, hộ bộ tiếp quản có thuận lợi không? Tiết Thu cấp trà cho thái tử, cười nói, trước đây vẫn làm việc ở đây, bây giờ tuy có chút khác biệt so với vài năm trước, nhưng chắc Thượng Thư nguyện ý giúp đỡ, nên vẫn khá thuận lợi. Thái tử ừ một tiếng, mở lời nói, năm nay phụ hoàng muốn miễn trừ tiền lương tiến hạ, đây là việc quan trọng. Hộ bộ tuy không cần quản lý sổ sách, nhưng trách nhiệm lại là nặng nhất, cậu vất vả nhiều rồi. Tiết Thượng Thư gật đầu nói, tuy không thu tiền lương nữa, nhưng bệ hạ muốn ở phía Nam Giang Đông Đạo, xây thêm một tư bạc thuế vụ, công việc cũng không ít. Thái tử cười nói, nếu đến trước vụ lúa hè năm sau, quốc khố chi tiêu không đủ, cậu có thể đến tìm ta, đến lúc đó ta sẽ giúp đỡ vận động, nói không chừng có thể vượt qua. Tiết Thượng Thư hơi cúi đầu, đa tạ điện hạ. Thái tử cấp trà cho Tiết Thượng Thư, hỏi, ngoại tổ mẫu dạo này sức khỏe có tốt không? Tiết Thượng Thư nghe vậy, thở dài, lão nhân gia trước đây sức khỏe rất tốt, sau khi phụ thân qua đời, bà liền thường một mình trốn đi khóc, mấy năm gần đây kém hơn trước nhiều lắm. Thái tử nghe vậy, cũng như mày, nói nhỏ, mấy ngày nữa, ta sẽ tranh thủ thời gian đi thăm ngoại tổ mẫu. Tiết Thượng Thư gật đầu, điện hạ nói trước một tiếng, thần sẽ ở nhà chờ đợi điện hạ. Được. Thái tử cười nói, đến lúc đó, ta sẽ dẫn cả thải muội cùng đi. Hai người trò chuyện một lúc chuyện gia đình, thái tử điện hạ lúc này mới rời đi, bước ra khỏi Nha Môn hộ bộ, ý cũng không đi đến trung thư, mà trở về Đông cung nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, ý gọi thái giám thân cận đến, hỏi, lão tam sau khi về Lạc Dương đang làm gì? Vị thái giám này khoảng 30 tuổi, từ nhỏ đã theo hầu thái tử, nghe vậy liền cúi đầu, mở lời nói, điện hạ Trịnh Vương sau khi về Lạc Dương, đã gặp bệ hạ và tứ điện hạ, ngũ điện hạ, sau đó thì thường xuyên đến xưởng Lưu Ly, còn lại thì không nghe nói có gì khác. Xưởng Lưu Ly thái tử đưa tay gõ gõ bàn, lẩm bẩm nói, phái người đến Trịnh Vương phủ đưa cho hắn một phong thư, nói rằng ngày nào rảnh rỗi, cô mời hắn uống rượu. Vị thái giám này lập tức gật đầu. Vâng, nô tỳ đi làm ngay. Trong Cam Lộ Điện, hoàng đế bệ hạ cởi giày ra, cả người nằm nghiêng trên chiếc ghế mềm, y nhìn anh quốc công Lưu Bắc đang ngồi cách mình không xa, cười nói, Gia Luật ức chắc sống không được mấy năm nữa, cho nên mới đến Lạc Dương túi đầu như vậy. Hai đứa con trai của ngươi đã đến bộ lạc nột cổ chưa? Chuyện này, lần trước khi thủ lĩnh bộ lạc nột cổ qua đời, Lý Vân và Lưu Bắc đã nói qua, nhưng lần đó, việc triều đình sắc phong khất đan hãn vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên không quá vội vàng thúc đẩy. Giờ đây, cuối cùng cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Lưu Bắc túi đầu uống một ngụm trà, mở lời nói, đứa lớn đã cùng mẫu thân nó đến bộ lạc nột cổ rồi. Ta đã phái người đi theo, thư tín gửi về nói rằng người bộ lạc nuột cổ cũng khá hiểu chuyện, không làm khó mẫu tử họ. Lý Vân đứng dậy, cười nói, sứ giả triều đình sắc phong khất đan hãn, chắc tháng này hoặc tháng sau sẽ xuất phát. Đến lúc đó ngươi đi theo một chuyến, một là đi thăm con trai ngươi, hai là chủ trì cục diện ngoài quan hải. Nhớ kỹ, thật tốt liên lạc một chút cha con các ngươi cảm tình. Hoàng đế Lý đùa, đừng để hắn khi làm khất đan hãn rồi, quên mất người cha hán nhân này của ngươi. Lưu Bắc lắc đầu, cười khan, chắc không đến nỗi đó. Triều đình đại đường của chúng ta chỉ cần cường thịnh một ngày, hắn phần lớn sẽ không quên lão phụ làm quốc công này của ta. Lý Vân liếc y một cái, tình cha con, sao lại bị ngươi nói ra như vậy thị phi? Lưu Bác cười cười, có lẽ ta là người khá thị phi. Hoàng đế Lý và Lưu Bác lại trò chuyện một lúc chuyện tiếm, nói chuyện càng lúc càng hứng thú, liền cho người mang rượu và thức ăn đến, hai lão huynh đệ cùng ly. Hoàng đế Lý ngửa đầu uống cạn, cười nói, lão cửu ngươi chắc không biết, năm đó lần đầu tiên ta dẫn người đến U Yên, hỗ trợ Tiêu đại tướng quân, lần đầu tiên đối mặt với người khất đan. Với cùng một lực lượng, chúng ta bị kỵ binh nhẹ của người khất đan đánh cho không ngẩng đầu lên được. Nếu không phải lúc đó chủ lực của người khất đan phải đối mặt với quân Phạm Dương, chúng ta e rằng sẽ chịu tổn thất lớn. Lúc đó, ta nghe đến ba chữ khất đan hãn, đều có áp lực rõ rệt, ai ngờ, 20 năm sau, hắn lại tự nguyện đến Lạc Dương, vì gối trước mặt ta dập đầu. Lưu Bắc cụng ly với Lý Vân, cười nói, trận chiến quan Trung U Yên, sau khi Gia Luật Hống đầu hàng, hắn đã tổn thất hơn một nửa tinh nhuệ, đã không còn cách nào áp chế các bộ lạc khất đan nữa. Thêm vào đó, bộ lạc nột cổ ở Liêu Đông, nguyện ý làm bình phong cho chúng ta. Lưu Bắc mở lời cười nói, sở dĩ hắn cúi đầu khuất phục, là vì không còn cách nào khác. Ừm. Lý Vân nhìn Lưu Bác, mở lời nói, công lao của Hà Bắc Đạo, U Yên và Liêu Đông Đạo, về ngoài là của Tô Đại Tướng Quân và Mạnh Thanh, nhưng phía sau đó, là công sức 20 năm bố cục của Lao Cửu ngươi. Y kính Lưu Bắc một chén rượu, mở lời cười nói, đứa con lớn nhà ngươi cũng nên ra ngoài làm việc rồi, mấy ngày nữa dẫn nó vào cùng, ta sẽ sắp xếp cho nó vào thập nhị vệ. Đợi Dương Hỷ bệnh khỏe, để Dương Hỷ dẫn dắt nó một thời gian. Nhắc đến Dương Hỷ, Lưu Bắc giật mình, rồi hỏi, nhị ca, Dương Hỷ hắn tuổi già, vết thương cũ tái phát. Lý Vân ngửa đầu uống rượu, thở dài. Mũi tên năm đó chắn thay ta, phần lớn đã tìm đến cửa rồi. Chương 1119, thành tựu tối cao của kẻ sĩ. Chương 1119, thành tựu tối cao của kẻ sĩ. Hơn 20 năm trước, khi Lý Vân lập nên đội truy bắt đạo tặc ở Tuyên Châu, toàn bộ đội viên đều là những tráng sĩ tuổi 30, nhiều nhất cũng chỉ 40. Lúc ấy, Lý Vân còn chỉ là một thiếu niên ngoài 20, sở hữu nguồn tinh lực gần như vô tận và thể phách kinh người. Thế nhưng, hơn 20 năm trôi qua, Lý Hoàng đế giờ đây đã trở nên nội liễm, khác hẳn với Lý đại trại chủ ngày xưa, một sát thần chuyển thế. Mà những huynh đệ cũ năm nào, tóc mai cũng dần điểm bạc. Vào thời điểm này, triều đình đại đường của Lý thị, hay nói đúng hơn là tập đoàn Giang Đông ngày trước, đã bắt đầu đón chào thế hệ thứ hai. Hậu duệ của Lý Vân tự nhiên không cần nói, thái tử đã tham gia chính sự từ năm Trương Võ thứ 10, đến nay đã được 5 năm. Con trai của Trác Quang Thụy giờ đây đã đảm nhiệm chức công bộ thị lang. Mấy người con của Đỗ tướng công tuy không có thành tựu lớn lao, nhưng một trong số đó cũng đã làm việc tại Hồng Lư tự. Con trai của Tô Thịnh, Triệu Thành, Chu Lương, Tiền Trung cùng với Hạ Quân, Dư Dã, phần lớn đều đã nhập triều hoặc sắp nhập triều. Hiện tại, ngay cả con trai của Mạnh Thanh cũng sắp sửa nhậm chức trong triều đình. Sở dĩ có cục diện này, kỳ thực là một tiến trình phát triển tất yếu của một thế lực, không phải Lý Vân, hay nói đúng hơn là không phải một cá nhân nào có thể quyết định. Ở một khía cạnh nào đó, Lý Vân thậm chí còn chủ động dẫn dắt quá trình này. Bởi vì một thế lực mới nổi, lúc ban đầu, tầng lớp thống trị chưa đủ mạnh mẽ, điều này sẽ khiến thế lực ấy không đủ kiên cường. Nếu gặp phải phong ba bão táp lớn, rất có thể sẽ tan rã như chim thú, hoặc bị kẻ khác chiếm mất tổ. Khi một thế lực phát triển đến một trình độ nhất định, thế hệ kế cận của tầng lớp cốt lõi cũng sẽ dần dần nắm giữ các vị trí trọng yếu, cứ thế lâu dần sẽ hình thành một tầng lớp thống trị vững chắc, hùng mạnh. Tầng lớp thống trị vững chắc và hùng mạnh này, sau 100-200 năm, hoặc lâu hơn nữa, đối với quốc gia có thể trở thành gánh nặng, thậm chí là ẩn họa. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, nó có thể giúp triều đình mới nổi này nhanh chóng ổn định. Tiến trình này gần như không thể ngăn cản. Hơn nữa, cũng không ai sẽ ngăn cản. Bao nhiêu năm qua, các minh đệ cũ đã liều mạng, vất vả gây dựng Giang Sơn, giờ đây mọi người đều đã già, con cái đương nhiên phải bắt đầu tiếp quản tài sản chính trị của mình. Hơn nữa, số lượng con cái của Lý Vân và nhóm người này hiện tại còn quá ít đòi, mà các chức vụ trọng yếu trong triều đình lại quá nhiều, nói cách khác, những thế hệ thứ hai này thậm chí còn không đủ dùng. Vì vậy, cũng còn lâu mới đến mức dùng người theo tình thân. Trong thời đại này, đây là lẽ đương nhiên. Dù sao Lý Hoàng đế ngươi cũng phải lập con trai làm thái tử, tự nhiên không thể để con cái của các huynh đệ cũ làm dân thường. Đương nhiên, trong tiến trình này, Lý Vân vẫn bỏ công sức, hắn không phải tất cả thế hệ thứ hai đều dùng, mà vẫn chọn lựa người tài đức. Những người có năng lực, có thể thông qua con đường cha truyền con nối này để ra làm quan, làm việc, góp sức cho gia tộc và cho triều đình. Những người không có năng lực, thì cứ an phận ở nhà ăn chơi chắc táng, chỉ cần không làm điều quá đáng, hắn sẽ không can thiệp. Hiện tại, nhiều gia đình của các huynh đệ cũ, Lý Vân đều đã sắp xếp ổn thỏa, Lưu Bác bao nhiêu năm qua, tuy ẩn mình trong bóng tối, nhưng thực sự đã góp sức không ít cho quốc gia, lúc này, Lý Vân tự nhiên cũng phải sắp xếp chu toàn cho huynh đệ cũ này. Trong điện Cam Lộ, hai huynh đệ lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ, một lần nữa nâng chén. Sau khi một chén rượu cạn, Lý Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Lưu Bác, đột nhiên sững sờ, ngươi tiểu tử mới bao nhiêu tuổi, sao tóc đã bạc trắng rồi? Lưu Bác nhỏ hơn Lý Vân 2 tuổi, cùng tuổi với Lý Chính, năm nay cũng chỉ khoảng 43-44 tuổi. Trên mặt hắn, nếp nhăn nơi khóe mắt đã rất rõ ràng, tóc mai cũng đã điểm thêm vài sợi bạc. Vì Lưu Bác không phải là quan viên chính thức trong triều đình, không tham gia đại triều hội, hơn nữa thường xuyên đi lại bên ngoài, đôi khi Lý Vân cũng phải vài tháng mới gặp hắn một lần, lần này mới chợt nhận ra, huynh đệ cũ này đã bạc tóc rồi, chín đi quá nhiều việc. Lưu Bác cười khổ, những việc ta phải xử lý mỗi ngày, tuy không quan trọng bằng việc của nhị ca đây, nhưng số lượng chưa chắc đã ít hơn việc của nhị ca. Hắn nhìn Lý Vân, mở miệng nói, nhị ca, đợi sau khi việc Liêu Đông ổn thỏa, chín ti cứ giao cho Mạnh Hải đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Lý Vân liếc hắn một cái, ngươi chỉ lớn hơn Mạnh Hải 3-4 tuổi, đã muốn lui về rồi sao? Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, dù thế nào đi nữa, chín ti ngươi ít nhất phải giữ chức đến 50 tuổi. Sau 50 tuổi, chúng ta sẽ bàn bạc lại. Anh Quốc Công cười khổ một tiếng, gật đầu đáp vâng, sau đó cúi đầu nhìn bàn rượu, mở miệng nói, nhị ca quá nhiều việc, uống rượu không nên uống nhiều quá, hôm nay cứ uống đến đây. Ta đi chuẩn bị việc đi Liêu Đông. Hoàng đế ừ một tiếng, thở dài. Thời gian trôi quá nhanh. Đôi khi 2-3 năm, 7-8 năm, như nước chảy, chớp mắt đã qua. Anh Quốc Công đứng dậy, cười nói, đợi lần sau nhị ca tuần du phía đông, ta sẽ cùng nhị ca, mang theo tẩu hầu, chúng ta cùng về quê cũ Thanh Dương thăm lại. Lý Hoàng đế ngớ người nói, tẩu hầu bây giờ, không biết còn nhớ hắn tên là tẩu hầu nữa không? Nói đến đây, Lý Hoàng đế đột nhiên động tâm tư, ánh mắt hắn lướt qua, ngẩng đầu nhìn Lưu Bác. Lần trước ra ngoài, đã là chuyện 6-7 năm trước rồi. Lý Hoàng đế đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, sau đó đi đến trước mặt Lưu Bác, vô vai hắn, cười nói, vừa đúng lúc, thái tử mấy năm nay đã khai khiếu không ít, đã có dáng vẻ rồi, đợi ngươi lần này từ Liêu Đông trở về, ta sẽ giao quốc chính cho thái tử, để hắn thử giám quốc một thời gian. Mấy huynh đệ cũ chúng ta, ra ngoài đi lại một chút. Hoàng đế lặng lẽ nói, ta cũng tiện thể đi xem những tân chính đã thực hiện bao nhiêu năm nay. Lưu Bác nhìn Lý Vân, cười khổ nói, nhị ca muốn ra ngoài thì được, nhưng nếu thái tử điện hạ và mấy vị tướng công hỏi đến, ngươi không thể nói là do ta bảo ngươi ra ngoài. Hắn nháy mắt với Lý Vân. Đây là chủ ý của chính nhị ca. Lý Vân nhìn dáng vẻ của hắn, ngớ người nói, Đức Hạnh, ta còn có thể để ngươi gánh tội thay ta sao? Đi đi, đi đi. Anh quốc công cười cúi đầu, vâng, vậy hạ. Trước mắt lại mấy ngày trôi qua, Khất Đan Hán gia luật tức rời Lạc Dương, anh quốc công Lưu Bắc cũng cùng hắn rời Lạc Dương, phương hướng của hai người trùng hợp đến kỳ lạ, đều là hướng đông bắc. Mà hoàng đế bệ hạ, với tâm tư đang dạo dực, mấy ngày nay suy đi nghĩ lại, đều nghĩ đến chuyện ra ngoài đi lại, hắn suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, sai người mời Đỗ tướng công đến điện Cam Lộ. Đợi Đỗ tướng công đến điện Cam Lộ, Lý hoàng đế kéo hắn ngồi xuống, cười nói, "Thủ Ích huynh, lại đây." Ngồi xuống mà nói. Đỗ Kiêm còn chưa kịp hành lễ, đã bị hắn kéo ngồi xuống, hắn nhìn hoàng đế, cười nói, "Có chuyện gì mà khiến bệ hạ phấn khởi đến vậy?" Hoàng đế bệ hạ mở miệng cười nói, "Mấy hôm trước Lưu Bắc đến chỗ ta uống rượu, ta trò chuyện với hắn, nói đến chuyện quê nhà. Một thời gian nữa, ta muốn ra ngoài đi lại một chút, đến lúc đó Thủ Ích huynh ngươi đừng ở lại Lạc Dương nữa, hai huynh đệ cũ chúng ta cũng ra ngoài dạo chơi, nghỉ ngơi một thời gian." Đỗ Kiêm có chút ngỡ ngàng, hắn nhìn Lý Vân. "Bệ hạ, anh quốc công bảo ngài suốt tuần sau." Nghe lời này, Lý hoàng đế ho khan một tiếng, phất tay cười nói, "Không phải, không phải, là ta tự mình muốn ra ngoài. Từ lần trước ra ngoài đến nay, chớp mắt lại bao nhiêu năm trôi qua, giờ đây chúng ta đều sắp thành lão già rồi. Không ra ngoài nữa, sau này chưa chắc đã ra được." Đỗ Kiêm nhìn Lý Vân, suy nghĩ một chút, mới nói, "Thần cùng bệ hạ ra ngoài, vậy triều đình giao cho thái tử giám quốc." Lý hoàng đế cười nói, "Để mấy vị tể tướng khác phụ tá." Hắn nhìn Đỗ Kiêm, nghiêm mặt nói, "Cũng nên thử một chút rồi." Đỗ Kiêm lúc này mới hiểu ý của Lý Vân. Vị tể tướng này của hắn có trọng lượng quá lớn trong triều đình, hệ thống văn quan hiện tại gần như có thể nói là do Đỗ Thụ Ích hắn xây dựng nên. Nếu hắn còn ở trong triều đình thì thái tử giám quốc hay không giám quốc cũng chẳng khác gì, cuối cùng mọi việc vẫn phải hỏi hắn. "Hoàng đế bệ hạ, là muốn thái tử thực tập một chút." Nghĩ đến đây, Đỗ Kiêm nhìn Lý Vân, mở miệng cười nói, "Bệ hạ muốn đi đâu?" "Về quê cũ thăm lại, sau đó là Giang Đông." Lý Vân nuốt cằm, mở miệng nói, "Nếu thời gian kịp, chúng ta lại đi một chuyến Quan Trung, đến quê cũ của Thụ Ích huynh thăm lại, tiện thể ta cũng đi thăm lão nhị nhà ta, cùng với cháu trai cháu gái nhà lão nhị." Nghe đến đây, Đỗ Kiêm cũng có chút ý động, hắn nhìn Lý Vân, đột nhiên nói, "Bệ hạ đã muốn tuần du phía đông, vậy chi bằng chúng ta đi Duyện Châu thuộc Hà Nam đạo trước đi." "Duyện Châu?" Hoàng đế bước cằm, hỏi, "Đi Duyện Châu làm gì?" Đỗ Kiêm nhìn Lý Vân, mở miệng cười nói, "Bệ hạ chẳng lẽ quên rồi, Thái Sơn ở ngay Duyện Châu." Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Hiện nay đại đường ta, bách tính an lạc, trong nước thái bình, trăm nghề hưng thịnh, tứ di thần phục. Thần nghĩ, bệ hạ có thể đi một chuyến Duyện Châu, noi gương cổ thánh vương." "Phong Tiền Thái Sơn." "Phong Tiền Thái Sơn." Lý hoàng đế bước cằm. Thành tựu này, đối với đế vương mà nói, đều là sự cám dỗ cực lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, sức cám dỗ không quá lớn, hắn suy nghĩ một chút, mới hỏi, "Năm nay vừa mới miễn thuế tiền lương cho thiên hạ, lại đi Thái Sơn Phong Tiền, có phải quá tốn tiền tài không?" Đỗ tướng công cười cười, "Nếu quốc khố không đủ, có thể để Trịnh Vương điện hạ xuất một ít, thần nghe nói Trịnh Vương điện hạ giàu có lắm." Chương 1120, thực tập. Chương 1120, thực tập. Nghe Đỗ Kiêm nói vậy, Lý Vân nhìn hắn, ngẩn người nói, "Sao lợi mình cũng nghe đồn tam nhi tử của ta lắm tiền vậy?" Đỗ Kiêm cười đáp, "Nghe đồn thôi. Bên ngoài đồn rằng, bệ hạ đã ban cho Trịnh Vương gia ba thành thu nhập của xưởng lưu ly." Lý hoàng đế bước cằm. "Sáng nghiệp hoàng gia, hiện giờ đa số đều do Trịnh Vương Lý Thương quản lý, Tiết hầu gia của Tiết gia cũng sẽ giúp đỡ trông nom. Đây là một dòng tiền mặt khổng lồ, tuy rằng mỗi năm phần lớn thu nhập đều dùng để bình ổn giá lương thực và sung vào nội khố, nhưng vẫn còn khoảng một thành thu nhập, Lý Vân ngầm đồng ý cấp cho Trịnh Vương phủ. Một thành thu nhập này không phải là 1% của tổng thu nhập, mà là 1% của thu nhập được sung vào nội khố. Lấy ví dụ năm ngoái, Trịnh Vương tổng cộng nộp vào nội khố 2.700.000 quan tiền, nhưng còn một khoản tiền lớn khác dùng để mua lương thực. Nếu tính toán kỹ lưỡng, trong vòng một năm qua, phần mà Trịnh Vương phủ nhận được ước chừng khoảng 30.000.000 quan tiền. Đây vẫn chỉ là thu nhập trên danh nghĩa. Thực tế, Trịnh Vương quản lý một sản nghiệp đồ sộ như vậy, đặc biệt là xưởng lưu ly, trong thời đại này, nó gần như là một cỗ máy hút vàng. Trịnh Vương ở vị trí này, những kẻ hưởng lợi từ thượng nguồn đến hạ nguồn đều sẽ tìm mọi cách để lấy lòng hắn, dễ dàng kiếm được những lợi ích không cần ghi sổ. Tính cả những khoản này, thu nhập một năm của Trịnh Vương phủ thậm chí còn nhiều hơn chi tiêu một năm của Đông Cung. Nhưng khác biệt là, Đông Cung là một tiểu triều đình, thái tử ngày thường giao thiệp cũng nhiều, chỗ chi tiền cũng nhiều hơn, còn Trịnh Vương phủ lại không giao thiệp nhiều với người khác. Vài năm qua, chỉ cần là người quan tâm đến xưởng lưu ly, đều sẽ chú ý đến Trịnh Vương phủ. Suy nghĩ một hồi, Lý Vân mới nhìn Đỗ Kiêm, khẽ lắc đầu nói, "Chỉ một thành mà thôi." Lý hoàng đế ngồi trên vị trí của mình, im lặng một lát, rồi tiếp tục nói, "Lợi mình cũng biết, từ xưa đến nay, địa vị thương nhân không cao, để Tam Lang làm cái nghề này, chính là loại hắn ra khỏi triều đình, trong tay không có quyền hành gì, cũng không để hắn đến Trịnh Châu phong vương, không xây dựng Trịnh Vương phủ." Hoàng đế cúi đầu uống trà, vì vậy mới chia cho hắn một chút cổ phần cô. Tam Lang tâm tư tỉ mỉ, mấy năm nay, sản nghiệp hoàng gia hắn quản lý không tệ. Đỗ Kiêm gật đầu cười nói, "Thần hiểu ý bệ hạ, nhưng mà nếu là người bình thường, chỉ giàu có một chút thì không sao, đừng nói người khác, ngay cả một tiểu quan tiểu lại của kinh triệu phủ, e rằng cũng có thể đè đầu hắn. Nhưng Tam điện hạ thân là hoàng tử, lại là Trịnh Vương, ngay cả Tam pháp tư cũng không thể điều tra đến đầu hắn. Đối với Tam điện hạ mà nói, trong tay hắn nắm giữ tài phú." Đỗ Kiêm nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, "Tài phú đó chính là quyền hành tự nhiên, đôi khi còn dễ dùng hơn cả chức vị thực tế. Lý Vân nghe vậy, cũng không tức giận. Lúc trước hắn chia phần cho Tam Nhi tử này, một mặt là tình phụ tử, một mặt là sự bù đắp vì không được tham chính phong vương, hơn nữa còn là vì nếu không chia cho hắn, hắn cũng sẽ tự tham nhũng mà thôi. Cộng thêm thế giới quan bản bị, bất kể là tài phú thế nào, cũng không bằng quyền hành, vì vậy mới có Trịnh Vương phủ ngày càng giàu có trong mấy năm nay. Sau khi được Đỗ Khiêm nhắc nhở, Lý Vân tự mình suy ngẫm một chút, rồi nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, những sản nghiệp của nhà ta cũng sẽ không mãi mãi kiếm tiền như vậy. Hiện giờ dân gian cũng có xưởng lưu ly rồi, không bao lâu nữa, xưởng lưu ly sẽ không còn kiếm tiền nhiều như bây giờ nữa. Xưởng lưu ly đương nhiên không chỉ sản xuất thủy tinh. Năm xưa, Lý Vân cho người trong xưởng chế tạo thủy tinh, thực ra là để làm kính viễn vọng dùng trong chiến tranh. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này sau 20 năm phát triển, hiện tại xưởng lưu ly còn bán ra gương, cốc và đủ loại sản phẩm thủy tinh khác, cũng như kính viễn vọng không dùng trong quân sự. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn lợi nhuận hùng. Đỗ tướng công cười nói, xưởng lưu ly đã gần 20 năm rồi, lại là do triều đình quản lý, còn có hoàng tử đứng đầu, e rằng không nhất định có thể khiến các đối thủ cạnh tranh dân gian phát triển được. Lý hoàng đế mở ra, rồi cười nói, đây quả thực là một vấn đề. Sau này ta sẽ cho người chú ý còn việc phong tiền hay không phong tiền lần này, hay bàn lại sau vậy. Hoàng đế bệ hạ vươn vai, cười nói, thực ra phong tiền hay không, không quan trọng lắm, quan trọng là ta thực sự muốn ra ngoài đi lại một chút. Việc có thể phong tiền Thái Sơn hay không, Lý Vân thực sự không quá coi trọng. Dù sao, nếu trên cửu thiên thật sự có một vị hoàng thiên thượng đế thống lĩnh trời đất đang dõi theo, thì theo lẽ thường, dù không lên Thái Sơn, những việc Lý Vân đã làm trong những năm qua, vị lao thiên gia này cũng nên nhìn thấy. Không đến mức phải bắt con trai Lý Vân này lên Thái Sơn để mật đảm. Nếu không có lao thiên gia, phong thiền càng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, Lý Vân tính cách phóng khoáng, thời trẻ vốn là người không chịu ngồi yên, những năm qua làm hoàng đế, hắn đã kìm nén bản tính của mình đến mức tối đa. Những lao nhân ở Thương Sơn đại trại năm xưa, e rằng không một ai tin rằng hắn Lý Nhị có thể ở một nơi, một khi ở là 7-8 năm, 10 năm. Nhưng bản tính chính là bản tính. Bản tính chỉ có thể bị kìm nén, khó mà thay đổi căn bản. Đỗ Khiêm đứng dậy, hỏi Lý Vân, vậy hạ muốn đến Giang Đông, xem xét hiệu quả của tân chính mấy năm nay sao? Tiện thể thôi. Lý hoàng đế cười nói, chủ yếu là, đã bị nhốt trong lồng quá lâu rồi. Thời gian trôi như thoi đưa, mùa hè Trương Vũ năm thứ 15 nhanh chóng kết thúc, nhường chỗ cho mùa thu trời cao khí mát. Ngày đó, anh quốc công Lưu Bác, sau nhiều tháng rời Lạc Dương, cuối cùng cũng trở về. Sau nửa ngày nghỉ ngơi ở nhà, ngày hôm sau ông mới vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ. Gặp thiên tử, Lưu Bác cúi đầu hành lễ, rồi cười nói với Lý Vân, sứ giả triều đình trước tiên đến bộ ốc cổ, sau đó mới đến bộ gia luật. Nghe nói gia luật tức đó, khi nhìn thấy con trai mình được phong tước, mặt mũi đều đen sì. Cách đây không lâu, trước khi thần quay về, Lưu Bác cười nói với Lý Vân, lại nghe nói lao già gia luật tức đó bị bệnh, e rằng sống không được bao lâu nữa. Đối với tin tức này, Lý hoàng đế không hề bất ngờ, hắn thản nhiên nói, tên này dám đến Lạc Dương, vốn đã chứng tỏ hắn sống không được bao lâu nữa rồi, e rằng đã mắc bệnh từ sớm, chỉ là cố gắng chống chọi để đến Lạc Dương một chuyến. Nói xong câu đó, hắn nhìn Lưu Bác, cười nói, lao cửu ngươi không có ở đây mấy tháng, ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó mang theo thọ hầu, chúng ta cùng về Thanh Dương. Lưu Bác nhận ra, đã là mùa thu rồi. Nhị ca gấp gáp vậy sao? Ông gãi đầu, hay là chúng ta sang năm, sau khi mùa xuân đến, rồi cùng về quê cũ đi. Lý Vân khẽ lắc đầu, thời gian đã đến rồi. Đến nay, ta làm hoàng đế trên danh nghĩa là 15 năm, thực tế đã gần 16 năm rồi. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài điện, thản nhiên nói, trước tiên về quê cũ xem xét một chút, rồi đi khắp nơi, xem thiên hạ này so với thời cựu Chu, rốt cuộc có gì khác biệt. Nếu quả thật có khác biệt, chứng tỏ nhị ca ngươi mấy năm nay vất vả không uổng phí. Nói đến đây, Lý Vân cười nói, nếu vậy, đến lúc đó sẽ để lão đại nhà ta từ từ tiếp nhận công việc này, trong một thời gian tới sẽ giao lại chính sự cho hắn, ta chỉ nắm binh sự. Đợi hắn trưởng thành hơn nữa, sẽ giao quốc gia cho hắn. Nghe câu này, Lưu Bác biến sắc, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, Lý hoàng đế thì thần sắc bình tĩnh. Nếu không khác biệt nhiều so với thời cựu Chu. Hoàng đế bệ hạ trầm mặt nói, vậy thì chứng tỏ, mấy năm nay ta ngồi trong Lạc Dương hoàng cung, đã trở thành kẻ điếc, kẻ mù, quá mềm lòng rồi. Nếu vậy, ta sẽ cố gắng làm thêm 10 mấy 20 năm nữa. Lưu Bác cười khổ nói, mấy tháng trước, thần chỉ tùy tiện nhắc đến việc về quê xem, nhị ca người ta đã nghĩ vậy từ lâu rồi. Lý Vân vỗ vai ông, không liên quan gì đến ngươi. Thôi được rồi, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Đến khi nào muốn ra ngoài, ta sẽ cho người báo ngươi. Anh quốc công không còn cách nào khác, đành cúi đầu lui ra khỏi Cam Lộ Điện, một mạch về đến nhà. Sau khi ông rời đi, Cố Thái giám lại vân mệnh, mời Thái tử điện hạ đến Cam Lộ Điện. Thái tử đang xử lý công việc ở trung thư, một mạch đến Cam Lộ Điện, chắp tay cúi chào hoàng đế bệ hạ. Phu hoàng, ngồi xuống nói chuyện. Thái tử ứng một tiếng, ngồi xuống bên cạnh lao phụ thân, mở miệng nói, phụ hoàng tìm nhi thần có chuyện gì? Cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, phụ thân chuẩn bị đưa mẫu hậu của ngươi, cùng đỗ tướng và mấy lao huynh đệ rời kinh tuần du. Đến lúc đó, Lý Vân nhìn biểu cảm của Thái tử, cười nói, đến lúc đó, ngươi sẽ ở trong triều đình, giám quốc Lý Chính, tạm thay phụ hoàng một thời gian. Thái tử nghe vậy, trước tiên mẩn ra, rồi có chút kinh ngạc, phụ hoàng, người Lý Vân ngắt lời hắn, cười nói, chuyện này ta đã chuẩn bị một thời gian rồi, ngươi chắc hẳn cũng nghe phong thanh gì đó. Vâng, nhi thần có nghe một chút, nhưng nhi thần tưởng là sang năm. Lý Vân khẽ lắc đầu, chính là năm nay ta chuẩn bị về Thanh Dương ăn Tết. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, năm nay triều đình phổ miễn tiền lương, đến mùa xuân năm sau, trước khi thu hoạch lúa hè, triều đình sẽ không còn tiền bạc hay lương thực dự trữ gì nữa, khoảng thời gian này sẽ giao cho ngươi, xem ngươi có thể ứng phó được không. Thái tử đứng dậy, quỳ xuống đất, mắt đỏ hoe, phụ hoàng, nhi thần đã nói nhiều lần rồi, nhi thần chỉ muốn phò tá phụ hoàng. Phụ hoàng còn tại vị một ngày, dù phụ hoàng có muốn thoái vị, nhi thần cũng thà chết không nhận. Đâu có thoái vị cho ngươi. Hoàng đế cười nói, chỉ là để ngươi giám quốc lý chính mà thôi. Thái tử từ xưa đến nay, giám quốc còn ít sao? Chuyện cứ định vậy đi. Hoàng đế bệ hạ trầm mặt nói, lần này ta cùng mẫu hậu của ngươi, tấn vương thúc và anh quốc công, cùng đỗ tướng công đều sẽ rời Lạc Dương. Những việc quan trọng không kịp đưa đến chỗ ta, chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình xử lý. Ngươi lý chính cũng 4-5 năm rồi, để phụ thân xem, ngươi bây giờ có thể gánh vác được gánh nặng này không? Thái tử cúi đầu, thành khẩn mà sợ hãi. Hài nhi tuân mệnh. Chương 1121, rồng ra khỏi lồng. Chương 1121, rồng ra khỏi lồng. Về việc thoái vị hay không thoái vị, Lý Vân vẫn chưa quyết định rõ ràng. Nhưng có một điều có thể khẳng định, hắn sẽ dần dần trao quyền bính cho đích trưởng tử của mình. Thứ nhất là vì thái tử những năm gần đây làm rất tốt, đã ngày càng có dáng dấp của một bậc quân vương. Lý Vân cũng có thể yên tâm giao một phần quyền bính cho y, mà không cần lo lắng y gây ra phiền phức gì. Thứ hai, người ta khi về già, suy nghĩ sẽ thay đổi, thậm chí trở nên méo mó. Lý Vân hiện tại mới 45, 46 tuổi, lại có sức khỏe tốt, đang độ trắng niên, lúc này suy nghĩ của hắn vẫn còn bình thường. Nếu qua 15 năm nữa, đợi đến khi hắn 60 tuổi, suy nghĩ có thể sẽ không còn như bây giờ. Điều đáng lo hơn là, với tình trạng sức khỏe hiện tại của hắn, khả năng hắn sống đến 60 tuổi, thậm chí 70 tuổi là rất cao. Trong dân gian thậm chí có người đồn đại khắp nơi, nói rằng thái tử Đường Kim sẽ không sống thọ bằng thiên tử Đường Kim. Đương nhiên, những lời đồn này hiện tại Lý Vân vẫn chưa nghe thấy, cũng không ai dám chuyển đến tai hắn. Theo ý tưởng hiện tại của Lý Vân, trong thời gian tới, hắn sẽ chỉ nắm giữ đại cục. Nếu thái tử chấp chính không có vấn đề gì, đợi đến khi hắn thực sự già yếu, làm một thái thượng hoàng cũng không phải là không được. Đương nhiên, tiền đề là bản đồ chính trị của hắn có thể tiếp tục được thúc đẩy và thực hiện, nếu không, bệ hạ có lẽ sẽ phải tự mình ra tay. Thực tế, từ Trương Vũ năm thứ 10 cho đến nay, Lý Vân vẫn luôn làm như vậy, đặc biệt là sau khi Hoàng thập ngũ tử, tức đích thứ tử của Lý Vân ra đời, xu hướng này càng tăng tốc rõ rệt. Sau khi thập ngũ hoàng tử ra đời, Lý Vân bắt đầu để thái tử xử lý chính sự tại trung thư, chứ không còn chỉ tham chính nghị chính nữa. Cho đến nay, thái tử trên thực tế đã nắm giữ một phần chính quyền. Chỉ có điều, binh quyền và lòng dân vẫn nằm chắc trong tay bệ hạ, thậm chí quyền bính hiện tại của thái tử cũng chỉ là mượn uy quyền của phụ thân mà thôi. Vì vậy, cho đến nay, thái tử dù là vì hiếu tâm hay vì hoàn cảnh của bản thân, bất kể lao phụ thân hay bất kỳ ai khác, chỉ cần có người nhắc đến việc thoái vị hoặc có ý định này, thái tử đều kiên quyết phản đối. Ngay cả khi hoàng đế đích thân nhắc đến, ý cũng sẽ phản đối rất kịch liệt. Đây thực chất là một sự biểu đạt chính trị. Bất kể lúc nào, bất kể tình huống nào, thái tử đều phải kiên định sự biểu đạt chính trị này. Bệ hạ đích thân đỡ thái tử điện hạ đứng dậy, rồi cười nói, nghe nói mấy năm nay con gần như ngày nào cũng dùng bữa ở tiểu thực đường trong trung thư, hôm nay đừng đi nữa. Lát nữa ta sẽ đưa con đến hậu cung gặp mẫu hậu, gia đình chúng ta cùng dùng nữa. Thái tử đáp lời, vội vàng gật đầu. Bệ hạ đỡ ý dậy xong, đánh giá thân thể ý, khẽ lắc đầu, nguyên nhi gần đây thân thể dường như có phần mập ra. Thái tử cúi đầu cười khổ, phu hoàng, trung thư quá bận rộn, tể tướng Đỗ hiện giờ giao cho nhi thần việc ngày càng nhiều, nhi thần không có thời gian hoạt động. Vì vậy bệ hạ xua tay, nói, công việc là công việc, thân thể là của mình. Sau này con vẫn nên dành thời gian hoạt động thân thể, hoặc tìm người dạy con luyện võ, dưỡng thân thể cho tốt. Nếu có việc gì không xử lý được, cứ ném cho mấy lao già kia. Hoàng đế Lý dặn dò, hoặc trực tiếp đưa đến Cam Lộ điện là được. Thái tử cười cười, nhi thần còn trẻ, không có việc gì. Y Lệ nhìn Lý Vân, hỏi, phu hoàng, chúng ta bây giờ đi tìm mẫu hậu sao? Lý Vân được một tiếng, nói, đi thôi, hôm nay không ngồi kiệu nữa, phụ tử chúng ta cùng đi bộ, coi như cho con hoạt động một chút. Hai cha con một người đi trước, một người đi sau, cùng đi về phía chính cung hậu cung. Tuy nhiên, thể chất của bệ hạ dù sao cũng vượt xa người thường, tốc độ đi bộ thái tử không theo kịp, đi một lát hoàng đế lại phải dừng lại, chờ y một chút. Khi hai cha con đến chính cung, hoàng hậu nương nương đang chuẩn bị dùng nữa. Thấy hai cha con cùng đến, hoàng hậu nương nương cũng đứng dậy, đón hai cha con vào, cười nói, hiếm khi hai cha con các ngươi có thể cùng đến chỗ ta. Hoàng đế kéo tay áo tiết hoàng hậu, cười nói, sau này đợi Nguyên Nhi có thể tiếp quản phần lớn chính sự, ta cũng không cần thường xuyên ở Cam Lộ điện nữa. Lúc đó vợ chồng chúng ta ngày ngày cùng nhau dùng nữa. Sau khi ba người trong gia đình ngồi xuống, tiết hoàng hậu cho người đưa thập ngũ hoàng tử mới 3-4 tuổi ra ngoài chơi, rồi nhìn Lý Vân, hỏi, bệ hạ muốn về Kim Lăng thăm sao? Lý Vân gật đầu, cười nói, hôm nay đến là để nói với phu nhân chuyện này. Lần này, vợ chồng chúng ta cùng đi xem một chuyến. Để Nguyên Nhi ở nhà, chủ trì chính sự. Nói rồi, Lý Vân hỏi, phu nhân nghe từ đâu vậy? Đệ muội nhà Tam Thúc nói với thiếp. Tiết hoàng hậu liếc Lý Vân một cái, khẽ hử, phu nhân nhà người ta đều biết, riêng thiếp lại không biết. Hoàng đế Lý cười gượng, trước đây còn chưa quyết định, giờ vừa mới định xong, ta liền đến tìm phu nhân rồi. Tiết hoàng hậu cười cười, không truy hỏi nữa. Nàng đưa tay rót trà cho Lý Vân, rồi lắc đầu thở dài, ở Lạc Dương mười mấy năm rồi, có thể ra ngoài tự nhiên là tốt. Thiếp cũng muốn về quê hương Nam Dương xem một chuyến, chỉ có điều mẫu thân bây giờ sức khỏe cũng không tốt. Thiếp có chút lo lắng. Lý Vân nghe vậy, nhìn thái tử. Thái tử vội vàng nói, phu hoàng mẫu hậu yên tâm, nhi thần sau này cứ 3 ngày sẽ đến tỉnh An ngoại tổ mẫu một lần. Nếu người có vấn đề gì, nhi thần sẽ cho cựu tư, phi thư báo cho mẫu hậu. Lý Vân nhìn Tiết hoàng hậu. Tiết hoàng hậu lúc này mới khẽ gật đầu. Sau khi ba người trong gia đình dùng bữa một lúc, Tiết hoàng hậu nhìn thái tử, rồi lại nhìn Lý Vân hỏi, tiểu thập ngũ có mang theo không?
Mang theo đi.
Hoàng đế Lý thần sắc bình tĩnh, cũng để nó ra ngoài đi lại một chút, rồi mang cả thải bội theo nữa. Nói đến đây, hoàng đế Lý khẽ hừ một tiếng, đỡ phải ở lại Lạc Dương, bị những kẻ kia để ý đến thải bội. Thải bội là tên gọi thân mật của tứ công chúa. Vì là đích nữ của thiên tử, em gái ruột của thái tử, nên tứ công chúa này ở Lạc Dương thành có thể nói là khá đắt giá. Hai năm nay, không chỉ một người đến tìm vợ chồng Lý Vân, muốn cầu hôn tứ công chúa, trong đó thậm chí bao gồm cả tấn vương Lý Chính. Tiết hoàng hậu cười gượng, thải muội cũng đến tuổi thành hôn rồi, chàng còn giữ con bé lại được bao lâu nữa? Dù sao mấy năm nay cũng không được. Hoàng đế hừ một tiếng, ai đến cũng không được. Tiết hoàng hậu liếc chừng chừng trượng phu mình, con bé đến tuổi rồi, chàng có giấu giếm cũng vô dụng. Nói không chừng lần này chàng đưa con bé đến Giang Nam, trên đường gặp được thư sinh tuấn tú nào đó, cô con gái ngoan của chàng liền bị dụ dỗ đi mất. Dám! Bệ hạ giận dữ hừ một tiếng, ta bao nhiêu năm không đánh nhau với ai rồi, thật sự có thư sinh tuấn tú nào, ta liền đích thân đánh gãy chân hắn. Tiết hoàng hậu nghe vậy, nhìn thái tử, hai mẹ con nhìn nhau, đều cười ha hả. Thái tử cười nói, tứ muội quả thật rất được săn đón, đã có không ít người đến chỗ nhi thần nói chuyện hôn sự. Hoàng đế xua tay, không cần để ý. Ăn cơm đi. Hắn túi đầu ăn mấy miếng cơm, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi, à phải rồi, thải muội hôm nay đi đâu rồi? Sao không ở chỗ phu nhân? Tiết hoàng hậu cười cười, đến chỗ muội muội lục, tìm A Phúc rồi, hai chị em chúng nó thân nhau lắm. Hoàng đế lúc này mới ồ một tiếng, rồi thở dài một hơi. Thời gian trôi thật nhanh. Thoáng cái, các con gái đều đã đến tuổi trưởng thành rồi. Hai ngày sau, trong Cam Lộ điện, tấn vương ra thân khoác từ bảo, cùng bệ hạ đối ẩm. Hắn nghe xong lời Lý Vân nói, cũng trở nên phấn khởi. Ta sớm đã muốn cùng nhị ca về Thanh Dương xem một chuyến rồi, nhị ca, chúng ta khi nào thì khởi hành? Hoàng đế xuất hành, phiền phức lắm. Bệ hạ cười nói, ước chừng còn phải chuẩn bị 10 ngày nữa. Đến lúc đó chúng ta chọn một ngày tốt, một đường về phía đông, về Thanh Dương đón năm mới. Chuyện kinh triệu phủ cũng rất quan trọng, 10 ngày này, ngươi sắp xếp ổn thỏa chuyện kinh triệu phủ, đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng đi Thanh Dương. Nhắc đến Thanh Dương, hoàng đế Lý thở dài, trước tiên đi thắp hương cho Tam Thúc, sau đó chúng ta đi tìm tiểu tử Chu Bật uống rượu. Tấn Vương ra trước tiên gật đầu nói tốt, rồi ánh mắt lưu chuyển, cười nói, nhị ca, lần này nhà huynh có ai đi theo? Ta, còn có tẩu tẩu của ngươi, rồi dẫn theo thải muội và tiểu thập vũ. Các phi tần khác thì không mang theo. Thứ công chúa cũng đi theo sao? Tấn Vương ra cười ha hả, vậy thì thật là tốt quá rồi. Bệ hạ liếc hắn một cái, lập tức nhìn thấu tâm tư của hắn, liền hừ một tiếng, mấy tiểu tử nhà ngươi, đứa nào quá 13 tuổi không được mang theo, con gái thì ngươi cứ tùy tiện mang. Tấn Vương ra cười khổ một tiếng, chúng ta đều là người một nhà, sao lại phải đề phòng như vậy? Lý Vân cười lạnh, người một nhà mà ngươi còn để ý đến con gái ta. Tấn Vương ra cười nói, cái này ra cái này. Hai huynh đệ nói vài câu đùa giỡn, Lý Chính mới hỏi, lần này dù sao cũng phải tế bái tổ lăng, nhà đại huynh có cần mang theo vài người cùng đi không? Lý Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy ngươi hai ngày này, đi một chuyến Sở Vương phủ đi, nói chuyện với đại huynh, nhà hắn nói muốn có người đi theo, thì cứ mang theo luôn, ra ngoài đi dạo một chút. Cũng không thiếu một hai người này. Tấn Vương ra cười gật đầu. Được, lát nữa ta sẽ đi Sở Vương phủ. Đi vơ vét một chút. Chương 1122, người xưa, vật cũ. Chương 1122, người xưa, vật cũ. Đối với một vị hoàng đế bình thường, việc xuất cung vốn không phải chuyện dễ dàng. Chỉ những bậc đế vương có công lao hiển hách, nắm trọn quyền lực quốc gia, lời nói như vàng như ngọc, mới có thể muốn rời kinh thì rời kinh. Nếu phân cấp bậc hoàng đế, ít nhất cũng phải là hoàng đế cấp 7 trở lên mới có năng lực này. Bởi lẽ, những bậc đế vương như vậy có khả năng khống chế tuyệt đối quyền lực quốc gia, không lo chính quyền rơi vào tay kẻ khác, càng không cần lo lắng bất kỳ trở ngại nào. Đối với Lý Vân mà nói, mọi chuyện lại càng đơn giản hơn. Với quyền lực khống chế tuyệt đối của y đối với triều đình, y có thể rời Lạc Dương bất cứ lúc nào. Suốt nhiều năm qua, y hiếm khi rời Lạc Dương, thực chất phần lớn là do y cân nhắc cục diện triều chính, cảm thấy mình không nên rời đi, tựa như y tự phong bế mình tại đây. Giờ đây, hoàng đế bệ hạ đã động tâm, mọi khó khăn đều tan biến. Đội nghi trượng của hoàng đế bệ hạ nhanh chóng được chuẩn bị, Vũ Lâm vệ trong thập nhị vệ cũng được chỉnh đốn tề chỉnh trong vài ngày, sẵn sàng theo hoàng đế bệ hạ xuất phát. Thấy thời gian hoàng đế bệ hạ rời kinh chỉ còn 2-3 ngày, hôm ấy Lý hoàng đế rời Cam Lộ điện, đích thân đến Trung thư, gặp vài vị tể tướng. Y vừa đến cửa Trung thư, thái tử điện hạ cùng vài vị tể tướng đã ra đón, một đường cung kính mời hoàng đế bệ hạ vào trong. Lý hoàng đế một mạch đến chính đường Trung thư, ngồi vào ghế chủ tọa, rồi ra hiệu thái tử ngồi bên trái mình, các vị tể tướng chia ra ngồi hai bên. Đợi mọi người an toàn xong, Lý hoàng đế mới cười nói, vài ngày nữa, trẫm sẽ về cố hương đi lại một chút. Y nhìn Diêu Trọng, cười nói, đến lúc đó, Đỗ tướng công sẽ cùng trẫm rời đi, thái tử còn trẻ, có việc gì, Diêu tiên sinh hãy ra sức giúp đỡ nhiều hơn. Diêu Trọng cúi đầu, bệ hạ yên tâm, thần nhất định tận tâm phó tá thái tử điện hạ. Lý Vân gật đầu, rồi lại nói với Hứa Ngang, Tử Vọng huynh cũng đã nhiều năm không rời Lạc Dương rồi, có muốn cùng chấm ra ngoài đi lại một chút không? Hứa Ngang ho khan dữ dội một tiếng, khẽ lắc đầu với hoàng đế, bệ hạ, thần thân thể của thần, e rằng không chịu nổi đường dài vất vả. Lý Vân nghe vậy, nhíu mày, nói, không sao chứ. Nếu không được, thì về nhà nghỉ ngơi một chút, Tử Khôn cũng từng làm chủ quan Tam Pháp Tư, những việc liên quan đến Tam Pháp Tư trong Trung Thư có thể giao cho Tử Khôn làm. Tử tướng công đứng dậy, khẽ cúi đầu với Lý Vân, tỏ ý tuân lệnh. Hứa Ngang khẽ lắc đầu, thần chỉ là tuổi đã cao rồi. Không sao cả. Hắn nhìn Lý Vân, cười nói, tranh thủ lúc còn có thể đi lại, vì bệ hạ, vì triều đình, ra ngoài làm vài năm sai vặt. Lý Vân nhìn hắn, khẽ thở dài. Năm xưa, khi Lý Vân cứu Hứa Ngang ở huyện Hải Diêm, hắn đã hơn 30 tuổi, mà lúc đó Lý Vân mới ngoài 20, hai người cách nhau mười mấy tuổi. Giờ đây 20 năm trôi qua, Hứa tướng công cũng đã gần 60. Hơn nữa, năm đó hắn trải qua đại nạn, nhiều năm không hồi phục, giờ đây hắn còn già hơn những người cùng tuổi như Diêu Trọng. Nhìn qua, Hứa Ngang gần như là người già nhất trong Trung thư. Hoàng đế bệ hạ trong lòng cảm khái một phen, rồi lại dặn dò một số việc, cuối cùng nói với thái tử, một người trí đoạn, hai người trí trưởng. Từ Giang Đông đến nay, phụ hoàng xử lý mọi việc, trừ một hai vấn đề nguyên tắc, mọi việc khác đều hỏi kế người khác. Còn sau này ở Lạc Dương, cũng phải quan sát lời nói, tiếp nhận lời khuyên. Đừng có vô đầu một cái là quyết định mọi việc. Thái tử cúi đầu, đáp vâng, rồi nói, nhi thần biết, phụ hoàng từng nói, mọi việc đều phải nghe nhiều, tôn trọng ý kiến của những người ở tuyến đầu. Lý Vân đã ở thế giới này hơn 20 năm, y dĩ nhiên đã bị thế giới này thay đổi nhiều, hành vi lời nói đều khác xưa rất nhiều. Nhưng y cũng đã mang đến một số thay đổi cho thế giới này, ví dụ như những danh từ mà thái tử nói, về cơ bản đều là từ Lý Vân mà ra, và những người thân cận bên cạnh ý đi, dưới sự ảnh hưởng tiềm ẩn, cũng đã chấp nhận những danh từ này. Lý Vân hài lòng gật đầu, rồi cùng vài vị tể tướng trò chuyện thêm một lát, đợi đến khi trung thư tan họp, y mời Hứa Ngang đến một công phòng riêng, rồi nhìn người bạn già này, thở dài, Hứa Minh thân thể rất tệ sao? Hứa Ngang rất bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, nói, bệ hạ, thân thể của thần tốt hay không tốt, đều không quan trọng. Hắn tự giễu cười, năm đó ở huyện Hải Diêm, thần muốn nên chết ở đó, nay sống thêm hơn 20 năm, đã là đại bận rồi. Hắn nhìn Lý Vân, nói, bệ hạ đời này của thần, chuyện bất hạnh nhất là đến Hải Diêm, mất vợ, chuyện may mắn nhất là gặp được bệ hạ. Hứa tướng công túi đầu nói, từ Giang Đông sau đó, mười mấy 20 năm nay, thần đắc tội quá nhiều người, hai đứa con trai của thần lại còn nhỏ, sau khi thần đi, mong bệ hạ có thể chiếu cố chúng một chút. Đừng để chúng bị người khác tính sổ sau này. Sau khi khai quốc, lại qua vài năm, Hứa tướng công mới dần thoát khỏi bóng tối năm xưa, cũng chính vì lý do này, hai đứa con trai của hắn đến nay cũng chỉ mười mấy tuổi. Đúng là lão lai đã tử. Lý Vân nhìn Hứa Tử Vọng đã đầy nếp nhăn, im lặng một lát, mới chậm rãi nói, "Hứa huynh yên tâm, hai đứa con trai của huynh đều có tiền đồ. Sau này bất kể huynh có còn hay không, hai đứa con trai của huynh đều có thể được gân ấm nhập sĩ, nếu có thể học văn thì sau này cho chúng làm văn quan, nếu học võ thì cho chúng vào Vũ Lâm vệ." Nói đến đây, Lý Vân hạ giọng, "Nếu văn võ đều không thành, chỉ cần bản tính thuần lương, sau này chấm nhất định sẽ chiêu một đứa làm rể." Có lẽ là do khí vận khai quốc gia thần, đến năm nay, Lý hoàng đế đã có tới 17 đứa con trai, con gái cũng vượt quá hai chữ số. Chỉ là đa số đều còn nhỏ, một số vẫn đang ở giai đoạn nhà trẻ. Tuy nhiên, trong số các hoàng nữ, tìm một người phù hợp với con trai nhà họ Hứa cũng rất dễ dàng, có vài hoàng nữ đều sắp xỉ tuổi với hai đứa con trai của nhà họ Hứa. Hứa tướng công nghe vậy, không kìm được đỏ mắt, hắn đứng dậy định quỳ lạy Lý Vân, nhưng bị Lý hoàng đế một tay đỡ lấy, không thể quỳ xuống được nữa. Lý Vân kéo tay áo hắn, cười nói, khai quốc 15 năm rồi, nếu không phải Hứa Minh, tình hình quan lại của triều đình e rằng còn tệ hơn nữa, những điều này đều là thành quả do Hứa Minh đắc tội người khác mà có được. Chấm sẽ không quên. Hứa Ngang chắc tay, nghẹn ngào, từ xưa đến nay, các triều đại có thể cất nhắc cô thần bái tướng, qua sông vẫn còn bắc cầu, chỉ có một mình bệ hạ. Hắn túi đầu sâu sắc hành lễ. Lý hoàng đế im lặng. Những điều này đều là nên làm. Ý thì cười nói, chỉ có thể nói, chấm không có những đồng nghiệp kia mặt dày. Ba bốn ngày sau, hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng khởi hành rời Lạc Dương, các đại thần tùy tùng có kinh triệu Doãn Tấn Vương Lý Chính, cùng trung thư tể tướng Đỗ Khiêm và một số đại thần thân cận. Phía Tông thất còn có Sở Vương Thế tử Lý Đống theo cùng. Chuyến đi lần này, tổng thể do Tấn Vương điện hạ phụ trách, Đỗ tướng công theo giúp phối hợp. Lý Chính đã làm kinh triệu Doãn gần 20 năm, đã rèn luyện được một số tài năng quản lý công việc, từ sáng sớm hắn đã bắt đầu sắp xếp đội nghi trượng xuất hành, cho đến khi mặt trời mọc, đội ngũ cuối cùng cũng chỉnh tề xong. Khi mặt trời lên cao, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng bước lên xe loan, cùng tứ công chúa và thập ngũ hoàng tử rời khỏi hoàng cung, hướng về ngoại thành. Bách tính trong thành Lạc Dương cũng biết thiên tử sẽ tuần du, đều tự phát quỳ gối hai bên đường, khấu đầu hành lễ với xe giá của hoàng đế bệ hạ. Lý hoàng đế liếc nhìn những bách tính quỳ gối bên đường, rồi quay đầu nhìn sang Tấn Vương ra cưỡi ngựa, như thể đã biết trước mà xuất hiện bên cửa sổ xe loan, cười nói với hoàng đế, những điều này đều là do bách tính tự phát, không liên quan gì đến kinh triệu phủ của chúng thần, bệ hạ không tin, có thể cho cựu tư đi tra. Lý Vân liếc mắt khinh bị tên này, rồi nhìn xung quanh, thở dài, những năm nay trẫm cũng không làm được quá nhiều việc cho họ, hà cớ gì phải bái trẫm. Tấn Vương ra cười nói, bệ hạ dọn dẹp Trung Nguyên, khôi phục ổn định, đối với bách tính Trung Nguyên mà nói, đã là đại công rồi. Nói xong, Tấn Vương thò đầu vào trong xe loan nhìn một chút, rồi cười nói, tứ công chúa lần đầu tiên đi xa, có còn quen không? Tứ công chúa cũng đang nhìn xung quanh bên cửa sổ, nghe thấy lời của Tấn Vương, nàng nhìn Tấn Vương ra, cười nói, tam thúc, xe này thoải mái lắm, con quen được. Quen được là tốt rồi. Tấn Vương ra ha ha cười nói, nếu con ngồi xe mệt rồi, thì nói với tam thúc sẽ cho người chuẩn bị điệu, khiêng con về Cố Hương Thanh Dương. Tứ công chúa trò chuyện vài câu với Tấn Vương, đợi đến khi rèm xe khép lại, nàng kéo tay Lý Vân, hỏi, phụ hoàng, chúng ta đến Thanh Dương mất bao lâu? Ước chừng phải hơn nửa tháng. Hoàng đế xoa đầu nàng, nếu đi chậm hơn, phải mất hơn một tháng. Nghe thái tử ca ca nói, Cố Hương của chúng ta ở trên núi. Tứ công chúa cười nói, nữ nhi muốn đi xem thử. Lý Vân nhìn nàng, trên mặt nở nụ cười. Được, đến lúc đó sẽ đưa con lên núi xem thử. Sau khi nói chuyện với con gái một lát, Lý Vân mới nhìn về phía Tiết hoàng hậu, lặng lẽ thở dài, lần trước về Thanh Dương, khi lên Thương Sơn, trại cũ đã không còn như xưa. Nói xong câu này, y lắc đầu, Thanh Dương bây giờ, so với Thanh Dương trước kia, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Tiết Hoàng hậu cũng có chút cảm khái. 20 năm rồi, làm sao có thể hoàn toàn giống nhau được? Chương 1123, hối tiếc đời người. Chương 1123, hối tiếc đời người. Thái tử điện hạ dẫn trăm quan, tiễn giá thiên tử ra khỏi thành mấy chục dặm, mới lưu luyến nhìn đoàn nghi trượng khuất xa. Đợi khi ngự giá của hoàng đế càng lúc càng khuất bóng trên quan đạo, thái tử nhìn một lượt quan đạo, rồi quay sang thượng thư Tiết, cười nói, lao thượng thư, con đường này tu sửa thật chẳng tồi, so với trước kia dễ đi hơn nhiều. Chắc Quang Thụy khẽ cúi đầu, điện hạ quá khen, nếu nói con đường này tu sửa tốt, cũng là công lao của bộ công. Thái tử nhìn công bộ thị lang Chắc Trọng đang đứng giữa đám đông, mỉm cười, không tiếp lời, mà nói, được rồi, thời gian không còn sớm, mọi người tự về nha môn của mình đi, đừng chậm trễ công vụ. Nói đoạn, y đi về phía tiệu của mình, đi được nửa đường, lại nhớ ra một chuyện, bèn vẫy tay gọi Trịnh Vương. Trịnh Vương điện hạ tiến lên, cúi đầu nói, đại huynh có gì phân phó? Lại đây, lên tiệu. Thái tử cười nói, chúng ta cùng đi. Trịnh Vương đáp lời, thái tử mới quay sang mọi người nói, tất cả đều về nha môn của mình, vẫn làm việc như thường. Nói rồi, y khom lưng bước vào tiệu. Trịnh Vương gia cũng đành theo vào tiệu của thái tử. Nếu là tiệu của nhà bình thường, hai người trưởng thành chui vào đã có chút chật chội, nhưng tiệu của thái tử chỉ riêng người khiêng tiệu đã có 16 người, có thể nói là vững vàng vô cùng. Trong tiệu, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, Trịnh Vương vẫn còn có chút câu nệ, khẽ cúi đầu. Thái tử nhìn hắn, cười nói, nghe nói xưởng Lưu Ly có không ít vật lạ, đợi khi nào ta rảnh rỗi, Tam Lăng có thể đưa ta đi xưởng Lưu Ly xem một chút được không? Trịnh Vương vội vàng cúi đầu nói, cái này đương nhiên có thể, khi nào đại huynh có thời gian rảnh, cứ nhắn cho tiểu đệ một tiếng, tiểu đệ sẽ chờ đại huynh ở cổng hoàng thành. Vậy thì tốt. Thái tử nói, vậy đợi khi ta rảnh, huynh đệ chúng ta cùng đi xem một chút. Nói đoạn, ý thở dài nói, lao tam ngươi có thể không biết, ta rất hứng thú với những thứ mới lạ đó, đặc biệt là viên vọng kính, còn có hỏa thương nữa, chỉ là mấy năm nay quá bận. Lại sợ phụ hoàng nói ta ham chơi mất trí. Trịnh Vương lắc đầu nói, phụ hoàng tính cách khoan dung, không cấm huynh đệ chúng ta chơi những thứ này. Ta biết. Thái tử trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói, nhưng ta là trưởng huynh, một số việc phải gánh vác. Ý khẽ thở dài, mấy năm nay làm việc ở trung thư, mới biết được sự vất vả của phụ hoàng 10 năm trước, hồi tưởng lại năm xưa phụ hoàng lập nghiệp, càng không biết gian nan đến mức nào. Trịnh Vương ra khẽ cúi đầu, đợi đại huynh đến xưởng Lưu Ly xem qua, sau này xưởng Lưu Ly có vật lạ gì, tiểu đệ sẽ đưa đến cho đại huynh trước. Hắn dừng lại một chút, rồi cười nói, nếu có người hỏi, tiểu đệ sẽ nói là mang về cho mấy cháu nhỏ chơi bừa. Thái tử nhìn Trịnh Vương, bật cười nói, chẳng trách ở Lạc Dương thành, người ta đều nói lao tăng ngươi khéo léo từ phía. Thật đúng là danh bất hư truyền. Tiểu đệ cũng không còn cách nào khác. Trịnh Vương thở dài, xuất thân của tiểu đệ không thể không cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng mọi nơi. Thái tử nghe vậy, vỗ vỗ vai Trịnh Vương. Ta biết, ngươi cũng không dễ dàng gì. Trịnh Vương túi đầu nói, đại huynh ngày lo trăm mối, mới là vất vả. Nói đến đây, hai huynh đệ nhìn nhau, đều mỉm cười. Một tháng sau, nghi trượng của hoàng đế cuối cùng cũng tiến đến gần Thanh Dương phủ. Thanh Dương phủ bây giờ, địa vực rộng lớn, không chỉ là một châu tuyên cũ, mà còn sáp nhập thêm mấy châu quận trước kia, trở thành khu vực hành chính lớn nhất toàn bộ Giang Nam đạo. Luận diện tích, còn vượt qua Kim Lăng phủ. Thấy sắp đến địa giới Kim Lăng phủ, Tấn Vương ra đi đến trước Long Liễn, gặp hoàng đế bệ hạ, ôm quyền hướng hoàng đế bệ hạ, cười nói, bệ hạ, còn 7-8 dặm nữa là vào địa giới Thanh Dương phủ rồi, chúng ta đi nhanh hơn một chút, ngày mai chắc chắn có thể đến Thanh Dương thành. Lúc này, đoàn người đã dừng lại nghỉ ngơi, hoàng đế đang ngồi trên một chiếc ghế nghỉ ngơi, đợi Lý Chính nói xong, hoàng đế vẫy tay với hắn, ra hiệu hắn đến gần ngồi xuống, đợi Tấn Vương ra ngồi xuống, hoàng đế mới cười nói, đợi ngày mai đến Thanh Dương, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ta dẫn ngươi đi tìm cái Hương Phúc lâu đó, xem thử cô gái 20 mấy năm trước còn ở đó không. Sắc mặt Tấn Vương ra lập tức ửng đỏ, hắn có chút ngượng ngùng, nhưng lại không dám nổi giận với Lý Vân, chỉ đành quay mặt đi, cười khổ nói, đã nhiều năm như vậy rồi, ta đều đã quên, sao bệ hạ còn nhớ. Lúc này, Đỗ tướng công cũng ở gần đó, vừa vặn cầm một phần văn thư đi tới, nghe được cuộc đối thoại của hai huynh đệ, hắn đưa văn thư cho Lý Vân, nói, từ Lạc Dương đưa tới. Nói xong câu này, hắn nhìn hai huynh đệ, có chút tò mò hỏi, Hương Phúc lâu gì? Bệ hạ và Tấn Vương gia đang nói chuyện gì vậy? Lý Vân nghe vậy, dừng động tác lật xem văn thư, cười nói, chuyện này đích minh ngươi thật sự không biết, ta kể cho ngươi nghe. Năm đó, ta và hắn từ trên núi xuống, hai chúng ta đầu quân cho nhạc phụ của ta, làm nha sai ở nha môn huyện Thanh Dương, lúc đó gần nha môn huyện Thanh Dương có một quán rượu nhỏ, tên là Hương Phúc lâu. Hoàng đế bệ hạ kể rành rọn. Huynh đệ chúng ta không có việc gì thì đến đó cùng nhau uống rượu, vợ chồng chủ quán rượu nhỏ đó có một cô con gái, lúc đó chắc chỉ 16-17 tuổi, sinh ra rất xinh đẹp. Hoàng đế chỉ vào Lý Chính, cười nói, khiến tên này mê mẩn thần hồn điên đảo. Đỗ tướng công ngồi một bên, tò mò hỏi, vậy sau đó thì sao? Cô gái đó không chịu sao? Lý Vân lắc đầu, hắn nhát gan quá, ngay cả nói cũng không dám nói, ai cũng không biết chuyện này, đợi đến khi chúng ta trở lại Thanh Dương, đã là 1-2 năm sau, lúc đó ta chắc đã ở Việt Châu, Vũ Châu rồi. Người ta đã sớm gả cho người khác rồi. Tấn Vương gia vốn hoạt bát nói nhiều, ngồi một bên, lặng lẽ nghe Lý Vân nói xong, túi đầu không nói gì. Đỗ Khiêm và Lý Chính cũng có mối quan hệ rất thân thiết, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, hắn nhìn Lý Chính, hỏi, Vương gia năm đó, sao không thử một lần? Với tính cách của bệ hạ, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để Vương gia thành toàn chuyện tốt. Lý Chính ngửa đầu uống một ngụm nước trong túi ra, liếc Lý Vân một cái, lắc đầu, lúc đó ai có thể nghĩ đến hôm nay. Lại không phải ai cũng có tính cách như nhị ca, nhìn chúng rồi thì cướp cũng phải cướp về nhà. Hắn cúi đầu, thở dài, lúc đó vẫn còn là tặc khấu mà. Đỗ tướng công cảm khái nói, vương gia quả là người có tính cách ôn hòa. Vương gia lúc đó có thể nghĩ như vậy, chứng tỏ khi ở Thanh Dương, vương gia đã không còn là một tặc khấu nữa rồi. Tấn vương gia ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, rồi lắc đầu nói, thôi đi, chuyện cũ rồi, nghĩ cũng vô ích. Lữ bác, anh quốc công hơi béo, cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cười nói, hắn chính là nhát gan, không dám nói với ai, nếu không lúc đó huynh đệ chúng ta ra sức một chút, cô nương nhỏ đó giờ đã là Tấn vương phi rồi. Hoàng đế Lý nghe vậy, ha ha cười lớn. Đợi ngày mai hoặc ngày kia, ba huynh đệ chúng ta cùng đi xem vị Tấn vương phi này. Tấn vương gia đột nhiên đứng bật dậy, vẫy tay với mọi người, quay đầu bước nhanh đi. Lưu bác cười nói, đã hơn 20 năm rồi, tên này vẫn không chịu nổi trò đùa này. Đỗ tướng công cảm khái một câu, lúc đó Tấn vương gia vừa xuống núi, e rằng tâm tính còn xa mới bằng bệ hạ, lúc đó hắn khẽ nói, chắc hẳn là yêu cô gái đó đến cực điểm. Hoàng đế Lý nhíu mắt, đang định nói, thì từ xa mấy chục kỵ mã phi nhanh trên quan đạo, lập tức có người của Vũ Lâm vệ tiến lên đón, sau khi kiểm tra, mấy chục kỵ mã này được thả vào. Nhưng lập tức có người của Vũ Lâm vệ đến báo cáo với Lý Vân. Bệ hạ, công tử Ninh quốc phủ đến nên đón bệ hạ. Lý Vân và Lưu Bác nhìn nhau, Lưu Bác đứng dậy, cười nói, ta đi đón hắn. Hắn chắp tay sau lưng đi tới, không lâu sau, đã dẫn vị Ninh quốc công tử này đến, vị công tử này nói là công tử, thực ra cũng đã khoảng 40 tuổi, hắn gặp Lý Vân sau đó, vì một gối, khấu đầu hành lễ nói, thần chu thất, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế đứng dậy, tiến lên đỡ hắn dậy, lắc đầu nói, ngươi sao lại đến đây? Thần biết bệ hạ sắp đến, vì vậy một đường gấp gáp nên đón bệ hạ. Chu Tất vốn làm việc ở Xu Mật viện, sau khi Chu Lương bệnh nặng, hắn đã xin nghỉ về quê nhà, sau khi Chu Lương bệnh mất, hắn cũng ở lại Thanh Dương phủ để chịu tang. Hoàng đế kéo hắn ngồi xuống một bên, rồi hỏi, trong nhà mọi việc đều tốt chứ? Chu Lương vốn chỉ có Chu Tất một người con trai, sau này khi Giang Đông khởi thế, hắn thân cư địa vị cao, cũng nảy sinh ý nghĩ, lại nạp thêm mấy thiết thất, lần lượt sinh cho Chu Tất một đệ đệ, hai muội muội. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Chu Tất cúi đầu, nói, trong nhà mọi việc đều tốt. Hoàng đế gật đầu, nói, vậy thì tốt, đợi chúng ta đến Thanh Dương phủ, sẽ ở nhà ngươi. Nói đoạn, hắn vô vai Chu Tất, chậm rãi nói, tiểu tử, tiết chế bi thương. Chu Tất cúi đầu thật sâu, đã gần một năm rồi, thần đã thích nghi rồi. Lý Vân nhìn hắn, hỏi, vậy năm sau cùng ta về Lạc Dương không? Chu Tất lắc đầu, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ. Ai ai phụ mẫu, sinh ngã củ lao. Hắn nói, phụ mẫu ôm ấp thần 3 năm, thần cũng nên giữ hiếu 3 năm. Hiếu có. Hoàng đế vô vai hắn, cảm khái nói, giờ ngươi cũng đã đọc sách rồi. Vậy không ra làm quan, năm sau cùng ta đi Kim Lăng một chuyến thế nào? Chu Tất cúi đầu nói, thần nguyện ý theo bệ hạ. Chương 1124, thử tập. Chương 1124, thử tập. Nghe Đỗ Khiêm nói vậy, Lý Vân nhìn hắn, ngẩn người nói, sao lợi mình cũng nghe đồn tam nhi tử của ta lắm tiền vậy? Đỗ Khiêm cười đáp, nghe đồn thôi. Bên ngoài đồn rằng, bệ hạ đã ban cho Trịnh Vương gia 3 thành thu nhập của xưởng lưu ly. Lý Hoàng đế bước cẩm. Sản nghiệp hoàng gia, hiện giờ đa số đều do Trịnh Vương Lý Thương quản lý, tiết hầu gia của tiết gia cũng sẽ giúp đỡ trông nom. Đây là một dòng tiền mặt khổng lồ, tuy rằng mỗi năm phần lớn thu nhập đều dùng để bình ổn giá lương thực và sung vào nội khố, nhưng vẫn còn khoảng 1 thành thu nhập, Lý Vân ngầm đồng ý cấp cho Trịnh Vương phủ. 1 thành thu nhập này không phải là 1% của tổng thu nhập, mà là 1% của thu nhập được sung vào nội khố. Lấy ví dụ năm ngoái, Trịnh Vương tổng cộng nộp vào nội khố 2.700.000 quan tiền, nhưng còn một khoản tiền lớn khác dùng để mua lương thực. Nếu tính toán kỹ lưỡng, trong vòng 1 năm qua, phần mà Trịnh Vương phủ nhận được ước chừng khoảng 30.000.000 quan tiền. Đây vẫn chỉ là thu nhập trên danh nghĩa. Thực tế, Trịnh Vương quản lý một sản nghiệp đồ sộ như vậy, đặc biệt là xưởng lưu ly, trong thời đại này, nó gần như là một cỗ máy hút vàng. Trịnh Vương ở vị trí này, những kẻ hưởng lợi từ thượng nguồn đến hạ nguồn đều sẽ tìm mọi cách để lấy lòng hắn, dễ dàng kiếm được những lợi ích không cần ghi sổ. Tính cả những khoản này, thu nhập 1 năm của Trịnh Vương phủ thậm chí còn nhiều hơn chi tiêu 1 năm của Đông Cung. Nhưng khác biệt là, Đông Cung là một tiểu triều đình, thái tử ngày thường giao thiệp cũng nhiều, chỗ chi tiền cũng nhiều hơn, còn Trịnh Vương phủ lại không giao thiệp nhiều với người khác. Vài năm qua, chỉ cần là người quan tâm đến xưởng lưu ly, đều sẽ chú ý đến Trịnh Vương phủ. Suy nghĩ một hồi, Lý Vân mới nhìn Đỗ Khiêm, khẽ lắc đầu nói, chỉ 1 thành mà thôi. Lý Hoàng đế ngồi trên vị trí của mình, im lặng một lát, rồi tiếp tục nói, lợi mình cũng biết, từ xưa đến nay, địa vị thương nhân không cao, để Tam Lang làm cái nghề này, chính là loại hắn ra khỏi triều đình, trong tay không có quyền hành gì. Cũng không để hắn đến Trịnh Châu Phong Vương, không xây dựng Trịnh Vương phủ. Hoàng đế cúi đầu uống trà, vì vậy, mới chia cho hắn một chút cổ phần cô. Tam Lang tâm tư tỉ mỉ, mấy năm nay, sản nghiệp hoàng gia hắn quản lý không tệ. Đỗ Khiêm gật đầu cười nói, thần hiểu ý bệ hạ, nhưng mà nếu là người bình thường, chỉ giàu có một chút thì không sao, đừng nói người khác, ngay cả một tiểu quan tiểu lại của kinh triệu phủ, e rằng cũng có thể đè đầu hắn. Nhưng Tam Điện Hạ thân là hoàng tử, lại là Trịnh Vương, ngay cả Tam Pháp Tư cũng không thể điều tra đến đầu hắn. Đối với Tam Điện Hạ mà nói, trong tay hắn nắm giữ tài phú. Đỗ Khiêm nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, tài phú đó chính là quyền hành tự nhiên, đôi khi còn dễ dùng hơn cả chức vị thực tế. Lý Vân nghe vậy, cũng không tức giận. Lúc trước hắn chia phần cho Tam Nhi tử này, một mặt là tình phụ tử, một mặt là sự bù đắp vì không được tham chính phong vương, hơn nữa còn là vì nếu không chia cho hắn, hắn cũng sẽ tự tham nhũng mà thôi. Cộng thêm thế giới quan bản bị, bất kể là tài phú thế nào, cũng không bằng quyền hành, vì vậy mới có Trịnh Vương phủ ngày càng giàu có trong mấy năm nay. Sau khi được Đỗ Khiêm nhắc nhở, Lý Vân tự mình suy ngẫm một chút, rồi nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, những sản nghiệp của nhà ta cũng sẽ không mãi mãi kiếm tiền như vậy. Hiện giờ dân gian cũng có xưởng lưu ly rồi, không bao lâu nữa, xưởng lưu ly sẽ không còn kiếm tiền nhiều như bây giờ nữa. Xưởng lưu ly đương nhiên không chỉ sản xuất thủy tinh. Năm xưa, Lý Vân cho người trong xưởng chế tạo thủy tinh, thực ra là để làm kính viễn vọng dùng trong chiến tranh. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này sau 20 năm phát triển, hiện tại xưởng lưu ly còn bán ra gương, cốc và đủ loại sản phẩm thủy tinh khác, cũng như kính viễn vọng không dùng trong quân sự. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn lợi nhuận khủng. Đỗ tướng công cười nói, xưởng lưu ly đã gần 20 năm rồi, lại là do triều đình quản lý, còn có hoàng tử đứng đầu, e rằng không nhất định có thể khiến các đối thủ cạnh tranh dân gian phát triển được. Lý hoàng đế ngẩn ra, rồi cười nói, đây quả thực là một vấn đề. Sau này ta sẽ cho người chú ý còn việc phong tiền hay không phong tiền lần này, hay bàn lại sau vậy. Hoàng đế bệ hạ vươn vai, cười nói, thực ra phong tiền hay không, không quan trọng lắm, quan trọng là ta thực sự muốn ra ngoài đi lại một chút. Việc có thể phong tiền Thái Sơn hay không, Lý Vân thực sự không quá coi trọng. Dù sao, nếu trên cửu thiên thật sự có một vị hoàng thiên thượng đế thống lĩnh trời đất đang dõi theo, thì theo lẽ thường, dù không lên Thái Sơn, những việc Lý Vân đã làm trong những năm qua, vị lao thiên gia này cũng nên nhìn thấy. Không đến mức phải bắt con trai Lý Vân này lên Thái Sơn để mật đàm. Nếu không có lao thiên gia, phong thiền càng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, Lý Vân tính cách phóng khoáng, thời trẻ vốn là người không chịu ngồi yên, những năm qua làm hoàng đế, hắn đã kìm nén bản tính của mình đến mức tối đa. Những lao nhân ở Thương Sơn đại trại năm xưa, e rằng không một ai tin rằng hắn Lý Nhị có thể ở một nơi, một khi ở là 7-8 năm, 10 năm. Nhưng bản tính chính là bản tính. Bản tính chỉ có thể bị kìm nén, khó mà thay đổi căn bản. Đỗ Khiêm đứng dậy, hỏi Lý Vân, vậy hạ muốn đến Giang Đông, xem xét hiệu quả của tân chính mấy năm nay sao? Tiện thể thôi. Lý hoàng đế cười nói, chủ yếu là đã bị nhốt trong lồng quá lâu rồi. Thời gian trôi như thoi đưa, mùa hè Trương Vũ năm thứ 15 nhanh chóng kết thúc, nhường chỗ cho mùa thu trời cao khí mát. Ngày đó, Anh Quốc công Lưu Bác, sau nhiều tháng rời Lạc Dương, cuối cùng cũng trở về. Sau nửa ngày nghỉ ngơi ở nhà, ngày hôm sau ông mới vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ. Gặp thiên tử, Lưu Bác cúi đầu hành lễ, rồi cười nói với Lý Vân, sứ giả triều đình trước tiên đến bộ ước cổ, sau đó mới đến bộ gia luật. Nghe nói gia luật trước đó, khi nhìn thấy con trai mình được phong tước, mặt mũi đều đen sì. Cách đây không lâu, trước khi thần quay về, Lưu Bác cười nói với Lý Vân, lại nghe nói lao già gia luật tức đó bị bệnh, e rằng sống không được bao lâu nữa. Đối với tin tức này, Lý hoàng đế không hề bất ngờ, hắn thản nhiên nói, tên này dám đến Lạc Dương, vốn đã chứng tỏ hắn sống không được bao lâu nữa rồi, e rằng đã mắc bệnh từ sớm, chỉ là cố gắng chống chọi để đến Lạc Dương một chuyến. Nói xong câu đó, hắn nhìn Lưu Bác, cười nói, lao cửu ngươi không có ở đây mấy tháng, ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó mang theo thọ hầu, chúng ta cùng về Thanh Dương. Lưu Bác nhận ra, đã là mùa thu rồi. Nhị ca gấp gáp vậy sao? Ông gái đầu, hay là chúng ta sang năm, sau khi mùa xuân đến, rồi cùng về quê cũ đi. Lý Vân khẽ lắc đầu, thời gian đã đến rồi. Đến nay, ta làm hoàng đế trên danh nghĩa là 15 năm, thực tế đã gần 16 năm rồi. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài điện, thản nhiên nói, trước tiên về quê cũ xem xét một chút, rồi đi khắp nơi, xem thiên hạ này so với thời cựu Chu, rốt cuộc có gì khác biệt. Nếu quả thật có khác biệt, chứng tỏ nhị ca ngươi mấy năm nay vất vả không uổng phí. Nói đến đây, Lý Vân cười nói, nếu vậy, đến lúc đó sẽ để lão đại nhà ta từ từ tiếp nhận công việc này, trong một thời gian tới sẽ giao lại chính sự cho hắn, ta chỉ nắm binh sự. Đợi hắn trưởng thành hơn nữa, sẽ giao quốc gia cho hắn. Nghe câu này, Lưu Bác biến sắc, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, Lý hoàng đế thì thần sắc bình tĩnh. Nếu không khác biệt nhiều so với thời cựu Chu. Hoàng đế bệ hạ trầm mặt nói, vậy thì chứng tỏ, mấy năm nay ta ngồi trong Lạc Dương hoàng cung, đã trở thành kẻ điếc, kẻ mù, quá mềm lòng rồi. Nếu vậy, ta sẽ cố gắng làm thêm 10 mấy 20 năm nữa. Lưu Bác cười khổ nói, mấy tháng trước, thần chỉ tùy tiện nhắc đến việc về quê xem, nhị ca người ta đã nghĩ vậy từ lâu rồi. Lý Vân vô vai ông, không liên quan gì đến ngươi. Thôi được rồi, ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Đến khi nào muốn ra ngoài, ta sẽ cho người báo ngươi. Anh quốc công không còn cách nào khác, đành cúi đầu lui ra khỏi Cam Lộ Điện, một mạch về đến nhà. Sau khi ông rời đi, cố thái giám lại vân mệnh, mời thái tử điện hạ đến Cam Lộ Điện. Thái tử đang xử lý công việc ở trung thư, một mạch đến Cam Lộ Điện, chắp tay cúi chào hoàng đế bệ hạ. Phu hoàng, ngồi xuống nói chuyện. Thái tử ứng một tiếng, ngồi xuống bên cạnh lao phụ thân, mở miệng nói, phụ hoàng tìm nhi thần có chuyện gì? Cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, phụ thân chuẩn bị đưa mẫu hậu của ngươi cùng đỗ tướng và mấy lao huynh đệ rời kinh tuần du. Đến lúc đó, Lý Vân nhìn biểu cảm của thái tử, cười nói, đến lúc đó, ngươi sẽ ở trong triều đình, giám quốc Lý Chính, tạm thay phụ hoàng một thời gian. Thái tử nghe vậy, trước tiên ngẩn ra, rồi có chút kinh ngạc, phụ hoàng, người Lý Vân ngắt lời hắn, cười nói, chuyện này ta đã chuẩn bị một thời gian rồi, ngươi chắc hẳn cũng nghe phong thanh gì đó. Vâng, nhi thần có nghe một chút, nhưng nhi thần tưởng là sang năm. Lý Vân khẽ lắc đầu, chính là năm nay ta chuẩn bị về Thanh Dương ăn Tết. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, năm nay triều đình phổ miễn tiền lương, đến mùa xuân năm sau, trước khi thu hoạch lúa hè, triều đình sẽ không còn tiền bạc hay lương thực dự trữ gì nữa. Khoảng thời gian này sẽ giao cho ngươi, xem ngươi có thể ứng phó được không. Thái tử đứng dậy, quỳ xuống đất, mắt đỏ hoe, phụ hoàng, nhi thần đã nói nhiều lần rồi, nhi thần chỉ muốn phò tá phụ hoàng. Phụ hoàng còn tại vị một ngày, dù phụ hoàng có muốn thoái vị, nhi thần cũng thà chết không nhận. Đâu có thoái vị cho ngươi. Hoàng đế cười nói, chỉ là để ngươi giám quốc Lý Chính mà thôi. Thái tử từ xưa đến nay, giám quốc còn ít sao? Chuyện cứ định vậy đi. Hoàng đế bệ hạ trầm mặt nói, lần này ta cùng mẫu hậu của ngươi, tấn vương thúc và anh quốc công cùng Đỗ tướng công đều sẽ rời Lạc Dương. Những việc quan trọng không kịp đưa đến chỗ ta, chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình xử lý. Ngươi Lý Chính cũng 4-5 năm rồi, để phụ thân xem, ngươi bây giờ có thể gánh vác được gánh nặng này không? Thái tử cúi đầu, thành khẩn mà sợ hãi. Hài nhi tuân mệnh. Chương 1125, rồng ra khỏi lồng. Chương 1125, rồng ra khỏi lồng. Về việc thoái vị hay không thoái vị, Lý Vân vẫn chưa quyết định rõ ràng, nhưng có một điều có thể khẳng định, hắn sẽ dần dần trao quyền bính cho đích trưởng tử của mình. Thứ nhất là vì thái tử những năm gần đây làm rất tốt, đã ngày càng có dáng dấp của một bậc quân vương. Lý Vân cũng có thể yên tâm giao một phần quyền bính cho y, mà không cần lo lắng y gây ra phiền phức gì. Thứ hai, người ta khi về già, suy nghĩ sẽ thay đổi, thậm chí trở nên méo mó. Lý Vân hiện tại mới 45, 46 tuổi, lại có sức khỏe tốt, đang độ trắng niên, lúc này suy nghĩ của hắn vẫn còn bình thường. Nếu qua 15 năm nữa, đợi đến khi hắn 60 tuổi, suy nghĩ có thể sẽ không còn như bây giờ. Điều đáng lo hơn là, với tình trạng sức khỏe hiện tại của hắn, khả năng hắn sống đến 60 tuổi, thậm chí 70 tuổi là rất cao. Trong dân gian thậm chí có người đồn đại khắp nơi, nói rằng thái tử Đường Kim sẽ không sống thọ bằng thiên tử Đường Kim. Đương nhiên, những lời đồn này hiện tại Lý Vân vẫn chưa nghe thấy, cũng không ai dám truyền đến tai hắn. Theo ý tưởng hiện tại của Lý Vân, trong thời gian tới, hắn sẽ chỉ nắm giữ lại cục. Nếu thái tử chấp chính không có vấn đề gì, đợi đến khi hắn thực sự già yếu, làm một thái thượng hoàng cũng không phải là không được. Đương nhiên, tiền đề là bản đồ chính trị của hắn có thể tiếp tục được thúc đẩy và thực hiện, nếu không, bệ hạ có lẽ sẽ phải tự mình ra tay. Thực tế, từ Trương Vũ năm thứ 10 cho đến nay, Lý Vân vẫn luôn làm như vậy, đặc biệt là sau khi Hoàng thập ngũ tử, tức đích thứ tử của Lý Vân ra đời, xu hướng này càng tăng tốc rõ rệt. Sau khi thập ngũ hoàng tử ra đời, Lý Vân bắt đầu để thái tử xử lý chính sự tại trung thư, chứ không còn chỉ tham chính nghị chính nữa. Cho đến nay, thái tử trên thực tế đã nắm giữ một phần chính quyền. Chỉ có điều, binh quyền và lòng dân vẫn nằm chắc trong tay bệ hạ, thậm chí quyền bính hiện tại của thái tử cũng chỉ là mượn uy quyền của phụ thân mà thôi. Vì vậy, cho đến nay, thái tử dù là vì hiếu tâm hay vì hoàn cảnh của bản thân, bất kể lão phụ thân hay bất kỳ ai khác, chỉ cần có người nhắc đến việc thoái vị hoặc có ý định này, thái tử đều kiên quyết phản đối. Ngay cả khi hoàng đế đích thân nhắc đến, ý cũng sẽ phản đối rất kịch liệt. Đây thực chất là một sự biểu đạt chính trị. Bất kể lúc nào, bất kể tình huống nào, thái tử đều phải kiên định sự biểu đạt chính trị này. Bệ hạ đích thân đỡ thái tử điện hạ đứng dậy, rồi cười nói, nghe nói mấy năm nay con gần như ngày nào cũng dùng bữa ở tiểu thực đường trong trung thư, hôm nay đừng đi nữa. Lát nữa ta sẽ đưa con đến hậu cung gặp mẫu hậu, gia đình chúng ta cùng dùng nữa. Thái tử đáp lời, vội vàng gật đầu. Bệ hạ đỡ y dậy xong, đánh giá thân thể y, khẽ lắc đầu, nguyên nhi gần đây thân thể dường như có phần mập ra. Thái tử cúi đầu cười khổ, phu hoàng, trung thư quá bận rộn, tể tướng Đỗ hiện giờ giao cho nhi thần việc ngày càng nhiều, nhi thần không có thời gian hoạt động. Vì vậy bệ hạ xua tay, nói, công việc là công việc, thân thể là của mình. Sau này con vẫn nên dành thời gian hoạt động thân thể, hoặc tìm người dạy con luyện võ, dưỡng thân thể cho tốt. Nếu có việc gì không xử lý được, cứ ném cho mấy lao già kia. Hoàng đế Lý dặn dò, hoặc trực tiếp đưa đến Cam Lộ điện là được. Thái tử cười cười, nhi thần còn trẻ, không có việc gì. Ý Y nhìn Lý Vân, hỏi, phu hoàng, chúng ta bây giờ đi tìm mẫu hậu sao? Lý Vân ừ một tiếng, nói, đi thôi, hôm nay không ngồi kiệu nữa, phụ tử chúng ta cùng đi bộ, coi như cho con hoạt động một chút. Hai cha con một người đi trước, một người đi sau, cùng đi về phía chính cung hậu cung. Tuy nhiên, thể chất của bệ hạ dù sao cũng vượt xa người thường, tốc độ đi bộ thái tử không theo kịp, đi một lát hoàng đế lại phải dừng lại, chờ y một chút. Khi hai cha con đến chính cung, hoàng hậu nương nương đang chuẩn bị dùng nữa. Thấy hai cha con cùng đến, hoàng hậu nương nương cũng đứng dậy, đón hai cha con vào, cười nói, hiếm khi hai cha con các ngươi có thể cùng đến chỗ ta. Hoàng đế kéo tay áo tiết hoàng hậu, cười nói, sau này đợi Nguyên Nhi có thể tiếp quản phần lớn chính sự, ta cũng không cần thường xuyên ở Cam Lộ điện nữa. Lúc đó vợ chồng chúng ta ngày ngày cùng nhau dùng nữa. Sau khi ba người trong gia đình ngồi xuống, Tiết hoàng hậu cho người đưa thập ngũ hoàng tử mới 3-4 tuổi ra ngoài chơi, rồi nhìn Lý Vân, hỏi, bệ hạ muốn về Kim Lăng thăm sao? Lý Vân gật đầu, cười nói, hôm nay đến là để nói với phu nhân chuyện này. Lần này, vợ chồng chúng ta cùng đi xem một chuyến, để Nguyên Nhi ở nhà chủ trì chính sự. Nói rồi, Lý Vân hỏi, phu nhân nghe từ đâu vậy? Đệ muội nhà Tam thúc nói với thiếp. Tiết hoàng hậu liếc Lý Vân một cái, khẽ hử, phu nhân nhà người ta đều biết, riêng thiếp lại không biết. Hoàng đế Lý cười gượng, trước đây còn chưa quyết định, giờ vừa mới định xong, ta liền đến tìm phu nhân rồi. Tiết hoàng hậu cười cười, không truy hỏi nữa. Nàng đưa tay rót trà cho Lý Vân, rồi lắc đầu thở dài, ở Lạc Dương mười mấy năm rồi, có thể ra ngoài tự nhiên là tốt. Thiếp cũng muốn về quê hương Nam Dương xem một chuyến, chỉ có điều mẫu thân bây giờ sức khỏe cũng không tốt. Thiếp có chút lo lắng. Lý Vân nghe vậy, nhìn thái tử. Thái tử vội vàng nói, phu hoàng mẫu hậu yên tâm, nhi thần sau này cứ 3 ngày sẽ đến tỉnh An ngoại tổ mẫu một lần. Nếu người có vấn đề gì, nhi thần sẽ cho cựu tư, phi thư báo cho mẫu hậu. Lý Vân nhìn Tiết hoàng hậu. Tiết hoàng hậu lúc này mới khẽ gật đầu. Sau khi ba người trong gia đình dùng bữa một lúc, Tiết hoàng hậu nhìn thái tử, rồi lại nhìn Lý Vân hỏi, tiểu thập ngũ có mang theo không? Mang theo đi. Hoàng đế Lý thần sắc bình tĩnh, cũng để nó ra ngoài đi lại một chút, rồi mang cả thải bội theo nữa. Nói đến đây, hoàng đế Lý khẽ hừ một tiếng, đỡ phải ở lại Lạc Dương, bị những kẻ kia để ý đến thải bội. Thải bội là tên gọi thân mật của tứ công chúa. Vì là đích nữ của thiên tử, em gái ruột của thái tử, nên tứ công chúa này ở Lạc Dương thành có thể nói là khá đắt giá. 2 năm nay, không chỉ một người đến tìm vợ chồng Lý Vân, muốn cầu hôn tứ công chúa. trong đó thậm chí bao gồm cả Tấn Vương Lý Chính. Tiết Hoàng hậu cười gượng, thải mội cũng đến tuổi thành hôn rồi, chẳng còn giữ con bé lại được bao lâu nữa. Dù sao mấy năm nay cũng không được. Hoàng đế hừ một tiếng, ai đến cũng không được. Tiết Hoàng hậu liếc chừng chừng trượng phu mình, con bé đến tuổi rồi, chẳng có giấu giếm cũng vô dụng. Nói không chừng lần này chàng đưa con bé đến Giang Nam, trên đường gặp được thư sinh tuấn tú nào đó, cô con gái ngoan của chàng liền bị dụ dỗ đi mất. Dám! Bệ hạ giận dữ hừ một tiếng, ta bao nhiêu năm không đánh nhau với ai rồi, thật sự có thư sinh tuấn tú nào, ta liền đích thân đánh gãy chân hắn. Tiết Hoàng hậu nghe vậy, nhìn thái tử, hai mẹ con nhìn nhau, đều cười ha hả. Thái tử cười nói, tứ muội quả thật rất được săn đón, đã có không ít người đến chỗ nhi thần nói chuyện hôn sự. Hoàng đế xua tay, không cần để ý. Ăn cơm đi. Hắn cúi đầu ăn mấy miếng cơm, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi, à phải rồi, thải muội hôm nay đi đâu rồi? Sao không ở chỗ phu nhân? Tiết Hoàng hậu cười cười, đến chỗ muội muội lục, tìm A Phúc rồi, hai chị em chúng nó thân nhau lắm. Hoàng đế lúc này mới ồ một tiếng, rồi thở dài một hơi. Thời gian trôi thật nhanh. Thoáng cái, các con gái đều đã đến tuổi trưởng thành rồi. Hai ngày sau, trong Cam Lộ điện, Tấn Vương ra thân khoác tử bào, cùng bệ hạ đối ẩm. Hắn nghe xong lời Lý Vân nói, cũng trở nên phấn khởi. Ta sớm đã muốn cùng nhị ca về Thanh Dương xem một chuyến rồi, nhị ca, chúng ta khi nào thì khởi hành? Hoàng đế xuất hành, phiền phức lắm. Bệ hạ cười nói, ước chừng còn phải chuẩn bị 10 ngày nữa. Đến lúc đó chúng ta chọn một ngày tốt, một đường về phía đông, về Thanh Dương đón năm mới. Chuyện Kinh Triệu phủ cũng rất quan trọng, 10 ngày này, ngươi sắp xếp ổn thỏa chuyện Kinh Triệu phủ, đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng đi Thanh Dương. Nhắc đến Thanh Dương, hoàng đế Lý thở dài, trước tiên đi thắp hương cho Tam Thúc, sau đó chúng ta đi tìm tiểu tử Chu Bật uống rượu. Tấn Vương gia trước tiên gật đầu nói tốt, rồi ánh mắt lưu chuyển, cười nói, nhị ca, lần này nhà huynh có ai đi theo? Ta, còn có tẩu tẩu của ngươi, rồi dẫn theo thải muội và tiểu thập vũ. Các phi tần khác thì không mang theo. Thứ công chúa cũng đi theo sao? Tấn Vương gia cười ha hả, vậy thì thật là tốt quá rồi. Bệ hạ liếc hắn một cái, lập tức nhìn thấu tâm tư của hắn, liền hừ một tiếng, mấy tiểu tử nhà ngươi, đứa nào quá 13 tuổi không được mang theo, con gái thì ngươi cứ tùy tiện mang. Tấn Vương gia cười khổ một tiếng, chúng ta đều là người một nhà, sao lại phải để phòng như vậy? Lý Vân cười lạnh, ngươi một nhà mà ngươi còn để ý đến con gái ta. Tấn Vương gia cười nói, cái này ra cái này. Hai huynh đệ nói vài câu đùa giỡn, Lý Chính mới hỏi, lần này dù sao cũng phải tế bái tổ lăng, nhà đại huynh có cần mang theo vài người cùng đi không? Lý Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy ngươi hai ngày này đi một chuyến Sở Vương phủ đi, nói chuyện với đại huynh, nhà hắn nói muốn có người đi theo thì cứ mang theo luôn, ra ngoài đi dạo một chút cũng không thiếu một hai người này. Tấn Vương gia cười gật đầu, được, lát nữa ta sẽ đi Sở Vương phủ đi vơ vét một chút. Chương 1126, người xưa vật cũ. Chương 1126, người xưa vật cũ. Đối với một vị hoàng đế bình thường, việc xuất cung vốn không phải chuyện dễ dàng. Chỉ những bậc đế vương có công lao hiển hách, nắm trọn quyền lực quốc gia, lời nói như vàng như ngọc, mới có thể muốn rời kinh thì rời kinh. Nếu phân cấp bậc hoàng đế, ít nhất cũng phải là hoàng đế cấp 7 trở lên mới có năng lực này. Bởi lẽ, những bậc đế vương như vậy có khả năng khống chế tuyệt đối quyền lực quốc gia, không lo chính quyền rơi vào tay kẻ khác, càng không cần lo lắng bất kỳ trở ngại nào. Đối với Lý Vân mà nói, mọi chuyện lại càng đơn giản hơn. Với quyền lực khống chế tuyệt đối của y đối với triều đình, y có thể rời Lạc Dương bất cứ lúc nào. Suốt nhiều năm qua, y hiếm khi rời Lạc Dương, thực chất phần lớn là do y cân nhắc cục diện triều chính, cảm thấy mình không nên rời đi, tựa như y tự phong bế mình tại đây. Giờ đây, hoàng đế bệ hạ đã động tâm, mọi khó khăn đều tan biến. Đội nghi trượng của hoàng đế bệ hạ nhanh chóng được chuẩn bị, Vũ Lâm vệ trong thập nhị vệ cũng được chỉnh đốn tề chỉnh trong vài ngày, sẵn sàng theo hoàng đế bệ hạ xuất phát. Thấy thời gian hoàng đế bệ hạ rời kinh chỉ còn 2-3 ngày, hôm ấy Lý hoàng đế rời Cam Lộ điện, đích thân đến Trung thư, gặp vài vị tể tướng. Y vừa đến cửa Trung thư, thái tử điện hạ cùng vài vị tể tướng đã ra đón, một đường cung kính mời hoàng đế bệ hạ vào trong. Lý hoàng đế một mạch đến chính đường Trung thư, ngồi vào ghế chủ tọa, rồi ra hiệu thái tử ngồi bên trái mình, các vị tể tướng chia ra ngồi hai bên. Đợi mọi người an toàn xong, Lý hoàng đế mới cười nói, vài ngày nữa, trẫm sẽ về cố hương đi lại một chút. Y nhìn Diêu Trọng, cười nói, đến lúc đó, Đỗ tướng công sẽ cùng trẫm rời đi, thái tử còn trẻ, có việc gì, Diêu tiên sinh hãy ra sức giúp đỡ nhiều hơn. Diêu Trọng cúi đầu, vậy hạ yên tâm, thần nhất định tận tâm phó tá thái tử điện hạ. Lý Vân gật đầu, rồi lại nói với Hướng Ngang, Tử Vọng huynh cũng đã nhiều năm không rời Lạc Dương rồi, có muốn cùng chấm ra ngoài đi lại một chút không? Hướng Ngang ho khan dữ dội một tiếng, khẽ lắc đầu với hoàng đế, bệ hạ, thần thân thể của thần e rằng không chịu nổi đường dài vất vả. Lý Vân nghe vậy, nhíu mày, nói, không sao chứ, nếu không được thì về nhà nghỉ ngơi một chút, Tử Khôn cũng từng làm chủ quan Tam Pháp Tư, những việc liên quan đến Tam Pháp Tư trong Trung thư có thể giao cho Tử Khôn làm. Tử tướng công đứng dậy, khẽ cúi đầu với Lý Vân, tỏ ý tuân lệnh. Hướng Ngang khẽ lắc đầu, thần chỉ là tuổi đã cao rồi. Không sao cả. Hắn nhìn Lý Vân, cười nói, tranh thủ lúc còn có thể đi lại, vì bệ hạ, vì triều đình, ra ngoài làm vài năm sai vặt. Lý Vân nhìn hắn, khẽ thở dài. Năm xưa, khi Lý Vân cứu Hướng Ngang ở huyện Hải Diêm, hắn đã hơn 30 tuổi, mà lúc đó Lý Vân mới ngoài 20, hai người cách nhau mười mấy tuổi. Giờ đây 20 năm trôi qua, Hứa tướng công cũng đã gần 60. Hơn nữa, năm đó hắn trải qua đại nạn, nhiều năm không hồi phục, giờ đây hắn còn già hơn những người cùng tuổi như Diêu Trọng. Nhìn qua, Hướng Ngang gần như là người già nhất trong Trung thư. Hoàng đế bệ hạ trong lòng cảm khái một phen, rồi lại dặn dò một số việc, cuối cùng nói với thái tử, một người trí đoạn, hai người trí trưởng. Từ Giang Đông đến nay, phụ hoàng xử lý mọi việc, trừ một hai vấn đề nguyên tắc, mọi việc khác đều hỏi kế người khác. Còn sau này ở Lạc Dương, cũng phải quan sát lời nói, tiếp nhận lời khuyên. Đừng có vô đầu một cái là quyết định mọi việc. Thái tử cúi đầu, đáp vâng, rồi nói, nhi thần biết, phụ hoàng từng nói, mọi việc đều phải nghe nhiều, tôn trọng ý kiến của những người ở tuyến đầu. Lý Vân đã ở thế giới này hơn 20 năm, y dĩ nhiên đã bị thế giới này thay đổi nhiều, hành vi lời nói đều khác xưa rất nhiều. Nhưng y cũng đã mang đến một số thay đổi cho thế giới này, ví dụ như những danh từ mà thái tử nói, về cơ bản đều là từ Lý Vân mà ra, và những người thân cận bên cạnh ý, dưới sự ảnh hưởng tiềm ẩn, cũng đã chấp nhận những danh từ này. Lý Vân hài lòng gật đầu, rồi cùng vài vị tể tướng trò chuyện thêm một lát, đợi đến khi trung thư tan họp, y mời Hứa Ngang đến một công phòng riêng, rồi nhìn người bạn già này, thở dài, Hứa Minh thân thể rất tệ sao? Hứa Ngang rất bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, nói, bệ hạ, thân thể của thần tốt hay không tốt, đều không quan trọng. Hắn tự giễu cười, năm đó ở huyện Hải Diêm, thần muốn nên chết ở đó, nay sống thêm hơn 20 năm, đã là đại bận rồi. Hắn nhìn Lý Vân, nói, bệ hạ đời này của thần, chuyện bất hạnh nhất là đến Hải Diêm, mất vợ, chuyện may mắn nhất là gặp được bệ hạ. Hứa tướng công cúi đầu nói, từ Giang Đông sau đó, mười mấy 20 năm nay, thần đắc tội quá nhiều người, hai đứa con trai của thần lại còn nhỏ, sau khi thần đi, mong bệ hạ có thể chiếu cố chúng một chút, đừng để chúng bị người khác tính sổ sau này. Sau khi khai quốc, lại qua vài năm, Hứa tướng công mới dần thoát khỏi bóng tối năm xưa, cũng chính vì lý do này, hai đứa con trai của hắn đến nay cũng chỉ mười mấy tuổi, đúng là lão lai đã tử. Lý Vân nhìn Hứa Tử Vọng đã đầy nếp nhăn, im lặng một lát, mới chậm rãi nói, Hứa huynh yên tâm, hai đứa con trai của huynh đều có tiền đồ, sau này bất kể huynh có còn hay không, hai đứa con trai của huynh đều có thể được gân ấm nhập sĩ, nếu có thể học văn thì sau này cho chúng làm văn quan, nếu học võ thì cho chúng vào Vũ Lâm vệ. Nói đến đây, Lý Vân hạ giọng, nếu văn võ đều không thành, chỉ cần bản tính thuần lương, sau này chấm nhất định sẽ chiêu một đứa làm rể. Có lẽ là do khí vận khai quốc gia thần, đến năm nay, Lý Hoàng đế đã có tới 17 đứa con trai, con gái cũng vượt quá hai chữ số. Chỉ là đa số đều còn nhỏ, một số vẫn đang ở giai đoạn nhà trẻ. Tuy nhiên, trong số các hoàng nữ, tìm một người phù hợp với con trai nhà họ Hứa cũng rất dễ dàng, có vài hoàng nữ đều sắp xỉ tuổi với hai đứa con trai của nhà họ Hứa. Hứa tướng công nghe vậy, không tìm được đỏ mắt, hắn đứng dậy định quỳ lạy Lý Vân, nhưng bị Lý Hoàng đế một tay đỡ lấy, không thể quỳ xuống được nữa. Lý Vân kéo tay áo hắn, cười nói, khai quốc 15 năm rồi, nếu không phải Hứa Minh, tình hình quan lại của triều đình e rằng còn tệ hơn nữa, những điều này đều là thành quả do Hứa Minh đắc tội người khác mà có được. Chấm sẽ không quên. Hứa Ngang chắp tay, nghẹn nào, từ xưa đến nay, các triều đại có thể cất nhắc cô thần bài tướng, qua sông vẫn còn bắc cầu, chỉ có một mình bệ hạ. Hắn cúi đầu sâu sắc hành lễ. Lý Hoàng đế im lặng. Những điều này đều là nên làm. Ý thì cười nói, chỉ có thể nói, chấm không có những đồng nghiệp kia mặt dày. 3-4 ngày sau, hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng khởi hành rời Lạc Dương, các đại thần tùy tùng có Kinh Triệu Doãn Tấn Vương Lý Chính, cùng trung thư tể tướng Đỗ Khiêm và một số đại thần thân cận. Phía Tông thất còn có Sở Vương Thế Tử Lý Đống theo cùng. Chuyến đi lần này, tổng thể do Tấn Vương điện hạ phụ trách, Đỗ tướng công theo giúp phối hợp. Lý Chính đã làm Kinh Triệu Doãn gần 20 năm, đã rèn luyện được một số tài năng quản lý công việc, từ sáng sớm hắn đã bắt đầu sắp xếp đội nghi trượng xuất hành, cho đến khi mặt trời mọc, đội ngũ cuối cùng cũng chỉnh tề xong. Khi mặt trời lên cao, hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng bước lên xe loan, cùng tứ công chúa và thập ngũ hoàng tử rời khỏi hoàng cung, hướng về ngoại thành. Bách tính trong thành Lạc Dương cũng biết thiên tử sẽ tuần du, đều tự phát quỳ gối hai bên đường, khấu đầu hành lễ với xe giá của hoàng đế bệ hạ. Lý Hoàng đế liếc nhìn những bách tính quỳ gối bên đường, rồi quay đầu nhìn sang Tấn Vương ra cưỡi ngựa, như thể đã biết trước mà xuất hiện bên cửa sổ xe loan, cười nói với hoàng đế, những điều này đều là do bách tính tự phát, không liên quan gì đến Kinh Triệu phủ của chúng thần, bệ hạ không tin, có thể cho cựu tư đi tra. Lý Vân liếc mắt khinh bị tên này, rồi nhìn xung quanh, thở dài, những năm nay trẫm cũng không làm được quá nhiều việc cho họ, hà cớ gì phải bái trẫm. Tấn Vương ra cười nói, bệ hạ dọn dẹp Trung Nguyên, khôi phục ổn định, đối với bách tính Trung Nguyên mà nói, đã là đại công rồi. Nói xong, Tấn Vương thò đầu vào trong xe loan nhìn một chút, rồi cười nói, tứ công chúa lần đầu tiên đi xa, có còn quen không? Tứ công chúa cũng đang nhìn xung quanh bên cửa sổ, nghe thấy lời của Tấn Vương, nàng nhìn Tấn Vương ra, cười nói, tam thúc, xe này thoải mái lắm, con quen được. Quen được là tốt rồi. Tấn Vương ra ha ha cười nói, nếu con ngồi xe mệt rồi, thì nói với tam thúc sẽ cho người chuẩn bị điệu, khiêng con về cố hương Thanh Dương. Tứ công chúa trò chuyện vài câu với Tấn Vương, đợi đến khi rèm xe khép lại, nàng kéo tay Lý Vân, hỏi, phụ hoàng, chúng ta đến Thanh Dương mất bao lâu? Ước chừng phải hơn nửa tháng. Hoàng đế xoa đầu nàng, nếu đi chậm hơn, phải mất hơn một tháng. Nghe thái tử ca ca nói, cố hương của chúng ta ở trên núi. Tứ công chúa cười nói, nữ nhi muốn đi xem thử. Lý Vân nhìn nàng, trên mặt nở nụ cười. Được, đến lúc đó sẽ đưa con lên núi xem thử. Sau khi nói chuyện với con gái một lát, Lý Vân mới nhìn về phía Tiết hoàng hậu, lặng lẽ thở dài, lần trước về Thanh Dương, khi lên Thương Sơn, trại cũ đã không còn như xưa. Nói xong câu này, y lắc đầu, Thanh Dương bây giờ, so với Thanh Dương trước kia, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Tiết hoàng hậu cũng có chút cảm khái. 20 năm rồi, làm sao có thể hoàn toàn giống nhau được? Chương 1127, hối tiếc đời người. Chương 1127, hối tiếc đời người. Thái tử điện hạ dẫn trăm quan, tiễn giá thiên tử ra khỏi thành mấy chục dặm, mới lưu luyến nhìn đoàn nghi trượng khuất xa. Đợi khi ngự giá của hoàng đế càng lúc càng khuất bóng trên quan đạo, thái tử nhìn một lượt quan đạo, rồi quay sang Thượng thư Tiết, cười nói: "Lao thượng thư, con đường này tu sửa thật chẳng tồi, so với trước kia dễ đi hơn nhiều." Trác Quang Thụy khẽ cúi đầu, điện hạ quá khen, nếu nói con đường này tu sửa tốt, cũng là công lao của bộ công. Thái tử nhìn công bộ thị lang Trác Trọng đang đứng giữa đám đông, mỉm cười, không tiếp lời, mà nói: "Được rồi, thời gian không còn sớm, mọi người tự về nha môn của mình đi, đừng chậm trễ công vụ." Nói đoạn, y đi về phía tiệu của mình, đi được nửa đường, lại nhớ ra một chuyện, bèn vây tay gọi Trịnh Vương. Trịnh Vương điện hạ tiến lên, cúi đầu nói: "Đại huynh có gì phân phó?" Lại đây, lên tiệu." Thái tử cười nói: "Chúng ta cùng đi." Trịnh Vương đáp lời, thái tử mới quay sang mọi người nói: "Tất cả đều về nha môn của mình, vẫn làm việc như thường." Nói rồi, y không lưng bước vào tiệu, Trịnh Vương ra cũng đành theo vào tiệu của thái tử. Nếu là tiệu của nhà bình thường, hai người trưởng thành chui vào đã có chút chật chội, nhưng tiệu của thái tử chỉ riêng người khiêng tiệu đã có 16 người, có thể nói là vững vàng vô cùng. Trong tiệu, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, Trịnh Vương vẫn còn có chút câu nệ, khẽ cúi đầu. Thái tử nhìn hắn, cười nói: "Nghe nói xưởng Lưu Ly có không ít vật lạ, đợi khi nào ta rảnh rỗi, Tam Lang có thể đưa ta đi xưởng Lưu Ly xem một chút được không?" Trịnh Vương vội vàng cúi đầu nói: "Cái này đương nhiên có thể, khi nào đại huynh có thời gian rảnh, cứ nhắn cho tiểu đệ một tiếng, tiểu đệ sẽ chờ đại huynh ở cổng hoàng thành." "Vậy thì tốt." Thái tử nói: "Vậy đợi khi ta rảnh, huynh đệ chúng ta cùng đi xem một chút." Nói đoạn, ý thở dài nói: "Lão tam ngươi có thể không biết, ta rất hứng thú với những thứ mới lạ đó, đặc biệt là viên vọng kính, còn có hỏa thương nữa, chỉ là mấy năm nay quá bận, lại sợ phụ hoàng nói ta ham chơi mất trí." Trịnh Vương lắc đầu nói: "Phụ hoàng tính cách khoan dung, không cấm huynh đệ chúng ta chơi những thứ này." "Ta biết." Thái tử trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói: "Nhưng ta là trưởng huynh, một số việc phải gánh vác." Y khẽ thở dài: "Mấy năm nay làm việc ở trung thư, mới biết được sự vất vả của phụ hoàng 10 năm trước, hồi tưởng lại năm xưa phụ hoàng lập nghiệp, càng không biết gian nan đến mức nào." Trịnh Vương ra khẽ cúi đầu: "Đợi đại huynh đến xưởng Lưu Ly xem qua, sau này xưởng Lưu Ly có vật lạ gì, tiểu đệ sẽ đưa đến cho đại huynh trước." Hắn dừng lại một chút, rồi cười nói: "Nếu có người hỏi, tiểu đệ sẽ nói là mang về cho mấy cháu nhỏ chơi bừa." Thái tử nhìn Trịnh Vương, bật cười nói: "Chẳng trách ở Lạc Dương thành, người ta đều nói lao tăng ngươi khéo léo từ phía. Thật đúng là danh bất hư truyền. Tiểu đệ cũng không còn cách nào khác." Trịnh Vương thở dài: "Xuất thân của tiểu đệ, không thể không cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng mọi nơi." Thái tử nghe vậy, vỗ vỗ vai Trịnh Vương: "Ta biết, ngươi cũng không dễ dàng gì." Trịnh Vương túi đầu nói: "Đại huynh ngày lo trăm mối, mới là vất vả." Nói đến đây, hai huynh đệ nhìn nhau, đều mỉm cười. Một tháng sau, nghi trượng của hoàng đế cuối cùng cũng tiến đến gần Thanh Dương phủ. Thanh Dương phủ bây giờ, địa vực rộng lớn, không chỉ là một châu tuyên cũ, mà còn sáp nhập thêm mấy châu quận trước kia, trở thành khu vực hành chính lớn nhất toàn bộ Giang Nam đạo. Luận diện tích, còn vượt qua Kim Lăng phủ. Thấy sắp đến địa giới Kim Lăng phủ, Tấn Vương ra đi đến trước Long Liễn, gặp hoàng đế bệ hạ, ôm quyền hướng hoàng đế bệ hạ, cười nói: "Bệ hạ, còn 7-8 dặm nữa là vào địa giới Thanh Dương phủ rồi, chúng ta đi nhanh hơn một chút, ngày mai chắc chắn có thể đến Thanh Dương thành." Lúc này, đoàn người đã dừng lại nghỉ ngơi, hoàng đế đang ngồi trên một chiếc ghế nghỉ ngơi, đợi Lý Chính nói xong, hoàng đế vẫy tay với hắn, ra hiệu hắn đến gần ngồi xuống, đợi Tấn Vương ra ngồi xuống, hoàng đế mới cười nói: "Đợi ngày mai đến Thanh Dương, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ta dẫn ngươi đi tìm cái Hương Phúc lâu đó, xem thử cô gái 20 mấy năm trước còn ở đó không." Sắc mặt Tấn Vương ra lập tức ửng đỏ, hắn có chút ngượng ngùng, nhưng lại không dám nổi giận với Lý Vân, chỉ đành quay mặt đi, cười khổ nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi, ta đều đã quên, sao bệ hạ còn nhớ?" Lúc này, Đỗ tướng công cũng ở gần đó, vừa vặn cầm một phần văn thư đi tới, nghe được cuộc đối thoại của hai huynh đệ, hắn đưa văn thư cho Lý Vân, nói: "Từ Lạc Dương đưa tới." Nói xong câu này, hắn nhìn hai huynh đệ, có chút tò mò hỏi: "Hương Phúc lâu gì? Bệ hạ và Tấn Vương gia đang nói chuyện gì vậy?" Lý Vân nghe vậy, dừng động tác lật xem văn thư, cười nói: "Chuyện này đích minh ngươi thật sự không biết, ta kể cho ngươi nghe. Năm đó, ta và hắn từ trên núi xuống, hai chúng ta đầu quân cho nhạc phụ của ta, làm nha sai ở nha môn huyện Thanh Dương, lúc đó gần nha môn huyện Thanh Dương có một quán rượu nhỏ, tên là Hương Phúc lâu." Hoàng đế bệ hạ kể rành rọn: "Huynh đệ chúng ta không có việc gì thì đến đó cùng nhau uống rượu, vợ chồng chủ quán rượu nhỏ đó có một cô con gái, lúc đó chắc chỉ 16-17 tuổi, sinh ra rất xinh đẹp." Hoàng đế chỉ vào Lý Chính, cười nói: "Khiến tên này mê mẩn thần hồn như nào." Đỗ tướng công ngồi một bên, tò mò hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Cô gái đó không chịu sao?" Lý Vân lắc đầu, hắn nhát gan quá, ngay cả nói cũng không dám nói, ai cũng không biết chuyện này, đợi đến khi chúng ta trở lại Thanh Dương, đã là 1-2 năm sau, lúc đó ta chắc đã ở Việt Châu, Vũ Châu rồi. Người ta đã sớm gả cho người khác rồi. Tấn Vương gia vốn hoạt bát nói nhiều, ngồi một bên, lặng lẽ nghe Lý Vân nói xong, túi đầu không nói gì. Đỗ Kiêm và Lý Chính cũng có mối quan hệ rất thân thiết, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, hắn nhìn Lý Chính, hỏi: "Vương gia năm đó, sao không thử một lần? Với tính cách của bệ hạ, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để vương gia thành toàn chuyện tốt." Lý Chính ngửa đầu uống một ngụm nước trong túi ra, liếc Lý Vân một cái, lắc đầu, lúc đó ai có thể nghĩ đến hôm nay. Lại không phải ai cũng có tính cách như nhị ca, nhìn chúng rồi thì cướp cũng phải cướp về nhà. Hắn túi đầu, thở dài, lúc đó vẫn còn là tặc khấu mà. Đỗ tướng công cảm khái nói: "Vương gia quả là người có tính cách ôn hòa. Vương gia lúc đó có thể nghĩ như vậy, chứng tỏ khi ở Thanh Dương, vương gia đã không còn là một tặc khấu nữa rồi." Tấn Vương gia ngẩng đầu nhìn Đỗ Khiêm, rồi lắc đầu nói: "Thôi đi, chuyện cũ rồi, nghĩ cũng vô ích." Lữ Bác, anh quốc công hơi béo, cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh, cười nói: "Hắn chính là nhát gan, không dám nói với ai, nếu không lúc đó huynh đệ chúng ta ra sức một chút, cô nương nhỏ đó giờ đã là Tấn Vương phi rồi. Hoàng đế Lý nghe vậy, ha ha cười lớn. Đợi ngày mai hoặc ngày kia, ba huynh đệ chúng ta cùng đi xem vị Tấn Vương phi này. Tấn Vương gia đột nhiên đứng bật dậy, vẫy tay với mọi người, quay đầu bước nhanh đi. Lưu Bác cười nói, đã hơn 20 năm rồi, tên này vẫn không chịu nổi trò đùa này. Đỗ tướng công cảm khái một câu, lúc đó Tấn Vương gia vừa xuống núi, e rằng tâm tính còn xa mới bằng bệ hạ, lúc đó hắn khẽ nói, chắc hẳn là yêu cô gái đó đến cực điểm. Hoàng đế Lý nhíu mắt, đang định nói, thì từ xa mấy chục kỵ mã phi nhanh trên quan đạo, lập tức có người của Vũ Lâm vệ tiến lên đón, sau khi kiểm tra, mấy chục kỵ mã này được thả vào. Nhưng lập tức có người của Vũ Lâm vệ đến báo cáo với Lý Vân. Bệ hạ, công tử Ninh Quốc phủ đến nên đón bệ hạ. Lý Vân và Lưu Bác nhìn nhau, Lưu Bác đứng dậy, cười nói, ta đi đón hắn. Hắn chắp tay sau lưng đi tới, không lâu sau, đã dẫn vị Ninh Quốc công tử này đến, vị công tử này nói là công tử, thực ra cũng đã khoảng 40 tuổi, hắn gặp Lý Vân sau đó, vì một gối, khấu đầu hành lễ nói, thần chu thất, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế đứng dậy, tiến lên đỡ hắn dậy, lắc đầu nói, ngươi sao lại đến đây? Thần biết bệ hạ sắp đến, vì vậy một đường gấp gáp nên đón bệ hạ. Chu Tất vốn làm việc ở Xu Mật viện, sau khi Chu Lương bệnh nặng, hắn đã xin nghỉ về quê nhà, sau khi Chu Lương bệnh mất, hắn cũng ở lại Thanh Dương phủ để chịu tang. Hoàng đế kéo hắn ngồi xuống một bên, rồi hỏi, trong nhà mọi việc đều tốt chứ? Chu Lương vốn chỉ có Chu Tất một người con trai, sau này khi Giang Đông khởi thế, hắn thân cư địa vị cao, cũng nảy sinh ý nghĩ, lại nạp thêm mấy thiếp thất, lần lượt sinh cho Chu Tất một đệ đệ, hai muội muội. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Chu Tất cúi đầu, nói, trong nhà mọi việc đều tốt. Hoàng đế gật đầu, nói, vậy thì tốt, đợi chúng ta đến Thanh Dương phủ, sẽ ở nhà ngươi. Nói đoạn, hắn vô vai Chu Tất, chậm rãi nói, tiểu tử, tiết chế bi thương. Chu Tất cúi đầu thật sâu, đã gần một năm rồi, thần đã thích nghi rồi. Lý Vân nhìn hắn, hỏi, vậy năm sau cùng ta về Lạc Dương không? Chu Tất lắc đầu, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ. Ai ai phụ mẫu, sinh ngã củ lao. Hắn nói, phụ mẫu ôm ấp thần 3 năm, thần cũng nên giữ hiếu 3 năm. Hiếu có. Hoàng đế vô vai hắn, cảm khái nói, giờ ngươi cũng đã đọc sách rồi. Vậy không ra làm quan, năm sau cùng ta đi Kim Lăng một chuyến thế nào? Chu Tất túi đầu nói, thần nguyện ý theo bệ hạ. Chương 1128, Quan Trung và Thanh Dương. Chương 1128, Quan Trung và Thanh Dương. Ngày hôm sau, nghi trượng của thiên tử tiến vào Thanh Dương phủ. Thanh Dương phủ doãn cùng toàn thể quan viên trong phủ cung kính nên đón thiên tử vào Thanh Dương thành. Đêm đó, thiên tử trú ngụ tại Ninh Quốc công phủ ở Thanh Dương. Ninh Quốc công phủ này là phủ đệ mà hoàng đế đã lệnh bộ công xây dựng cho Chu đại tướng quân sau khi ông lui về tuyến hai. Gia đình Ninh Quốc công ở Kim Lăng còn có một Ninh Quốc công phủ khác, đó là phủ trạch của Chu đại tướng quân khi ông trấn giữ Kim Lăng quân nhiều năm. Ngoài ra, trong 50 công thần trạch ở Lạc Dương thành cũng có một tòa của Ninh Quốc công, nhưng không có người nhà họ Chu đến ở, chỉ có vài gia nhân lác đác hàng ngày trông coi phủ đệ. Nơi này dành cho người Ninh Quốc công phủ tạm trú khi vào kinh. Gia tộc Ninh Quốc công Chu gia, nhân Ninh không mấy lương thịnh. Lão Quốc công chỉ có 2 con trai và 2 con gái. Trừ Chu Tất ra, 3 người con còn lại đều vẫn là thiếu niên. Bản thân Chu Tất, vì cưới muội muội của Tô đại tướng quân, gia đình quản giáo rất nghiêm khắc, cho nên vị đại công tử của Ninh Quốc công phủ này cũng là Ninh Quốc công tương lai, cho đến nay vẫn chưa từng nạp thiếp. Hiện giờ, y chỉ có 1 con trai và 1 con gái, con trai nhỏ còn chưa đầy 10 tuổi, đều là đích tử với thế tử. Ninh Quốc công phủ rộng lớn, nhưng thực sự không có mấy người nhà họ Chu. Sau khi gia đình Lý Vân dọn vào, lại vừa vặn phù hợp. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau, Chu Tất dẫn theo đệ đệ, muội muội cùng các con đến bái kiến hoàng đế, bệ hạ và gia quyến. Chờ mọi người hành lễ xong, Chu Tất nhìn tứ công chúa đang đứng cạnh Lý Vân, bốn phía quan sát, cười nói với Lý Vân, mấy năm không gặp, tứ công chúa cũng đã trưởng thành rồi. Lý hoàng đế liếc nhìn Ilya, rồi lại nhìn tiểu đệ của Ilya, ánh mắt trở nên cẩn trọng. Đối phận khác nhau, người có nghi cũng đừng hỏng. Con trai của Chu đại tướng quân, dù tuổi tác có nhỏ đến mấy, về lý thuyết cũng cùng đối phận với Lý Vân, quả thật là khác bối với tứ công chúa. Chu Tất đội vàng ho khan một tiếng, xua tay nói, vậy hạ, thần không có ý đó. Hoàng đế đứng dậy, đánh giá những người trong gia đình Ninh Quốc công phủ, cuối cùng nhìn về phía Chu Tất, chuyển sang chủ đề khác, khi nào ngươi đến Lạc Dương tập tước? Chế độ tước vị của Tân Triều do Lý Vân đích thân thiết lập, trong đó có một quy định khá nghiêm ngặt, đó là bất kể tước vị cấp bậc nào, chỉ cần là tước vị thế tộc, đều phải đến kinh thành, nhận sắc phong của triều đình, sau đó mới được lập sổ sách tập tước. Quy tắc này, tự nhiên là để tính toán cho tương lai, để phòng sau này một số thế lực địa phương có thể bỏ qua triều đình, tự mình xưng vương. Đương nhiên, bất kể chế độ nào, tiền đề vẫn là triều đình phải đủ cường đại, nếu không người ta không đến kinh thành, triều đình vẫn phải ngoan ngoãn sắc phong. Chu Tất suy nghĩ một lát, mở miệng nói, sau khi thần mãn tang thủ hiếu, sẽ đến Lạc Dương bái kiến bệ hạ, nhận ân điển của bệ hạ và triều đình. Hoàng đế vô vai ý để vậy được, 2 năm nữa ta đợi ngươi ở Lạc Dương. Nói chuyện với Chu Tất một lúc, Lý hoàng đế lại nói chuyện với những người khác trong gia đình họ Chu. Chỉ tiếc là những người khác trong gia đình họ Chu không còn như Chu Lương và Chu Tất, có tình nghĩa cũ với Lý Vân. Khi đối mặt với Lý Vân, họ đương nhiên không thể ung dung tự tại. Khi gặp Lý Vân, đa số đều run rẩy, hỏi một câu đáp một câu. Điều này chẳng có ý nghĩa gì. Lý hoàng đế mất hứng, tìm một thư phòng trong Ninh Quốc công phủ để xử lý công vụ. Tứ công chúa dạo một vòng quanh Ninh Quốc công phủ, sau đó lẻn đến chỗ Lý hoàng đế làm việc. Nàng đứng sau lưng phụ thân, hỏi: "Phụ thân, mẫu hậu nói nhà chúng ta có một căn trạch viện ở Thanh Dương, trạch viện ở đâu vậy? Sao con không thấy?" Lý hoàng đế đặt bút lông xuống, nhìn nữ nhi của mình, lắc đầu cười nói: "Khi ta và mẫu hậu con thành hôn, quả thật có mua một tiểu trạch viện ở Thanh Dương, còn phải tốn tiền mua của người khác. Sau này chuyển đến Thanh Dương, căn trạch viện đó không còn ai ở nữa. Nói đến đây, Lý Vân lắc đầu nói, chắc là sau này người khác cũng không biết đó là trạch viện của nhà chúng ta nữa. Giờ Thanh Dương thành đã khác xưa rất nhiều, trạch viện ở đâu, phụ thân cũng không biết nữa. Thứ công chúa đứng sau lưng hoàng đế, lại hỏi, thế còn Thương Sơn? Con nghe thái tử ca ca nói, phụ thân trước đây ở trên núi. Lý Vân ừ một tiếng, mở miệng nói, hãy nghỉ ngơi vài ngày nữa sau khi con tế bái tổ lăng, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau lên núi xem sao. Nói đến đây, Lý hoàng đế nhìn tứ công chúa, dặn dò, ở Thanh Dương đây, con lạ nước lạ cái, không được chạy lung tung. Dù đi đâu, cũng phải mang theo Vũ Lâm vệ mới được. Tứ công chúa nũng nịu, ai ra, người lúc nào cũng lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Con đã lớn thế này rồi, còn có thể bị là sao? Hoàng đế hừ một tiếng, không đáp lời, mà cúi đầu nhìn văn thư trên tay, hừ một tiếng, thật là gan lớn. Y Liễu ngẩng đầu nhìn nữ nhi của mình, mở miệng nói, thải muội, con đi gọi Đỗ bá bá của con đến đây. Tứ công chúa đáp lời, rồi đi gọi Đỗ Khiêm. Không lâu sau, Đỗ tướng công đến trước mặt Lý Vân, cúi đầu hành lễ, bệ hạ, có chuyện gì sao? Linh Châu lại làm phản. Hoàng đế bệ hạ nheo mắt lại, mở miệng nói, những kẻ này, đúng là nhớ ăn không nhớ đòn. Trần đại tướng quân mới đánh chúng được bao lâu? Đỗ tướng công nhận lấy văn thư Lý Vân đưa, xem một lượt, rồi nhìn Lý Vân, có cần để Trần đại tướng quân chia quân xử lý Linh Châu không? Vùng Sóc Phương này, mấy năm nay quá không thành thật, hạ quân người này lại quá thành thật, không trấn áp được dân địa phương. Ích Minh, ngươi lấy danh nghĩa của ta trực tiếp soạn chiếu thư, đưa đến quan trung, để Tần Vương dẫn một vạn quân Trường An, gấp rút đến Sóc Phương bình loạn. Chiếu thư nói rõ. Hoàng đế nắm chặt nắm đấm, để y cho Sóc Phương một bài học nặng nề. Đỗ Khiêm trước tiên đáp lời, sau đó nhìn Lý Vân, mở miệng nói, "Bệ hạ, có cần phái ta quan cho Tần Vương điện hạ không?" Cái gọi là ta quan, thực ra là giữ thể diện cho nhà họ Lý, nói trắng ra là phái một đại tướng thực sự có thể thống lĩnh binh mã làm chủ sự, sau đó để Tần Vương treo soái. Lý Vân lắc đầu, cứ phái hạ quân làm phó tướng cho y. Hoàng đế trầm giọng nói, "Lần này, không thể mềm lòng nữa, ta sẽ gửi mật tín cho lão nhị." Y hừ một tiếng, "Không giết nhiều người hơn, chúng sẽ không sợ." Đỗ Khiêm túi đầu nói, "Thần sẽ đi chuẩn bị ngay." Nói xong, Đỗ tướng công túi đầu rời đi. Lý Vân một mình trầm tư rất lâu, sau đó mới đích thân cầm bút, viết một phong mật tín bằng tay cho Tần Vương Lý Tranh, lão nhị. Sau khi viết xong mật tín, lập tức có người của cựu tư, vì trước mặt hoàng đế bệ hạ, hai tay nhận lấy. Lý hoàng đế trầm giọng nói, với tốc độ nhanh nhất, đưa đến Tần Vương phủ ở Trường An. Người đó quỳ trên đất, cúi đầu nói, thuộc hạ tuân lệnh. Hoàng hôn buông xuống. Lý Vân thân hình cao lớn, đổi sang một bộ y phục thường ngày, dẫn theo hai huynh đệ, một béo một gầy, rời khỏi Ninh Quốc công phủ. Ba huynh đệ dạo một vòng quanh Thanh Dương thành, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí nha môn huyện Thanh Dương ngày xưa. Ba người đi lại loanh quanh gần nha môn mấy vòng, cuối cùng, hoàng đế bệ hạ mắt sáng lên, chỉ vào một tiểu quán không xa, cười nói, nhìn kìa, Hương Phúc lâu. Ý gì chọc vào cánh tay Lý Chính. Không ngờ, bao nhiêu năm rồi, Hương Phúc lâu này vẫn còn. Đi thôi, đi thôi. Ta mời. Anh quốc công Lưu Bác, cười nói, ta mời, ta mời. Lý hoàng đế trừng mắt nhìn Ý gì, ta là huynh trưởng, ta ở đây, nào đến lượt các ngươi. Ba huynh đệ vừa đẩy vừa cười, cuối cùng cũng vào được tiểu quán này. Vừa ngồi xuống không lâu, Lý hoàng đế đứng dậy, đi đến quầy. Lúc này, trong quầy là một cô gái khoảng 20 tuổi, đang cúi đầu xem sổ sách. Hoàng đế bệ hạ cười nói, "Tiểu nương tử, Hương Phúc lâu này là hiệu lâu đời phải không?" "Là hiệu lâu đời." Cô gái này ngẩng đầu nhìn Lý Vân một cái, vội vàng nói, "Thời Cựu Chu, nhà chúng ta đã kinh doanh Hương Phúc lâu ở Thanh Dương rồi. Năm xưa hoàng thượng còn từng dùng bữa ở nhà chúng ta nữa đó." Nói đến đây, nàng nhìn Lý Vân, cười nói, "Nghe giọng điệu, khách quan cũng là người Thanh Dương chúng ta, vừa từ nơi khác về phải không?" "Phải." Lý Vân gật đầu cười nói, mới về được mấy ngày thôi. Cô gái này đảo mắt một vòng, rồi khẽ cười nói, khách quan là từ Lạc Dương đến phải không? Lý hoàng đế sững sờ, rồi bật cười, tiểu nương tử làm sao mà biết? Chúng tôi làm ăn buôn bán, nghe được nhiều tin tức hơn. Cô gái này nhìn xung quanh, rồi mới hạ giọng nói, nghe nói mấy ngày nay, hoàng thượng và gia đình đã về Thanh Dương. Nàng nhìn Lý Vân, cười nói, nhìn ngài quý khí đầy mình, chắc là đồng hương cùng hoàng thượng từ Lạc Dương trở về. Lý hoàng đế cười tủm tỉm gật đầu, gọi mấy món ăn ở quầy, rồi nói chuyện với cô gái nhỏ này một lúc lâu. Sau đó mới chắp tay sau lưng trở lại chỗ ngồi, cười với Lý Chính, ngươi xem, cô gái nhỏ này, có giống cô gái nhỏ năm xưa không? Lý Chính nhìn một cái, không giống ta, y lìa lắc đầu, ánh mắt trở nên mơ hồ, ta hình như không nhớ rõ nữa rồi. Anh quốc công đứng cạnh thấy vậy, cười đến nỗi suýt đập bàn. Lý hoàng đế cũng cười vài tiếng, rồi mới mở miệng cười nói, đương nhiên là không giống rồi. Y lìa nhìn cô gái chủ quán, cười ha ha nói, ta đã hỏi thăm tình hình gia đình họ, cô gái nhỏ này, phần lớn là Tấn Vương gia nhìn Lý Vân, hỏi, cháu gái. Lý Vân khẽ lắc đầu, rồi nhìn Lý Chính, ho khan một tiếng. Hắn dạo, con dâu,